Chương 181, một kiếm xuyên tim. Lý A Hồng hai mắt mở to, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn đơn giản không thể nào tiếp thu được sự thật này, Lâm Vân lại một lần nữa đem hắn đâm tới kiếm chặn lại. Nếu như nói lần đầu tiên là vật khí, vậy lần này lại là cái gì đâu? Tuyệt đối không có khả năng có vận khí tốt như vậy. Không có khả năng. Lý A Hồng hét lớn một tiếng, điên cuồng hướng Lâm Vân liên tục đâm ra mười mấy kiếm, hình thành một trận mơ hồ không rõ kiếm ảnh, chiếu chiếu bật bật đâm về phía Lâm Vân, nhanh đến mức làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Đừng nói là cấp 3 võ sĩ, liền xem như cấp 5 võ sĩ, cũng vô pháp chống đỡ hắn cái này lăng lệ thế công. Mà Lâm Vân lại là tay trái chắp sau lưng, tay phải rất tùy ý nâng lên chùy thủ ngăn cản. Kia hứng hở dáng vẻ, căn bản cũng không giống như là tại chống đỡ, ngược lại giống như là tại qua loa ứng phó. Nhưng chính là cái này nhìn như qua loa ứng phó, lại làm cho chùy thủ hợp thành hát nước không tiến chặt chẽ mạng lưới phòng ngự, đem Lý A Hồng đâm tới kiếm toàn bộ chặn đường ngăn lại. Đinh đinh đinh. Một thời gian, lưới kiếm liên tiếp không ngừng đụng vào nhau, phát ra thanh thúy kim thiết giao qua thanh âm, dẫn tới tia lửa tung tóe. Mà bốn phía vây xem đám người đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Ta không nhìn lầm đi. Thiếu niên này lại dùng một thanh dài nửa xích truy thủ, đem Lý A Hồng tất cả công kích tiếp được rồi. Lý A Hồng có thể một kiếm dây bại cấp 4 võ sĩ cảnh giới đối thủ, lại đối tiểu tử này đánh lâu không xong, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nghe được đám người sợ hãi thán phục, Lý A Hồng trở nên càng ngày càng thất kinh. Hắn thi triển kiếm pháp cũng biến thành càng ngày càng lộn xộn, đến cuối cùng hoàn toàn biến thành đâm loạn một trận. Trong bất chi bất giác, Lý A Hồng đã là đầy người mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện tùy ý thế công của hắn như thế nào lăng lệ, tại Lâm Vân trước mặt đều không làm nên chuyện gì. Buồn cười trước đó hắn còn khoe khoang khoác lác, nói muốn một chiêu giải quyết Lâm Vân. Mà bây giờ hắn đã không biết dùng nhiều ít chiêu, lại ngay cả Lâm Vân một sợi lông đều không có đụng phải. Để cho ta tới nói cho ngươi, kiếm là như thế nào dùng. Lâm Vân lạnh lùng phun ra một câu, sau đó liền nghiêng người lóe lên, lấy ly hảo chi chênh lệch tránh đi Lý A Hồng chém ra một kiếm. Ngay tại lúc đó, Lâm Vân như thiểm điện hướng phía trước một đâm. Chỉ là hời hợt một đâm. Phốc thử. Một kiếm xuyên tim. Lý A Hồng huy kiếm động tác trong nháy mắt cứng đờ, cả người như gặp phải sét đánh sững sờ tại nguyên chỗ. T. Doãn của tôi hắn chậm rãi cúi đầu, hai mắt trừng trừng nhìn về phía đâm vào mình lồng ngực truy thủ, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin, sau đó liền ngửa đầu hướng về sau ngã xuống, tại chỗ cơn sốc quá khứ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh một màn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đám người căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau nửa ngày, mới có người hít sâu một hơi, kìm lòng không được kinh hô lên. Thiếu niên này lại chỉ dùng một cây chùy thủ, liền một kích miểu sát cấp 5 võ sĩ cảnh giới Lý A Hồng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một kích miểu sát còn chưa tính, hơn nữa còn miểu sát đến như thế hời hợt, đơn giản liền đi theo chơi đồng dạng. Khó có thể tin, hắn thật là cái cấp 3 võ sĩ sao? Cấp 3 võ sĩ tại sao có thể có mãnh liệt như vậy thực lực? Không chỉ có là ở đây vây xem đám người, liền liên chiêu quên đội viên Lục Y thiếu nữ một đoàn người, lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, Lý A Hồng mặc dù không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng bọn hắn muốn chiến thắng Lý A Hồng, vẫn là đến bỏ phí một phen công phu. Mà trước mắt cái này nhìn như bình thường thiếu niên, vậy mà chỉ dùng một kích, liền hơi hợt đem Lý A Hồng này đánh bại. Mà lại đánh bại Lý A Hồng vũ khí, còn vẹn vẹn chỉ là một thanh dài nửa xích truy thủ. Như thế đã kích người sự tình, để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Lục Y Di thiếu nữ đi vào Lâm Vân trước mặt, nhiệt tình mở miệng mời nói, "Tiểu huynh đệ thật lợi hại, đội ngũ chúng ta liền cần ngươi dạng này cường giả. Hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta. Về phần lợi ích phân phối phương diện, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, mọi người chúng ta đều là chia đều, sẽ không chiếm ngươi tiện nghi." "Được." Lâm Vân không có để ý lợi ích làm sao phân phối, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Mà kia thân cao gần 2 mét tráng hán đầu trọc, lại là bất mãn đối Lục Y thiếu nữ nói ra, "Lâm Na, ngươi tại sao lại thừa dịp đội trưởng không tại, loạn đáp ứng tân nhân loại chuyện này? Nếu như bị đội trưởng biết, ngươi đáp ứng để một người mới cùng chúng ta chia đều lợi ích, đội trưởng nhất định sẽ nổi giận." Được xưng là Lâm Na Lục Y Di thiếu nữ quay đầu, chậm nhìn tráng hán đầu chọc một chút, người ta tiểu huynh đệ thực lực không kém ngươi, nói không chừng còn tại ngươi phía trên đâu. Người ta đều có thể chia đều, hắn vì cái gì liền không thể. Nghe được Lâm Na, tráng hán đầu chọc không khỏi cười nhạo một tiếng, hắn thực lực tại trên ta. Ngươi nói cái gì trò cười đâu. Trên thực tế, Lâm Vân thực lực mạnh bao nhiêu, tráng hán đầu chọc lòng dạ biết rõ. Hắn biết mình không phải Lâm Vân đối thủ, nhưng ngoài miệng chính là chết không thừa nhận. Dù sao một cái cấp 5 võ sĩ, thực lực lại không bằng cấp 3 võ sĩ. Đổi thành ai cũng sẽ cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Vậy ngươi dám hiện trường so tài một chút nhìn sao? Lâm Na trêu ghẹo nhìn xem tráng hán đầu chọc. Tráng hán đầu chọc trong nháy mắt liền không nói. Lâm Na tiếp tục nói ra, dù sao ta đều đáp ứng người ta, quyết định như vậy đi. Về phần đội trưởng bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp giải thích. Gặp chính Lâm Na chống đỡ hoan ức, tráng hán đầu chọc cũng không có nói thêm nữa. Lâm Na lúc này mới đối Lâm Vân giới thiệu nói, ta gọi Lâm Na, cái này đầu chọc đại hán gọi Tạ Đỉnh, hắn cùng ta đều là đội viên cũ. Lâm Na sau đó lại đưa tay chỉ hướng cái kia dáng người gầy gò thằng lùn, hắn gọi Phương Thiên Du, giống như ngươi, cũng là vừa gia nhập đội ngũ chúng ta đội viên mới. Lâm Vân mặt không biểu tình hỏi, đội ngũ tổng cộng có mấy người? Tăng thêm ngươi hết thẻ 6 cái, đi thôi, ta cái này mang các ngươi đi gặp đội trưởng. Lâm Na vừa định quay người dẫn đường. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ trong đám người vang lên. Chờ một chút. Tất cả mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một áo đen kiếm sĩ, từ trong đám người đứng dậy. Đây là một cái vóc người gầy gò, trên mặt mọc đầy mụn thanh niên, cảnh giới của hắn vì cấp 5 võ sĩ hậu kỳ. Nhìn thấy tên này áo đen kiếm sĩ, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Cái gì? Nơi này lại còn ẩn giấu đi một cái cấp 5 võ sĩ cảnh giới cao thủ. Xem ra, hắn cũng là vì tiến vào cổ mộ mà đến. Hắn là ai a? Ta làm sao chưa hề đều chưa thấy qua hắn? Tạ Đỉnh dò xét áo đen kiếm sĩ một chút, có chút ngạc nhiên hỏi, vị huynh đài này, ngươi cũng nghĩ gia nhập đội ngũ chúng ta sao? Áo đen kiếm sĩ không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Tạ Đỉnh hài lòng nhìn xem áo đen kiếm sĩ, cảnh giới của ngươi ta cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề, bất quá ngươi vẫn là phải đi cái hình thức. Nói đến đây, Tạ Đỉnh đưa tay chỉ hướng Lâm Vân, chỉ cần ngươi chiến thắng thiếu niên này, liền có thể gia nhập chúng ta. Áo đen kiếm sĩ nhìn Lâm Vân một chút, sau đó chính là lắc đầu đối Tạ Đỉnh nói ra, ta không muốn khiêu chiến hắn, ta muốn khiêu chiến chính là. Áo đen kiếm sĩ đưa tay, duỗi ra một ngón tay chỉ hướng cái kia dáng người gầy lùn Phương Thiên Du, hắn. Chương 182, tổ đội. Áo đen kiếm sĩ lần này cử động, để toàn trường tất cả mọi người có chút khó có thể lý giải được. Đặt vào cấp 3 võ sĩ cảnh giới thiếu niên không khiêu chiến, ngược lại đi khiêu chiến cấp 5 võ sĩ đỉnh phong đối thủ, hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Bất quá nghĩ lại nghĩ, thiếu niên trước mắt này mặc dù chỉ có cấp 3 võ sĩ cảnh giới, nhưng thực lực lại cường hãn đến không muốn không muốn. Ngay cả cấp 5 võ sĩ cảnh giới Lý A Hồng, thiếu niên này đều có thể dùng chủy thủ một chiêu miểu sát, chắc hẳn thực lực chân chính cũng chưa chắc sẽ yếu tại cấp 5 võ sĩ đỉnh phong. Cùng khiêu chiến một cái thực lực suy nghĩ không thấu thiếu niên, đến không bằng khiêu chiến một cảnh giới cao hơn chính mình một điểm người đồng lứa. Dù sao liền xem như thua, bại bởi cảnh giới cao hơn chính mình một điểm người đồng lứa, dù sao cũng tốt hơn bại bởi một cảnh giới so với mình còn thấp thiếu niên tốt. Bị điểm tên khiêu chiến, Phương Thiên Du cũng biết mình là bị xem thường, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hắn chậm rãi đứng ra, đối áo đen kiếm sĩ nói ra, ngươi cảm thấy thực lực của ta không bằng thiếu niên kia, cho nên mới tới khiêu chiến ta đúng không? Rất tốt, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút, thực lực của ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Âm lạc, Phương Thiên Du toàn thân chính là bộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí. Hắn lập tức đem nguyên khí hội tụ tại hai chân phía trên, sau đó thúc giục một bộ thân pháp, cả người trong nháy mắt người nhẹ như yến, nhẹ như lông hồng. Hắn vừa xài bước xuất, trong nháy mắt hướng phía trước na di mấy mét, thân thể giống như một đạo mị ảnh hướng phía áo đen kiếm sĩ đánh tới. Tại Phương Thiên Du xuất thủ đồng thời, áo đen kiếm sĩ cũng buộc phát ra so sánh Thiên Du hơi yếu nguyên khí, sau đó như thiểm điện rút ra bảo kiếm. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức, chỉ là đơn giản thô bạo một kiếm hướng phía Phương Thiên Du chém tới. Xoát. Chỉ nghe thấy một tiếng bén nhọn tiếng xé gió. Phương Thiên Du thân ảnh đứng tại áo đen kiếm sĩ sau lưng, máu tươi không ngừng từ hắn phần bụng vết cắt bên trong chảy xuôi xuống tới. Mà áo đen kiếm sĩ thì là hai tay cầm kiếm, duy trì phách chạm qua đi tư thế, trên mũi kiếm còn tại không ngừng nhỏ máu. Sao? Làm sao có thể? Phương Thiên Du con ngươi trong chiều co rụt lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin phun ra một câu, sau đó liền một đầu ngã nhào xuống đất, không còn có phản ứng. Một thời gian, tất cả mọi người nhao nhao kinh hô lên. Được. Thật là lợi hại kiếm pháp. Cái này áo đen kiếm sĩ khẳng định là cái kiếm đạo cao thủ. Lấy cấp 5 võ sĩ hậu kỳ cảnh giới, trong nháy mắt dây bại cấp 5 võ sĩ đỉnh phong đối thủ, xem ra cái này áo đen kiếm sĩ, cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Cái đội ngũ này lợi hại, mới chiêu mộ hai cái đội viên, đều mạnh đến mức biến thái. Lâm Na cùng Tạ Đỉnh cũng đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên là không nghĩ tới, cái này áo đen kiếm sĩ thực lực cũng là như thế lợi hại. Trước đó Lâm Vân còn chưa tính, hiện tại lại tăng thêm một cái cường đại đồng đội, thật đúng là như hổ thêm cánh a. Hoan nên ngươi gia nhập, ta gọi Lâm Na, ngươi tên là gì? Lâm Na nhiệt tình mời áo đen kiếm sĩ. Hà còn. Áo đen kiếm sĩ băng lãnh phun ra hai chữ. Tại Lâm Na cùng áo đen kiếm sĩ tương hỗ tự giới thiệu lúc, một bên Lâm Vân trong mắt lại là hiện lên một vòng vẻ hoài nghi. Đội ngũ thành viên cứ như vậy định ra, áo đen kiếm sĩ Hà còn gia nhập đội ngũ về sau, liền rốt cuộc không người nào dám đứng ra khiêu chiến. Lâm Na cùng Tạ Đỉnh hai cái lao thành viên, chính là mang theo Lâm Vân cùng Hà còn hai cái thành viên mới, cùng nhau đi gặp đội trưởng của bọn họ. Mấy người đi ra Man Di chi địa về sau, lại tiếp tục hướng đi về phía nam đi 10 dặm đường trình, chính là đi vào một chỗ đất trống. Mảnh đất trống này ở giữa, có một gốc đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một người mặc màu xanh tu hành phục, gánh vác trường kiếm thanh niên tóc dài, lúc này đang đứng tại cây kia đại thụ che trời hạ. Sau lưng hắn, còn đứng lấy một biểu lộ lãnh khốc nữ tử. Nữ tử này nhìn như 20 mấy tuổi, cầm trong tay tinh mỹ trường cung, người mặc giáp nhẹ áo da, hất lên màu xanh áo choàng, một đôi mắt như ương sắc bén, rất có một bộ nữ hiệp phong phạm. Lâm Na chỉ vào đại thụ che trời hạ hai người, quay đầu đối Lâm Vân cùng Hà còn giới thiệu nói, tỷ tỷ này tên là Trần Băng Băng, nàng là cái cao thủ bán cung, không chệ một tên, bách phát bách trúng. Cái kia con kiếm ca ca, chính là chúng ta đội trưởng. Hắn tên là Phạm Kiến, các ngươi có thể gọi hắn Xây Ca, cũng có thể gọi Lao Đại. Lâm Vân thuận Lâm Na ngón tay phương hướng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cái kia tên là Phạm Kiến thanh niên. Thanh niên này ngoài 30, tóc dài theo gió phiêu giật, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ cao ngạo chi khí. Mà cảnh giới của hắn thì là cấp 6 võ sĩ đỉnh phong, khoảng cách cấp 7 võ sĩ, vẹn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước. Tại Lâm Vân nhìn về phía Phạm Kiến lúc, Phạm Kiến cũng đồng dạng đang đánh giá Lâm Vân cùng Hà còn hai người. Ánh mắt của hắn từ đâu còn trên thân đảo qua về sau, chính là một mực dừng lại trên người Lâm Vân, không khỏi thật sâu nhíu mày. Khi hắn chú ý tới Lâm Vân cảnh giới về sau, trực tiếp liền dùng cay độc cay nghiệt ngữ khí, đối Lâm Na cùng Tạ Đỉnh trách nói, tiểu quỷ này là chuyện gì xảy ra? Ta trước đó không phải nói rất rõ ràng sao? Yêu cầu thấp nhất là cấp 5 võ sĩ, các ngươi làm sao cho ta làm cái cấp 3 võ sĩ cảnh giới tiểu quỷ trở về? Nghe được Phạm Kiến, Lâm Vân không có chút nào phản ứng, bày ra một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Tạ Đỉnh thì là vội vàng biện giải cho mình giải vây, lão đại cái này cũng mặc kệ chuyện của ta, đều là Lâm Na mời chào người tiến vào. Đọc. Chuyện cùng Lâm Na nói với Phạm Kiến, lão đại ngươi cũng chớ xem thường tiểu huynh đệ này, cảnh giới của hắn mặc dù rất thấp, nhưng thực lực lại phi thường cường hãn, ngay cả cấp 5 võ sĩ đều bị hắn đánh bại qua. Cái này sao có thể? Ngươi làm ta là ngớ ngẩn lắc lư sao? Phạm Kiến hoàn toàn không tin Lâm Na nói lời. Lâm Na quay người nhìn về phía Tạ Đỉnh, lão đại không tin, ngươi có thể hỏi Tạ Đỉnh. Tạ Đỉnh bất đắc dĩ nhún nhún vai, cái này đến là thật, ta tại hiện trường tận mắt thấy hắn chiến thắng cấp 5 võ sĩ cảnh giới đối thủ. Thật lợi hại như vậy. Nghe được Tạ Đỉnh, Phạm Kiến như trước vẫn là nửa tin nửa ngờ, có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Dù sao cấp 3 võ sĩ là đê giai võ sĩ, mà cấp 5 võ sĩ thì là trung giai võ sĩ. Đó căn bản không phải vượt cấp thắng địch, mà là vượt cấp thắng địch. Cấp 3 võ sĩ có thể chiến thắng cấp 4 võ sĩ, đều đã phi thường hiếm thấy, chớ nói chi là vượt qua 2 cấp chiến thắng cấp 5 võ sĩ. Nếu thật là có thể lấy cấp 3 võ sĩ chiến thắng cấp 5 võ sĩ, vậy đơn giản quá mức kinh thế hai tục. Dù sao hắn trước kia chưa hề đều chưa nghe nói qua bực này ly kỳ sự tình. Được rồi, đã hắn đều tới, vậy liền để hắn gia nhập đi. Phạm Kiến có chút cố mà làm nói. Lâm Na đột nhiên nhớ tới cái gì, đối Phạm Kiến nói ra, đúng rồi lão đại, có chuyện ta quên nói, vừa rồi tại mời bọn hắn gia nhập đội ngũ chúng ta lúc, ta đã đáp ứng cùng bọn hắn chia đều lợi ích. Nghe đến đó, nguyên bản cố mà làm Phạm Kiến, trong nháy mắt chính là nổi trận lôi đình, ngươi nói cái gì? Ai bảo ngươi tự tiện đáp ứng loại chuyện như vậy? Lâm Na vội vàng giải thích, bọn hắn thực lực đều rất mạnh, thậm chí không tại ta cùng Tạ Đỉnh phía dưới, cho nên ta cảm thấy, bọn hắn phải cùng chúng ta chia đều lợi ích. Không được. Hắn một cái đội viên mới, làm sao có thể cùng chúng ta chia đều lợi ích? Cái này chẳng phải là phá hủy luật lệ. Phạm Kiến thái độ 10 phần kiên quyết. Lâm Na mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó, thế nhưng là lão đại. Ta đều đã đáp ứng bọn hắn. Chương 183, cương thi loại hình. Phạm Kiến vốn còn muốn cự tuyệt. Bất quá hắn linh cơ khẽ động, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó liền lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Đang trầm tư một lát sau, hắn phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, lúc này mới gật đầu đồng ý nói, đã đáp ứng, vậy liền không có biện pháp. Gặp Phạm Kiến đáp ứng điều kiện này, Lâm Na lập tức vui chụp nhăn mở, lão đại thực đủ ý tứ. Mà Tạ Đỉnh thì là mặt mũi tràn đầy không thể tin được, hiển nhiên không nghĩ tới Phạm Kiến sẽ đáp ứng. Tốt, tất cả mọi người chuẩn bị xuống đi, chúng ta lập tức liền xuất phát. Phạm Kiến ho nhẹ một tiếng, nói với mọi người nói. Tất cả mọi người rất phối hợp chuẩn bị xuống, sau đó liền tại Phạm Kiến dẫn đầu dưới, cùng nhau hướng Man Hoang Sơn mạch chỗ sâu bước đi. Tại hành tẩu quá trình bên trong, Phạm Kiến cùng Tạ Đỉnh cố ý thả chậm bước chân, hai người dần dần thoát ly đội ngũ, ở phía sau xì xào bàn tán. "Lão đại, để thành viên mới chia đều lợi ích sự tình, ngươi thật đồng ý?" Tạ Đỉnh tiến đến Phạm Kiến bên hai, hạ thấp giọng hỏi. Phạm Kiến cười lạnh một tiếng, sau đó nói ra, "Ngươi cảm thấy loại chuyện này, ta sẽ thật đồng ý không? Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì đáp ứng?" Tạ Đỉnh càng thêm hiếu kỳ. Phạm Kiến đối Tạ Đỉnh hỏi ngược lại, cổ mộ kia quy mô không nhỏ, bên trong khẳng định chôn lấy đại lượng cương thi. Người có hay không nghĩ tới, chúng ta nếu là tại trong mộ bị cương thi vây quanh, phải làm thế nào là tốt? Tạ Đỉnh ngu rốt lắc đầu. Phạm Kiến quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một vòng âm độc chi sắc, dưới tình huống bình thường, mộ thất thông đạo đều rất hẹp. Nếu chúng ta ở trong đường hầm gặp nạn, liền đem tiểu tử kia ném đi cho ăn cương thi. Kể từ đó, đại lượng cương thi liền sẽ hướng quanh hắn bổ nhào qua, tạo thành thông đạo ngăn chặn, ngăn trở phía sau cương thi, cho chúng ta tranh thủ chạy trốn thời gian. Nghe được Phạm Kiến, Tạ Đỉnh trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, cái này đích xác là cái rất tốt thoát khốn chi pháp. Không hổ là lão đại, ngay cả loại này diệu chiêu cũng có thể nghĩ ra được. Phạm Kiến lộ ra xảo trá cười lạnh, nói cho cùng vẫn là tiểu tử kia không biết tốt xấu, lại vọng tưởng cùng chúng ta chia đều lợi ích. Hắn dựa vào cái gì? Tạ Đỉnh liên tục gật đầu, phụ họa nói ra, tiểu tử kia thật là si tâm vọng tưởng, chết cũng xứng đáng. Sau 2 canh giờ, một nhóm 6 người đi vào một tòa cao vút trong mây cự phong phía dưới. Tại kia dốc đứng treo trên vách, đứng lặng lấy một đạo cao 10 mét cự thạch môn. Cửa đá chung quanh không gian, thời khắc còn cuốn màu xám sương mù, tràn ngập khí tức tử vong. Cửa đá mặt ngoài khắc đầy hoa văn phức tạp cùng huyền ảo phù văn. Những đường vân này cùng phù văn đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo mất đi hào quang pháp trận. Phạm Kiến đưa tay chỉ trước mặt cửa đá, quay đầu đối đám người nói ra, chỉ cần kích hoạt trên cửa đá cái này đạo pháp trận, liền có thể mở ra cổ mộ đại môn. Tại mở ra trước cổng chính, ta trước giới thiệu cho các ngươi một chút cương thi loại hình đi. Phạm Kiến phối hợp tại một tảng đá xanh trên bảng ngồi xuống, sau đó thao thao bất tuyệt giới thiệu nói, cương thi chính là cổ đại tế tự, dùng người sống luyện chế mà thành thi binh, chuyên môn dùng cho trấn thủ lăng mộ. Bởi vì cương thi là người sống luyện chế mà thành, cho nên cương thi thực lực cũng thụ khi còn sống cảnh giới ảnh hưởng. Người bình thường luyện chế mà thành cương thi là trắng thi, cái này cương thi hành động chậm chạp, dễ dàng đối phó, thực lực chỉ so với người bình thường mạnh một điểm. Võ đồ luyện chế mà thành cương thi là đen thi, cái này cương thi không chỉ có lực lớn vô cùng, hành động nhanh nhẹn, hơn nữa còn có thi độc, thực lực so cùng giai võ đồ lợi hại hơn. Võ sĩ luyện chế mà thành cương thi vì kim thi, cái này cương thi lực lượng cùng tốc độ đều hoàn toàn ở hắc thi phía trên, độc tính cũng so hắc thi càng mạnh. Không chỉ có như thế, bọn chúng còn có thể thi triển khi còn sống tu luyện võ kỹ, thực lực so cùng giai võ sĩ càng mạnh. Tui VN mà vũ sư luyện chế mà thành cương thi, vậy liền lợi hại, cái này cương thi chính là trong truyền thuyết thi yêu. Bọn chúng không chỉ có thể thi triển khi còn sống tu luyện võ kỹ, thậm chí còn bảo lưu lại khi còn sống linh trí, có độc lập năng lực suy tư. Bọn chúng thực lực cũng không cần ta nhiều lời, nếu thật là tao ngộ cái này cương thi, chúng ta chỉ có đoàn diệt hạ tràng. Nghe xong Phạm Kiến thao thao bất tuyệt về sau, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, trên trán đều không trải qua chạy xuống một tia mồ hôi lạnh. Duy chỉ có Lâm Vân, từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, phảng phất không có nghe được Phạm Kiến lời mới vừa nói. Thấy mọi người có chút e ngại, Phạm Kiến chính là an ủi, mọi người không cần phải lo lắng, cái này cổ mộ quy mô không lớn, ta dám khẳng định nó không phải quân vương lăng mộ, cho nên không có thi yêu tồn tại. Bất quá tao ngộ kim thi đến là không thể tránh khỏi, nếu là tao ngộ tương đối lợi hại kim thi, phải nhờ vào chúng ta đoàn đội phối hợp mới có thể đem nó chiến thắng. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, biểu thị sẽ ở chiến đấu bên trong dốc hết toàn lực. Phạm Kiến hài lòng gật đầu, sau đó lại tiếp tục nói ra, như vậy tiếp xuống, chúng ta lại đến phân phối hạ đội viên phân công đi. Phạm Kiến đầu tiên nhìn về phía Tạ Đỉnh, ngươi võ hồn năng lực có cường đại lực phòng ngự, có thể chống cự cương thi công kích cùng thi độc, cho nên ngươi liền phụ trách công kích, hấp dẫn cương thi chú ý. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Tạ Đỉnh vỗ vỗ mình lồng ngực, tự tin trả lời. Phạm Kiến xoay chuyển ánh mắt, rơi vào áo đen kiếm sĩ trên thân, "Hà còn, ngươi nói ngươi không có thức tỉnh võ hồn, nhưng am hiểu các loại kiếm thuật, vậy liền đến phụ trợ ta đi. Ta phụ trách chủ công, mà ngươi thì phối hợp ta phó công cùng đánh nghi binh." Áo đen kiếm sĩ giống như Lâm Vân trầm mặc, cũng là không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Phạm Kiến lại quay đầu nhìn về phía cầm trong tay trường cung áo da nữ tử, "Băng Băng, ngươi tinh thông tiễn thuật, cho nên vẫn là như cũ, theo ở phía sau tiến hành công kích từ xa đi." "Được." Áo da nữ tử nhẹ gật đầu. Phạm Kiến cũng đi theo gật gật đầu. Sau đó đối bên người Lâm Na nói ra, ngươi mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng ngươi võ hồn năng lực có thể chữa thương, hơn nữa còn có thể giải thi độc, tại trong đội ngũ là mấu chốt nhất. Ngươi liền đi theo đội ngũ sau cùng mặt, để Lâm Vân tiểu tử này bảo hộ ngươi đi. Nói xong, Phạm Kiến quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lâm Vân, tiểu tử, nghe nói ngươi có thể đánh bại cấp 5 võ sĩ, bảo vệ tốt nàng cũng không có vấn đề à. Lâm Vân cũng không nói gì, chỉ là trầm mặc gật đầu. Đã tất cả mọi người chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền lên đường đi. Phạm Kiến nói xong, liền đứng dậy đi đến cổ mộ cự thạch trước cửa, móc ra mười mấy khối hạ phẩm nguyên thạch. Hắn đem nguyên thạch từng khối khảm nạm tại cửa đá tiểu lỗ khảm bên trên, sau đó liền nhìn thấy nguyên thạch hóa thành tinh thuần nguyên khí, chạy vào trên cửa đá pháp trận trong. Sau đó, kia nguyên bản ảm đạm phai mở pháp trận, chính là lấp lánh lên hào quang sáng chói. Tại pháp trận phía dưới cùng, xuất hiện một cái cỡ nhỏ hai chiều trận đồ. Cái này hai chiều trận đồ, chính là phá giải pháp trận, mở ra cổ mộ cửa đá cơ quan. Trận đồ bên trong có hàng ngàn tấm ghép hình. Những này ghép hình phương thức sắp xếp 10 phần hỗn loạn, nhất định phải đem những này ghép hình toàn bộ quý vị mới có thể phá giải pháp trận mở ra cửa đá. Nhìn thấy cái này phức tạp trận đồ về sau, Phạm Kiến triệt để trận tròn mắt. Hắn coi là cái này cổ mộ không phải quân vương lăng mộ, cho nên mở ra cổ mộ đại môn trận đồ cũng sẽ không có phức tạp hơn. Nhưng mà hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, cái này cổ mộ trận đồ lại sẽ như thế phức tạp. Chương 184, tao ngộ cương thi. Phạm Kiến tại trận đồ trước mặt nghiên cứu hồi lâu, cũng không thấy hắn đem trận đồ chắp vá hoàn thành. Đồng đội cũng trở đến hơi không kiên nhẫn. Lâm Na hỏi, thế nào lao đại, còn chưa tốt sao? Phạm Kiến lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, hắn vội ho một tiếng ra vẻ chấn định nói ra, chờ thêm chút nữa, xong ngay đây. Mà lúc này, Lâm Vân lại đi đến Phạm Kiến phía trước, thình lình nhìn xem trận đồ, để cho ta tới đi. Lâm Vân vừa nói xong, tất cả mọi người cùng nhau quay đầu, ánh mắt thống nhất lạc ở trên người hắn. Người đến. Phạm Kiến dùng ánh mắt khinh thị nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên không tin Lâm Vân có bản lĩnh ghép thành trận đồ. Tạ Đỉnh thì là không chút nào kiêng kỵ cười nhạo nói, tiểu tử ngươi cũng đã biết, lão đại của chúng ta là chuyên nghiệp trộm mộ. Hắn mở ra cổ mộ vô số kể, am hiểu nhất chính là phá giải các loại trận đồ. Cái này trận đồ ngay cả hắn đều khó mà phá giải, liền ngươi có thể làm. Lâm Vân không có trả lời, chỉ là tự mình vươn tay, dùng ngón tay tại trận đồ phía trên nhanh chóng hoạt động lên, đem Phạm Kiến nguyên bản chắp vá đến có chút hình dáng đồ án toàn bộ xáo trộn. Phạm Kiến thấy thế gấp, hắn vội vàng hướng Lâm Vân hét lớn, tiểu tử ngươi đang làm gì? Còn không mau dừng tay. Ngươi có biết hay không, ngươi ở chỗ này loạn quấy một trận, đem ta thật vất vả chắp vá thành hình đồ án, lại toàn bộ xáo trộn. Còn chưa có nói xong, Phạm Kiến chính là trực tiếp vế trụ. Bởi vì hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Lâm Vân đảo mắt liền đem xáo trộn đồ án một lần nữa chắp vá ra, mà lại so với hắn vừa rồi chắp vá đến càng thêm rõ ràng, càng thêm chân thực. Phạm Kiến còn chưa từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, Lâm Vân nhanh chóng hoạt động ngón tay chính là dừng lại. Cũng liền tại ngón tay hắn dừng lại một khắc này, trận đồ bên trên tất cả ghép hình toàn bộ quý vị, tạo thành một tòa cổ mộ kết cấu bên trong bản vẽ nhìn từ trên xuống cảnh, sau đó sáng lên hào quang sáng chói. Cái gì? Cái này? Làm sao có thể? Phạm Kiến trừng lớn hai mắt, con người manh trong chiều co rụt lại, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Đám người cũng đều trợn mắt ốc mồm nhìn chằm chằm chắp vá hoàn thành trận đồ, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Mà Lâm Vân lại là lạnh lùng lạnh nhạt quay người, liền nhìn cũng không nhìn kia bị hắn chắp vá hoàn thành trận đồ một chút, phản phất như là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng nặng nề trầm đục. Cửa đá ứng thanh chia đôi mở ra, ánh nắng thuận môn gặp bắn vào mộ huyệt, đem mộ huyệt thông đạo trong nháy mắt chiếu sáng. Một cỗ cổ lão tử vong khí tức từ trong huyệt mộ lan tràn ra, để trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối thi xú vị. Mấy người đều vô ý thức ngừng thở, nhao nhao dùng bàn tay tản ra kia phủ đuổi nhiều năm không khí. Nửa nén hương thời gian về sau, trong mộ bên ngoài không khí trao đổi đến không sai biệt lắm, kia cỗ hư thối thi xú cũng dần dần trở thành nhạt. Chúng ta đi thôi. Phạm Kiến đốt một điếu bó đuốc, giữ tại tay trái phía trên, quay đầu hướng mọi người nói. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, lúc này mới dựa theo trước đó kế hoạch xong đội hình, tuần tự có thứ tự tiến vào trong cổ mộ. Thân cao gần 2 mét Tạ Đỉnh một ngựa đi đầu, xông vào đội ngũ phía trước nhất. Phạm Kiến cùng Hà còn hai người cầm kiếm theo sát phía sau. Cầm trong tay trường cung Trần Băng Băng, liền đi theo hai người bọn họ đằng sau, cùng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì mười mấy mét khoảng cách. Mà Lâm Na thì đi tại đội ngũ sau cùng, từ Lâm Vân một tấc cũng không rời thiếp thân thủ hộ. Một nhóm 6 người cứ như vậy một mực duy trì loại này đội hình, tại chật hẹp mộ huyệt trong thông đạo đều đâu vào đấy đi tới. Mộ huyệt thông đạo độ rộng chỉ có 4-5 mét, bên trong không có chiếu sáng công cụ, đám người chỉ có thể dựa vào bó đuốc phát ra quang mang, miễn cưỡng nhìn thấy 7-8 mét có hơn sự vật, tầm mắt bị cực hạn tại một cái rất nhỏ phạm vi. Mà lại trong thông đạo còn thiết trí các loại cơ quan, bước sai một bước liền sẽ phát động cơ quan, từ âm thầm bắn ra độc tiễn hoặc ám khí. Chính là bởi vậy, trước mọi người tiến bộ pháp 10 phần chậm chạp, tiến lên đến cũng 10 phần gian nan. Tại đi ước chừng hơn 200 mét về sau, đám người rốt cục tại mộ huyệt trong thông đạo, thấy được bốn cỗ thân thể cứng ngắc hình người quái vật. Những này hình người quái vật màu da trắng bệnh đến không có chút huyết sắc nào, con người biến thành màu đen lại vằn vện tiêm máu, vờ môi nghiêm trọng hư thối, lộ ra hai hàng không ngay ngắn đủ lại máu thịt bé bé răng. Không cần lo lắng, đây chỉ là bệnh thi, thực lực chỉ so với người bình thường mạnh một điểm. Phạm Kiến lập tức hướng đám người giới thiệu nói. Trần Băng Băng giơ lên trường cung, nhắm ngay trong đó một đầu bệnh thi, vừa định đem nguyên khí ngưng tụ thành mũi tên bắn đi ra, lại bị Phạm Kiến đưa tay ngăn lại. Chờ một chút. Phạm Kiến quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hà Còn, ngươi đi đối phó đi. Hà Còn chưa có nói, một tay cầm kiếm liền hướng bốn cỗ bạch thi phóng đi. Một kiếm chém ra, hình thành một đạo sắc bén hàn mang, trong nháy mắt xuyên qua bốn cỗ bạch thi. Chỉ là trong nháy mắt, Hà Còn liền tại bốn cỗ bạch thi thể sau dừng lại. Mà bốn cỗ bạch thi thì nhao nhao đầu thân tách rời, cứng ngắc ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy Hà Còn biểu hiện, Phạm Kiến rất hài lòng gật đầu, một kiếm chém giết bốn cỗ bạch thi, thực lực coi như không sai, có cùng chúng ta chia đều lợi ích tư cách. Sau khi nói xong, Phạm Kiến liền đi tới ngã trên mặt đất mấy cỗ bạch thi trước mặt, móc ra chủy thủ này mấy cỗ bạch thi giải mổ, từ đầu đến cuối đều không có quay đầu nhìn Lâm Vân một chút. Phạm Kiến để Hà Còn xuất thủ, hiển nhiên là muốn thăm dò hạ Hà Còn thực lực. Mà hắn thăm dò Hà Còn thực lực, lại không thăm dò Lâm Vân thực lực, hiển nhiên chính là không có đem Lâm Vân để vào mắt, cảm thấy Lâm Vân thực lực căn bản không có thử tất yếu. Ở trong mắt Phạm Kiến, Lâm Vân chút thực lực ấy, đối với đội ngũ mà nói, căn bản dâu ria. Lâm Vân chính là cái không hề có tác dụng, mà theo lúc đều có thể vứt con rơi. Tại đem mấy cỗ bạch thi giải mổ về sau, Phạm Kiến liền nhao nhao theo bọn nó trong lồng ngực, lấy ra từng mai sáng lấp lánh nội đan. Phạm Kiến đem nội đan đặt ở trong lòng bàn tay, hướng đám người biểu hiện ra, đây chính là cường thi nội đan, tên cứ gọi tắt thi đan. Thi đan là quý báu tài liệu luyện chế, tại trên thị trường có thể bán không ít tiền. Đẳng cấp càng cao cường thi, thi đan giá cả cũng càng cao. Vô luận bạch thi hắc thi vẫn là kim thi, trong cơ thể của bọn nó đều có được những này thi đan. Các ngươi tại đưa chúng nó giết chết về sau, nhất định nhớ kỹ muốn đem bọn chúng thể nội thi đan này móc ra, tuyệt đối đừng quên đi. Nói xong, Phạm Kiến liền đem bốn cái thi đan cất vào trong một cái túi nhỏ, sau đó đem cái túi ném cho Lâm Vân, ngươi không có chuyện làm, liền phụ trách cho chúng ta cầm đồ vật đi, cũng đừng cầm ném đi. Phạm Kiến để Lâm Vân phụ trách cầm đồ vật, hiển nhiên là coi Lâm Vân là thành làm việc vặt. Mà lại hắn nói với Lâm Vân nói ngữ khí 10 phần chanh chua, mang theo nồng đậm ghét bỏ chi ý, thật giống như Lâm Vân là cái vương hữu. Đối với Phạm Kiến thái độ, Lâm Vân không thèm để ý chút nào. Hắn từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, một bộ không liên quan đến sự việc lạnh nhạt thái độ, phảng phất tiến vào cổ mộ chỉ là tới chơi, không phải đến tầm bảo. Kế tiếp dọc theo con đường này, một nhóm 6 người trên đường lại tao ngộ không ít cương thi. Trong đó phần lớn là trắng thi, cũng có số ít hắc thi. Bạch thi ở trước mặt mọi người hoàn toàn chính là phá hôi, đánh giết cơ hồ không hề khó khăn, dễ như trở bàn tay liền giải quyết một đồng lớn. Hắc thi hơi khó giải quyết một điểm, bất quá vẫn là không làm khó được đám người, chỉ cần không tao ngộ thành đàn hắc thi vây quét, tất cả mọi người không biết tao ngộ nguy hiểm. Trong lúc bất chi bất giác, mọi người đã tiêu diệt không ít cương thi, cũng thu được không ít thi đan. Mà Lâm Vân thì đi thẳng tại đội ngũ sau cùng mặt, một tấc cũng không rời thiếp thân thủ hộ Lâm Na, chưa hề có cơ hội xuất thủ. Chương 185, xuất thủ. Tiểu tử thúi, ngươi đi theo chúng ta đoạn đường này đi xuống, hoàn toàn không có phát huy mảy may tác dụng à. Trần Băng Băng bay đầu khinh bị bánh Lâm Vân một chút, rất khó chịu phản nàn nói. Lâm Na thấy thế lập tức đối Trần Băng Băng nói ra, Băng Băng tỷ, ngươi đừng nói như vậy, tất cả mọi người là đồng bạn, hẳn là tương hỗ chiếu cố. Trần Băng Băng lánh cười nói, ta đều là nói lời nói thật, chúng ta đều đang ra sức chiến đấu, vì đội ngũ làm các loại cống hiến. Mà hắn lại cái gì đều không cần làm, đối đội ngũ căn bản không có chút nào cống hiến có thể nói. Trần Băng Băng chưa thấy qua Lâm Vân xuất thủ, cho nên cũng không rõ ràng Lâm Vân thực lực. Tại Trần Băng Băng nhãn bên trong, cấp 3 võ sĩ cảnh giới Lâm Vân, tại trong đội ngũ chính là cái cản trở. Vừa rồi đoạn đường này đi xuống, thì càng thêm nói rõ Lâm Vân tại trong đội ngũ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không có bất kỳ cái gì tác dụng còn chưa tính, mấu chốt nhất là hắn còn muốn cùng mọi người cùng nhau chia đều lợi ích, đây càng là để Trần Băng Băng từ đáy lòng xem thường. Băng Băng tỷ đừng nói nữa, tiểu huynh đệ cũng là không có cơ hội xuất thủ nha. Lâm Na vì Lâm Vân giải thích nói. Đang nói xong về sau, Lâm Na lại quay đầu nói với Lâm Vân, tiểu huynh đệ ngươi chớ để ý à, Băng Băng tỷ nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện là khó nghe điểm, nhưng nàng tâm địa không xấu. Lâm Vân không nói gì, chỉ là tùy ý gật gật đầu. Từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh, mặc cho đối phương như thế nào phàn nàn, cũng sẽ không mở miệng phản bác. Cứ như vậy, một nhóm 6 người tiếp tục tiến lên. Tại xuyên qua mấy đầu mộ huyệt thông đạo về sau, cương thi số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Phía trước tựa như là cái mộ thất, bên trong hẳn là tồn tại đại lượng cương thi. Xông lên phía trước nhất Tạ Đỉnh đột nhiên kinh hô lên. Phạm Kiến lại là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bên trong hẳn là có đại lượng đáng tiền chôn theo phẩm, chúng ta sát vào xem. Tốt, ta lên trước. Tạ Đỉnh hét lớn một tiếng, chính là một ngựa đi đầu xông tới. Phạm Kiến cùng Hà còn hai người, cũng một trái một phải theo sát mà lên, đem thủ vệ tại mộ thất cổng hai cô hắc thi xử lý. Sau đó, Trần Băng Băng, Lâm Na, Lâm Vân ba người cũng đi theo xông vào mộ thất. Mọi người đi tới một cái rộng rãi mộ thất hai bên trên vách tường, điêu khắc các loại thâm ảo khó hiểu bích họa vẽ bản đồ. Mà tại mộ thất trung ương, nghỉ lại lấy gần trăm cỗ cương thi, có bạch thi cũng có hắc thi. Trong đó còn có bốn cỗ làn da hiện ra kim màu đồng cương thi, bọn chúng tại cương thi trong đám lộ ra 10 phần đột xuất. Là kim thi. Tạ Thế Chân vạc tức để cao cảnh giác. Phạm Kiến nhìn trước mắt bốn cỗ kim thi, phân tích nói ra, cái này bốn cỗ kim thi thi khí không tính cường đại, đoán chừng khi còn sống cảnh giới, cũng chính là cấp 4 võ sĩ dáng vẻ. Mà bọn chúng thực lực bây giờ, hẳn là có thể đạt tới cấp 5 võ sĩ đỉnh phong tiêu chuẩn. Muốn một đối một đơn đấu những này kim thi, chúng ta đều không có vấn đề gì. Chỉ là nơi này có quá nhiều bạch thi cùng hắc thi, đánh nhau rất dễ dàng sai lầm. Nói xong, Phạm Kiến liền đối với đám người làm thủ thế, chú ý chiến đấu đội hình. Tất cả mọi người rất phối hợp điều chỉnh chỗ đứng, rất nhanh liền điều chỉnh tốt đội hình. Tạ Đỉnh, ngươi lên trước. Phạm Kiến đối phía trước nhất Tạ Đỉnh phân phó nói. Xem ta. Tạ Đỉnh gần cao 2 mét thân thể run lên, trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí, tại sau lưng của hắn hội tụ thành một cái cổ sinh vật hư tượng. Cái này cổ sinh vật cùng trưởng thành lớn nhỏ tương đương, toàn thân nó trên dưới bị giáp cốt bao trùm, mặt ngoài tản ra tia sáng màu vàng, hiển nhiên là một cái hoàng cấp võ hồn. Tại cái này giáp cốt sinh vật xuất hiện trong nháy mắt, Tạ Đỉnh toàn thân da thịt cũng cấp tốc cứng rắn chất hóa, đảo mắt liền biến thành thật dày giáp cốt, như là cho hắn mặc vào một tầng giáp cốt khải giáp. Tại bị giáp cốt bao trùm bên ngoài thân về sau, Tạ Đỉnh liền không có chút nào lo lắng hướng phía cương thi đóng phóng đi. Cương thi cũng di chuyển cứng ngắc thân thể, nhao nhao hướng Tạ Đỉnh đánh tới. Tạ Đỉnh tựa như một đầu nổi điên thủy ngưu, mãnh liệt tiến đụng vào cương thi đóng bên trong, kia không thể phá vỡ giáp cốt, trong nháy mắt liền đem mấy cỗ bạch thi đâm đến tan ra thành từng mảnh. Còn lại cương thi cùng nhau tiến lên, đem Tạ Đỉnh triệt để bao vây lại, đối Tạ Đỉnh điên cuồng cắn xé. Nhưng vô luận là bạch thi vẫn là hắc thi, bọn chúng cắn xé đều đối Tạ Đỉnh giáp cốt, không cách nào sinh ra tổn thương chút nào. Tại Tạ Đỉnh xông vào cương thi đóng về sau, Phạm Kiến cùng Hà còn hai người cũng theo sát phía sau xông đi lên đại khai sát giới. Hà còn kiếm pháp sắc bén vô cùng, chỉ là một kiếm chém ra, liền trong nháy mắt giải quyết hết mấy cỗ cương thi. Mà Phạm Kiến kiếm pháp lại so Hà còn càng thêm sắc bén, hắn trực tiếp thi triển ra một môn cường đại võ kỹ, trường kiếm trong tay hướng phía trước quét qua, hình thành một đạo nguyệt nha hình quang ảnh, trong nháy mắt đem mấy cỗ cương thi chặn ngang chặt đứt. Tại Phạm Kiến cùng Hà còn hai người liên thủ thế công dưới, rất nhanh liền có đại lượng cương thi bị tiêu diệt. Trần Băng Băng thì đứng tại 10 mét có hơn, kéo ra tinh mị trường cung, dùng nguyên khí ngưng tụ thành màu lam mũi tên, khoác lên trên dây cung. Tinh tế ngón tay thon dài buông lỏng, mũi tên trong nháy mắt hóa thành một đạo màu lam quang ảnh, tựa như thiểm điện phi nhanh mà xuất, đảo mắt liền đem một bộ kim thi đầu xuyên thủng. Thực lực cùng cấp 5 võ sĩ một bộ kim thi, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị Trần Băng Băng này ám sát rơi. Mà cái khác ba bộ kim thi thì đều nhao nhao hướng Trần Băng Băng đánh tới, bất quá cũng là bị Phạm Kiến cùng Hà còn hai người này chặn lại. Phạm Kiến cùng Hà còn hai người cùng ba bộ kim thi chiến đấu, căn bản không rảnh bận tâm cái khác cương thi. Những cương thi kia đều nhao nhao hướng đứng ở hàng sau Trần Băng Băng nhào tới. Trần Băng Băng không ngừng dùng nguyên khí ngưng tụ ra mới mũi tên, liên tục từ trên dây cùng bắn ra đi, không chệ một tên, bách phát bách trúng. Từng cỗ cương thi cứ như vậy liên tiếp không ngừng đổ vào Trần Băng mặt băng trước. Bất quá bởi vì cương thi số lượng quá nhiều, Trần Băng Băng một người căn bản đáp ứng không xuể. Rất nhanh liền có cá lọt lưới đột phá phòng tuyến, vọt tới Trần Băng mặt băng trước. Trần Băng Băng vội vàng dùng nguyên khí ngưng tụ ra hai cây mũi tên, liên xạ hai mũi tên, bạo chết hai cỗ hắc thi đầu. Mà còn lại một bộ hắc thi cũng đã cùng nàng gần trong gang tấc. Nàng đã tới không kịp lần nữa phát động công kích. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Vân Tử trong ngực móc ra một viên kim tệ, đặt ở giữa ngón tay cong ngón đúng ra. Hưu. Nương theo lấy một tràng tiếng xé gió, kim tệ hóa thành một đạo kim quang bắn ra, trong nháy mắt liền quán xuyên hắc thi mi tâm, mang theo đại lượng óc theo nó cái hốt xuyên qua ra. Hắc thi đầu hướng về sau đột nhiên ngửa mặt lên, sau đó chính là cứng ngắc ngã trên mặt đất. Trần Băng Băng bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng cảnh giới mặc dù đạt tới cấp 5 võ sĩ đỉnh phong, nhưng lại chỉ tinh thông tiến thuật, không am hiểu cận thân bắt đấu. Mà cái này hắc thi tuy chỉ so võ đồ lợi hại một chút, không đạt được võ sĩ tiêu chuẩn, nhưng chúng nó trên thân lại mang theo thi độc. Tại cùng bọn chúng cận thân bác đấu bên trong, dù chỉ là một điểm chảy ra, cũng đều là chí mạng. Giống Trần Băng Băng loại này không sở trường cận chiến vũ giả, bị hắc thi cận thân là phi thường nguy hiểm. Vừa rồi nếu không phải cái này để nàng xem thường thiếu niên xuất thủ, nàng hiện tại rất có thể đã nhiễm lên thi độc. Cảm ơn. Trần Băng Băng phun ra hai chữ này lúc, sắc mặt cũng là đi theo hơi đỏ lên. Trước đó nàng xem thường Lâm Vân, phàn nàn Lâm Vân không có chút nào tác dụng. Mà tại bước ngoặt nguy hiểm, lại là Lâm Vân xuất thủ cứu nàng một mạng, cái này khiến nàng cảm thấy 10 phần hổ thẹn. Mà Lâm Vân lại hoàn toàn không có đem cứu nàng sự tình để trong lòng, thậm chí đều chẳng muốn đáp lại nàng. Thật giống như vừa rồi xuất thủ cũng không phải là vì cứu nàng, mà là nhìn cô kia hắc thi khó chịu, cho nên mới thuận tiện xuất thủ đem nó giải quyết. Chương 186, tới mục đích. Trong nháy mắt, đám người liền đã giải quyết hết đại bộ phận cương thi. Chỉ còn lại 3 bộ kim thi, cùng mấy cố giải rác bạch thi hắc thi. Phạm Kiến thi triển ra võ kỹ, bộc phát ra cường đại khí tràng, trong nháy mắt liền đem một bộ kim thi chạm dưới kiếm. Hà còn cũng không cam chịu yếu thế, tại Phạm Kiến chém giết một bộ kim thi về sau, cũng đi theo đem một cái khác cố kim thi chém giết. Mà Tạ Đỉnh thì bằng vào tự thân kia cứng rắn giáp cốt, cùng cuối cùng một bộ kim thi chính diện va chạm, cùng kim thi liều cái tương xứng. Trần Băng Băng thừa cơ trong bóng tối bắn tên, một tiễn quán xuyên cố kia kim thi đầu. 3 bộ thực lực đạt tới cấp 5 võ sĩ đỉnh phong kim thi, cứ như vậy bị đám người theo thứ tự giải quyết. Còn lại mấy cố bạch thi hắc thi, đã đối đám người không có cái uy hiếp gì, đảo mắt liền bị đám người này toàn bộ giải quyết. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lâm Na lập tức đối đám người dò hỏi, tất cả mọi người không có sao chứ? Có bị thương hay không? Tất cả mọi người lắc đầu, ra hiệu không có thụ thương. Sau đó đám người liền bắt đầu vơ vét mộ thất bên trong tài bảo. Mộ thất nơi hẻo lánh bên trong, cất đặt lấy mấy cái khóa lại bảo dương, những này bảo dương trang chắc hẳn đều là lăng mộ chủ nhân chôn theo phẩm. Đám người nhao nhao dùng kiếm đem bảo dương bổ ra, sau đó đem bên trong vàng bạc châu báu đều nhao nhao cất vào bao tải. Lão đại, chúng ta vận khí không tệ à, những vàng bạc này châu báu giá trị hơn mấy chục vạn kim tệ. Nơi này còn có đan dược. Những này đều là cực phẩm đan dược a, có thể bán mấy trăm vạn kim tệ. Nơi này còn có một bản bí tịch, giống như là một môn cổ đại võ kỹ. Phạm Kiến không chút khách khí nói ra, hết thảy mang cho ta đi. Trần Băng Băng từ dưới đất nhặt lên một cái quyển trục, mở ra nhìn thoáng qua, sau đó nói với Phạm Kiến, cái này tựa như là cổ mộ địa đồ. Nhanh đưa cho ta xem một chút. Phạm Kiến vội vàng từ Trần Băng Băng trong tay đoạt lấy quyển trục, kéo ra xem xét tỉ mỉ. Sau nửa ngày, Phạm Kiến phảng phất xem hiểu cái gì, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, tòa này cổ mộ quy mô, so với chúng ta trong tưởng tượng to lớn hơn. Chúng ta thăm dò qua khu vực, còn chưa kịp cái này cổ mộ 1/10. Mà chôn theo phẩm tập trung nhất khu vực, ngay tại hai cái này chủ mộ thất. Phạm Kiến nói, liền đưa tay chỉ hướng địa đồ phía dưới cùng kia hai cái hình chữ nhật bao nhiêu đồ án. Hai cái này hình chữ nhật đồ án, hiển nhiên chính là trong miệng hắn hai cái chủ mộ thất. Tạ Đỉnh cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh đi hai cái này mộ thất đi. Quá tốt rồi. Chỉ cần có địa đồ nơi tay, liền không sợ đi đường quanh co. Lâm Na vui chụp nhăn mở. Tất cả mọi người đắm chìm trong vui sướng, lại không chú ý tới trong đó một bộ chưa chết thấu hắc thi, lúc này đang từ mặt đất chậm rãi đứng lên, nâng lên kia máu me đầm địa móng vuốt, muốn đi bắt Lâm Na chân. Ngay tại cỗ này hắc thi vừa giơ tay lên chào lúc, Lâm Vân đột nhiên đem trong tay chùy thủ ném ra. Chùy thủ hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt cắm ở hắc thi trên trán, toàn bộ không có vào trong đầu. Hắc thi kia máu me đầm địa thủ, tại khoảng cách Lâm Na không đủ nửa tức lúc đột nhiên đình trệ, sau đó liền tùy thân tử cùng nhau cứng ngắc rủ xuống trên mặt đất. Lâm Na lúc này mới chú ý tới sau lưng tình huống, không khỏi kinh hô một tiếng, hướng phía trước đột nhiên nhảy một cái. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, còn tốt có ngươi tại, không phải vừa rồi ta liền thảm rồi. Lâm Na lòng vẫn còn sợ hay nói, hậu chi hậu giác sợ lên. Lâm Vân không nói gì, chỉ là yên lặng đi tới một bên. Những người khác cũng đều thở phào một hơi, trong lòng âm thầm may mắn Lâm Na không có xảy ra chuyện. Nếu là Lâm Na thật xảy ra chuyện gì, vậy cái này trong đội ngũ, liền không ai có thể trị và giải độc. Phạm Kiến dùng trách cứ ngữ khí đối đám người hỏi, làm sao còn có không có bị giết chết cương thi, đến cùng là ai như thế sơ ý chủ quan. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có mình thừa nhận. Chết nhiều như vậy cương thi, ai còn nhớ kỹ là ai giết. Tạ Đỉnh thấp giọng nói thầm. Phạm Kiến bất đắc dĩ lắc đầu, lần này coi như xong, lần sau ngàn vạn phải chú ý điểm. Phạm Kiến nói xong liền thu hồi địa đồ, quay người hướng mộ thất một cái khác ra ngoài bước đi, chúng ta đi thôi, đi kia hai cái chủ mộ thất. Tất cả mọi người gật gật đầu, sau đó liền đi theo Phạm Kiến rời đi căn này mộ thất. Dựa theo trên bản đồ con đường tiến tới, đám người dọc theo mộ huyệt thông đạo một đường tiến lên, hướng mộ huyệt chỗ càng sâu bước đi. Cổ mộ quy mô không chỉ có khổng lồ, mà lại lộ tuyến cũng rất phức tạp. Thông đạo giăng khắp nơi, bốn phương thông suốt, tựa như một tòa mê cung. Nếu không phải có địa đồ nơi tay, đám người thật đúng là tìm không thấy tiến về chủ mộ thất đường. Đoạn đường này đi tới, đám người lại trải qua mấy cái tiểu mộ thất, kinh lịch vài chục lần to to nhỏ nhỏ chiến đấu, rốt cục tại một canh giờ sau, đã tới trên bản đồ biểu hiện mục đích. Phạm Kiến tại khoảng cách mục đích không đủ vài trăm mét lúc dừng bước lại, quay đầu hướng đám người nói ra, chủ mộ thất hết thể có một lớn một nhỏ hai cái, mà chúng ta trước mặt, chính là tiểu nhân cái kia chủ mộ thất. Tất cả mọi người treo lên tinh thần đến, tiếp xuống chính là thời khắc quan trọng nhất. Theo ta suy đoán, cái này chủ mộ thất bên trong, tối thiểu có mấy trăm cỗ cương thi. Trong đó kim thi số lượng, chí ít tại 10 bộ trở lên. Chúng ta nhất định phải đưa chúng nó toàn bộ giải quyết, mới có thể thu được bên trong chôn theo phẩm. Nghe được chí ít sẽ có 10 bộ kim thi. Tất cả mọi người không khỏi nuốt một miếng nước bọt, lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Mười mấy bộ kim thi, chắc hẳn thực lực đều không lúc trước gặp phải kim thi phía dưới. Chỉ riêng đối phó cái này mười mấy bộ kim thi, đám người liền đã quá sức. Còn muốn đồng thời đối mặt mấy trăm cỗ cương thi, vậy như thế nào có thể ứng phó được? Muốn liều mạng, bằng vào chúng ta chiến lực sợ là không được, dù sao chúng ta chỉ có 5 người chiến lực. Phạm Kiến đang nói câu nói này lúc, còn cố ý dùng khinh bỉ ánh mắt hướng Lâm Vân nhìn thoáng qua. Ý tứ này đã rất rõ ràng, Lâm Vân trong mắt hắn căn bản chính là cái không có chút nào chiến lược vương hữu. Tại tính toán chiến lược thời điểm, hắn trực tiếp đem Lâm Vân bài trừ bên ngoài, cho nên mới nói chỉ có 5 người chiến lược. Nghe được Phạm Kiến mang theo vũ nhục, Lâm Na vội vàng đứng ra vì Lâm Vân nói chuyện, lão đại ngươi cũng không thể nói như vậy tiểu huynh đệ, hắn cũng là vì đội ngũ làm ra qua công hiến. Vừa rồi nếu không phải hắn, ta chỉ sợ hiện tại đã ngộ hại. Nghe được Lâm Na, Phạm Kiến lập tức có chút xấu hổ. Chính như Lâm Na lời nói, vừa rồi nếu không phải Lâm Vân tay mắt lanh lẹ, chỉ sợ cũng thật xảy ra vấn đề lớn. Tính toán không nói cái này, chúng ta vẫn là nói chính sự quan trọng. Phạm Kiến vội vàng giật ra chủ đề, sau đó chứng chạc đàng hoàng đối đám người nói ra, muốn đánh hạ cái này mộ thất, chúng ta nhất định phải đem cương thi một chút xíu dẫn ra, từng cái đánh tan mới được. Cái này đích xác là cái biện pháp tốt, ta rất đồng ý lao đại ý nghĩ. Tạ Đỉnh liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Những người khác cũng đều gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Vậy chúng ta cụ thể làm thế nào? Lâm Na tò mò hỏi. Phạm Kiến dùng tay nâng lấy cái cằm, ra vẻ trầm tư nói ra, cương thi không có thị giác cùng thính giác, bọn chúng hoàn toàn dựa vào khí tức để phán đoán nhân loại vị trí. Nếu chúng ta tập thể hành động, khí tức quá mức cường đại, khẳng định sẽ đưa tới đại lượng cương thi. Cho nên chúng ta cần một người xung làm mồi nhử, đơn độc đi dẫn dụ cương thi. Nói đến đây, Phạm Kiến quay đầu dùng xảo trá ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, mà cảnh giới thấp nhất người, thích hợp nhất đi làm cái này mồi nhử. Chương 187, làm mồi nhử. Nghe được Phạm Kiến, Lâm Na cái thứ nhất đứng ra phản đối, chờ một chút, tại sao là hắn đi? Phạm Kiến nhìn xem Lâm Na, nghĩa chính ngôn từ nói ra, bởi vì hắn tại trong chúng ta cảnh giới thấp nhất, khí tức cũng là yếu nhất. Để hắn đi hấp dẫn cương thi, nhất không dễ dàng gây nên động tĩnh lớn. Tạ Đỉnh nghe xong cũng liền gật đầu liên tục, lão đại nói rất đúng, loại chuyện này ngoại trừ hắn, liền rốt cuộc tìm không thấy người thích hợp hơn. nhưng hắn vẫn là một thiếu niên a. Chuyện nguy hiểm như vậy, các ngươi một đám đại lao ra đều không đi, để hắn một thiếu niên đi mạo hiểm, cái này rõ ràng chính là đang khi dễ người a. Lâm Na thất vọng nhìn xem Phạm Kiến. Phạm Kiến châm chọc khiêu khích nói ra, xung làm mồi nhử mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng không phải cựu tử nhất sinh. Hắn ngay cả cấp 5 võ sĩ đều có thể đánh bại, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy sức tự vệ đều không có? Lại nói nơi này ai không có nguy hiểm? Ai cũng không phải đang mạo hiểm. Chúng ta tiến vào cổ mộ, liền muốn làm tốt mạo hiểm giác ngộ. Tạ Đỉnh tiếp tục gật đầu, lão đại nói rất có đạo lý, chúng ta cùng cường thi chính diện chiến đấu, chẳng lẽ liền không có nguy hiểm không? Chẳng lẽ cũng không phải là đang mạo hiểm sao? Lâm Na vẫn như cũ lắc đầu bác bỏ nói, không được, ta tuyệt đối không đồng ý, một mình hắn đi quá nguy hiểm. Phạm Kiến trên trán gân xanh nhảy một cái, trên mặt hiện ra vẻ tức giận, Lâm Na, ngươi vì cái gì luôn luôn hướng về tiểu tử này? Ngươi phải hiểu rõ, ta mới là đội trưởng. Lâm Na còn muốn nói điều gì, mà Lâm Vân lại là đưa nàng đánh gãy. Không cần nói, ta đi. Sau khi nói xong, Lâm Vân liền quay người hướng chủ mộ thất đi đến. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Vân kia dần dần đi xa đi bóng lưng, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân sẽ như vậy tùy tiện đồng ý loại yêu cầu này. Phạm Kiến mặc dù luôn mồm mà nói, xung làm mồi nhử tính nguy hiểm không cao, nhưng mọi người kỳ thật đều lòng dạ biết rõ, loại nguy hiểm này tính là phi thường cao. Cho dù không đạt được cựu tử nhất sinh trình độ, nhưng cũng là giữ nhiều lành ít. Huống chi, Lâm Vân cảnh giới còn chỉ có cấp 3 võ sĩ, nếu là không cẩn thận hấp dẫn đến một bộ lợi hại kim thi, vậy hắn chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Không được. Tiểu huynh đệ ngươi không thể đi, mau trở lại. Lâm Na vừa định tiến lên đem Lâm Vân kéo trở về, Phạm Kiến lại trước một bước đưa nàng kéo trở về. Thả ta ra, ta muốn cùng hắn cùng đi làm mồi nhử. Lâm Na liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát Phạm Kiến thủ. Phạm Kiến lại là đem Lâm Na nắm chắc không thả, ngươi tại trong đội ngũ cực kỳ trọng yếu, ta không cho phép ngươi đi mạo hiểm. Lâm Na lực lượng không sánh bằng Phạm Kiến, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Vân đi vào chủ mộ thất bên trong. Chủ mộ thất tại trên địa đồ, tuy chỉ là một cái đầu ngón tay lớn nhỏ hình chữ nhật bao nhiêu đồ án, nhưng trên thực tế lại là một cái dài mấy trăm mét, rộng hơn 100 mét, cao mười mấy thước to lớn không gian. Cùng bên ngoài những cái kia giải rác cương thi khác biệt, tại cái này to lớn không gian bên trong, chỉnh tề trưng bày nước cờ trăm cỗ thi binh. Những này thi binh đều là thuần một sắc hắc thi, hơn nữa còn đều người mặc chiến giáp đồng tao, cầm trong tay sắc bén dài binh, giống như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Tại những này hắc thi tạo thành thi quân phía trước, còn có mười mấy bộ người mặc hoàng kim chiến giáp kim thi. Mỗi một bộ kim thi thi khí đều vô cùng cường đại, khi còn sống cảnh giới chí ít tại cấp 4 võ sĩ phía trên. Mà bọn chúng lúc này thực lực cũng chí ít tại cấp 5 võ sĩ đỉnh phong phía trên. Trong đó cầm đầu một bộ kim thi, thi khí độ mạnh, thậm chí có thể cùng cấp 7 võ sĩ cảnh giới nhân loại cường giả so sánh. Vô luận là hắc thi vẫn là kim thi, bọn chúng lúc này đều hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, tựa hồ tiến vào trạng thái ngủ đông. Mà khi Lâm Vân tiến vào chủ mộ thất lúc, khí tức của hắn lập tức đã quấy rầy phụ cận cương thi. Trong chốc lát, mấy chục cấu người mặc chiến giáp đồng theo hắc thi đều nhao nhao mở ra tràn ngập tơ máu hai mắt, tiếp lấy cầm trong tay dài binh hướng Lâm Vân trùng phong tới. Lâm Vân tại chủ mộ thất cổng dừng bước lại, không có tiếp tục hướng phía trước tiến lên, cũng không có hướng về sau thoát đi, mà là tùy ý kêu mấy chục cô hắc thi hướng mình vọt tới. Trong nháy mắt, xông lên phía trước nhất hắc thi cũng đã vọt tới Lâm Vân trước mặt, hai tay giơ lên sắc nhọn trường thương, thẳng hướng Lâm Vân lồng ngực đâm tới. Đối mặt kia đâm tới trường thương, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không đổi sắc đứng tại chỗ, ngay cả bước chân đều không có na di nửa bước, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn kia đâm tới trường thương một chút, hoàn toàn không có né tránh dự định. Khi mũi thương đâm trúng Lâm Vân lồng ngực trong chớp mắt ấy, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem cán thương đính đến uốn lượn, hướng lên trên cao cao chắp lên. Mà Lâm Vân lồng ngực, vẹn vẹn là trong chiều lõ một chút, ngay cả da đều không có phá vỡ, thậm chí ngay cả chân đều không có hướng về sau na di nửa bước, cứ như vậy ngạnh sinh sinh chống đỡ một thương kia. Võ sĩ cảnh vũ giả công kích đều vẹn vẹn có thể phá vỡ Lâm Vân làn da. Mà cái này hắc thi vẹn vẹn mạnh hơn võ đồ một chút, còn không đạt được võ sĩ cảnh giới, cho nên không cách nào phá mở Lâm Vân làn da, cũng là rất bình thường. Tại chống đỡ kích thứ nhất về sau, ngay sau đó lại có mấy cô hắc thi nhao nhao xông lên, cầm trong tay trường thương đâm về Lâm Vân toàn thân từng cái bộ vị. Nhưng mà, mặc kệ trường thương đâm vào cái gì bộ vị, đều từ đầu đến cuối không cách nào đâm rách Lâm Vân làn da, khó mà đối Lâm Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trong đó một bộ hắc thi vứt bỏ trường thương trong tay, sau đó đột nhiên hướng Lâm Vân nhào tới, bắt lấy Lâm Vân cánh tay chính là một trận đói khát cắn loạn. Lâm Vân cũng không phản kháng, cứ như vậy đứng tại chỗ, mặc cho nó tùy tiện cắn xé. Nó cắn nửa ngày, không những không có cắn nát Lâm Vân làn da, ngược lại còn đem mình răng cắn thiếu một viên. Thấy cảnh này, Lâm Vân khỏe miệng rốt cục lộ ra hài lòng mỉm cười, sau đó trở tay chính là một bàn tay, hung hăng lắc tại cái kia còn tại kiên nhẫn cắn xé Lâm Vân hắc thi trên mặt. 3. Chỉ nghe thấy một tiếng vang dọn. Hắc thi đầu lâu liên quan mũ giáp cùng nhau bị quất bay ra ngoài, mà thân thể của nó thì chậm rãi hướng về sau ngã xuống. Tại nó thân thể hướng về sau ngã xuống lúc, Lâm Vân lợi dụng như thiểm điện rút ra bên hông bảo kiếm. Một tay phất lên. Xoát. nương theo lấy một tiếng bén nhọn tiếng xe gió, Lâm Vân trước mặt mấy cô hắc thi nhao nhao đầu thân tách rời, đầu lâu hướng lên trên cao cao quăng lên, thân thể hướng về sau cứng ngắc ngã xuống. Mà tại những này hắc thi ngã xuống về sau, Lâm Vân lại mơ hồ cảm nhận được, tự thân tu vi lại tăng tiến một chút. Mặc dù tăng tiến tu vi rất ít, nhưng đích đích xác xác là tăng tiến một chút. Mà những này tu vi nơi phát ra, không hề nghi ngờ chính là những cương thi này. Sự thật quả nhiên chính như Lâm Vân sở liệu, cương thi mặc dù không có nhân loại ý thức tự chủ, nhưng chúng nó vẫn như cũ còn có một ngụm đoán khí còn tại, chỉ có thể coi là nửa chết nửa sống chi vật. Cho nên Lâm Vân tại đánh giết bọn chúng về sau, cũng đồng dạng có thể từ trên thân chúng thu hoạch được tu vi. Chỉ là thu hoạch được tu vi tỷ lệ, so đánh giết ngang nhau cảnh giới yêu thú thấp rất nhiều. Nhìn xem những cái kia tiếp tục hướng mình vọt tới cương thi, Lâm Vân nhếch miệng lên, phát họa ra một vòng nguy hiểm độ cong. Một giây sau, một cỗ hùng hậu nguyên khí từ hắn thể nội bỗng nhiên bộc phát, độ cao tập trung lại rót vào trường kiếm bên trong. Một chân hướng về sau đạp mạnh. Hắn thân ảnh như mũi tên rời cung bỗng nhiên hướng phía trước bắn ra, như một thanh đáng sợ dao cạo cắt vào dày đặc cương thi trong đám, chỗ đi qua, từng cỗ cương thi nhao nhao ngã xuống. Trong nháy mắt, Lâm Vân liền tại cương thi trong đám nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chương 188, tận mắt mới có thể tin tưởng. Khi Lâm Vân tại chủ mộ thất cùng nhóm lớn cương thi lúc chiến đấu, Phạm Kiến một đoàn người thì là chờ ở bên ngoài đến hơi không kiên nhẫn. Đều lâu như vậy, tiểu tử kia còn chưa có đi ra, không biết thật xảy ra chuyện gì a? Tạ Đỉnh có chút không xác định hỏi. Phạm Kiến nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói ra, không nên à, khí tức của hắn yếu như vậy, hẳn là hấp dẫn không có bao nhiêu cương thi, làm sao lại xảy ra chuyện đây? Không phải là gặp kim thi? Tạ Đỉnh lại hỏi dò. Nghe được hai người đối thoại, Lâm Na trong mắt hiện ra mông lung màn lệ, tiểu huynh đệ xảy ra chuyện, là các ngươi bức tử hắn. Đều tại các ngươi, nếu không phải là các ngươi, hắn cũng sẽ không chết. Thả ta ra, ta muốn đi tìm về thi thể của hắn. Lâm Na lúc này đang bị vải đay thô dây thừng cột vào một cây trụ bên trên, hoàn toàn không thể động đậy. Phạm Kiến nhìn Lâm Na một chút, sau đó nói ra, đừng hy vọng, tiểu tử kia chết tại cương thi trên tay, khẳng định sẽ lây nhiễm thi độc, đến lúc đó hắn cũng sẽ biến thành cương thi. Là ngươi hại chết hắn, lần này ngươi hài lòng. Lâm Na phàn nàn nói với Phạm Kiến. Phạm Kiến không thèm để ý chút nào buông thủ, tiểu tử kia chết cũng không quan trọng, dù sao hắn cũng không có nhiều sức chiến đấu, giữ lại cũng chỉ sẽ cản trở mà thôi. Ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này, là ta nhìn lầm ngươi. Lâm Na thất vọng cực độ nhìn xem Phạm Kiến. Phạm Kiến không để ý đến Lâm Na, mà là nhíu mày trầm tư nói, kế hoạch tiếp theo không thay đổi, chúng ta cần đổi một cái mồi nhử đi dẫn dụ. Phạm Kiến xoay chuyển ánh mắt, sau đó rơi vào Tạ Thân Đỉnh bên trên, trong đội ngũ còn lại 5 người, đều là không kém chiến lực, cho nên không thể lại hy sinh. Để cho an toàn, vẫn là ngươi đi đi. Tạ Đỉnh vỗ vỗ mình lồng ngực, không có vấn đề, bao trên người ta. Lúc này, cái kia một mực không có mở miệng Trần Băng Băng, cũng là lãnh đạm nói một câu nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền để Tạ Đỉnh đi. Thiếu niên kia cũng không biết hy sinh một cách vô ích. Phạm Kiến không có nói tiếp, chỉ là có chút bất đắc dĩ đem đầu ngoặt về phía một bên. Mà lúc này Tạ Đỉnh cũng đã hành động, khí thế của hắn rào rạt xuyên qua thông đạo, giống như một đầu tê giác xông vào chủ mộ thất đại môn. Khi hắn xông đi vào về sau, cũng là bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia từng cỗ người mặc chiến giáp đồng thao thi thể, cứ như vậy nổn ngang lộn xộn đổ đầy đất, hình thành một mảnh núi thây biển máu cảnh tượng. Mà tại mảnh này núi thây biển máu cuối cùng, có một cái thiếu niên mặc áo đen cực dương nhanh cơ bảo kiếm trong tay, còn tại liên tiếp không ngừng chém giết chạm đất tục hướng hắn đánh tới cương thi. Kiếm pháp huyền ảo lăng lệ, góc độ sắc bén xảo trá. Chỉ là trong nháy mắt, lại có mấy cô hắc thi đổ vào thiếu niên mặc áo đen này dưới chân. Mà thiếu niên mặc áo đen này không phải người khác, hắn chính là tất cả mọi người coi là đã gặp bất trắc Lâm Vân. Tạ Đỉnh đơn giản không thể tin được mình tận mắt nhìn thấy hình tượng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái kia vốn nên gặp nạn Lâm Vân, chẳng những không có bị cương thi giết chết, ngược lại còn giết chết một đống lớn cương thi. Nếu không phải hắn tận mắt thấy Lâm Vân một kiếm chém giết mấy cô hắc thi hình tượng, thật đúng là không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Sau nửa ngày, Tạ Đỉnh từ chủ mộ thất đi tới, đối Phạm Kiến bọn người vây vây tay. Nhìn thấy Tạ Đỉnh cử động, Phạm Kiến cùng mọi người hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Tạ Đỉnh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người dẫn cương thi đâu? Phạm Kiến cách vài trăm mét đối Tạ Đỉnh hô. Tạ Đỉnh cũng kéo ra giọng hô lớn, các ngươi mau tới đây nhìn xem, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Phạm Kiến nghi ngờ như mày, làm cái quỷ gì a? Chúng ta nhiều người như vậy cùng đi, khí tức tập trung lại quá mạnh, dạng này sẽ dẫn tới rất nhiều cương thi. Tạ Đỉnh lắc đầu, sau đó lớn tiếng nói ra, không cần lo lắng cương thi, bởi vì cái gì? Phạm Kiến lông mày không khỏi nhíu một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ bên trong không có cương thi? Nếu thật là nói như vậy, Lâm Vân tiểu tử kia đi vào lâu như vậy không ra, chẳng phải là tại nuốt riêng tài bảo? Tạ Đỉnh đưa tay chỉ chủ mộ thất. Các ngươi vẫn là mình sang đây xem đi, loại chuyện này ta nói các ngươi cũng sẽ không tin tưởng, chỉ có chính các ngươi tận mắt mới có thể tin tưởng. Phạm Kiến nửa tin nửa ngờ nhìn Tạ Đỉnh một chút, tiếp lấy liền này Lâm Na mở trói, sau đó cùng mọi người cùng nhau hướng chủ mộ thất đi đến. Khi mọi người tiến vào chủ mộ thất về sau, trong nháy mắt tựa như bị sét đánh đứng tại chỗ, ngây người như phỗng nhìn trước mắt cảnh tượng, phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất. Bọn hắn thậm chí đều cho là mình thấy được ảo giác, nhao nhao dùng thủ rủi rủi con mắt, sau đó lại mở to hai mắt nhìn sang. Phạm Kiến không thể tin được hoảng sợ nói, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử này vì cái gì còn chưa có chết? Những cương thi này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tất cả đều là tiểu tử này giết? Không có khả năng. Hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? Tiểu tử này, thật không đơn giản. Trần Băng Băng phun ra bảy chữ, ngữ khí mặc dù rất băng lãnh, nhưng lại mang theo một tia khó mà che giấu chấn kinh. Lâm Vân không chết, thật không chết, thật sự là quá tốt. Lâm Na thì là cao hứng kích động đến lệ nóng doanh trọng. Một mình hắn, xử lý hơn 100 con cương thi. Ta liền biết các ngươi không tin, cho nên mới gọi các ngươi tự mình sang đây xem. Tạ Đỉnh dùng khiếp sợ ngữ khí nói. Mà cái kia duy nhất không nói gì hà còn, lúc này nhìn xem Lâm Vân con mắt, lại là híp lại thành một đường thẳng. Một vòng lăng lệ sắc ý, tại hắn trong mắt dây lát tránh tức thì. Chúng ta cũng tới đi. Trần Băng Băng từ phía sau gỡ xuống tinh mỹ trường cung, băng lanh trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Một cái cấp 3 võ sĩ thiếu niên ở phía trước công kích, mà bọn hắn những cảnh giới này cao người trưởng thành, lại núp ở phía sau mặt không dám lên, nói ra thật sự là quá mất mặt. Ừm, chúng ta cùng tiến lên. Lâm Na lau khô khỏe mắt nước mắt, cũng đi theo gật gật đầu. Phạm Kiến cùng Tạ Đỉnh hai người cũng đều nhẹ gật đầu, sau đó liền nhao nhao rút ra vũ khí, hướng phía chủ mộ thất bên trong sông đi vào. Tạ Thế Chân vạc tức mở ra hắn võ hồn, thân thể cũng đi theo mọc ra không thể phá vỡ giáp cốt. Hắn liền phảng phất một đầu to lớn giáp cốt quái vật, khí thế hung hăng xông vào cương thi đóng bên trong. Bằng vào vô kiên bất tồi giáp cốt, ngạnh sinh sinh gánh vác mấy chục cỗ cương thi vây quét. Phạm Kiến cùng Hà còn cũng theo sát phía sau sông đi vào, giơ kiếm cùng đống lớn cương thi chém giết cùng một chỗ, lập tức tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Trần Băng Băng thì là đứng tại chủ mộ thất cổng, dùng nguyên khí ngưng tụ thành mũi tên, liên tiếp không ngừng bắn ra đi, đem một bộ lại một bộ cương thi đầu xuyên thủng. Mà không phải chiến đấu hình vũ giả Lâm Na, cũng tương tự không dám thiệp túc chủ mộ thất, chỉ có thể đứng ở phía sau yên lặng theo dõi kỳ biến. Đám người tiến vào chủ mộ thất về sau, khí tức trở nên thập phần cường đại, dẫn tới càng nhiều cương thi không ngừng thức tỉnh, nhao nhao hướng đám người vây quét mà tới. Bất quá may mắn là, những này thức tỉnh cương thi đều là người mặc chiến giáp đồng thau hắc thi. Cho tới bây giờ, còn không có thức tỉnh một bộ kim thi. Chương 189, không thể rút ra. Theo đại lượng cương thi liên tiếp không ngừng bị đám người đánh giết, những cái kia bị cương thi chiếm lĩnh khu vực cũng đều dần dần bị thanh lý ra. Thẳng đến mọi người tại mộ thất bên trong đưa ra một mảnh đất trống về sau, Lâm Na cùng Trần Băng Băng hai nữ hải, lúc này mới yên tâm bước vào mộ thất bên trong. Khi mọi người đều tiến vào mộ thất về sau, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cái này mộ thất bên trong lại tất cả đều là cương thi, căn bản không có cái gì chôn theo phẩm. Bất quá tại mộ thất chính giữa, đến là có cái cùng loại tế đàn bệ đá. Mà tại cái này trên bệ đá, cắm một thanh chế tác tinh tế bảo kiếm. Bảo kiếm này hộ thủ cùng chôi kiếm chô nối tiếp, là một cái bá khí đầu lâu. Mà tại đầu lâu trong hốc mắt, còn khảm nạm lấy hai viên nở rộ hồng quang bảo thạch, tràn đầy tử vong tà khí. Cái này hai viên bảo thạch chỗ nở rộ hồng quang, rất nhanh liền bị chiến đấu bên trong Tạ Đỉnh chú ý tới. Lão đại ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Tạ Đỉnh thứ nhất thời gian, chính là thông chi một bên Phạm Kiến. Phạm Kiến vừa đem hai cỗ hắc thi chém đầu, sau đó liền hướng Tạ Đỉnh chỉ vào phương hướng nhìn lại, vừa vặn đã nhìn thấy cái kia thanh cắm ở trên bệ đá bảo kiếm. Trong chớp mắt ấy, Phạm Kiến trong mắt lóe lên một vòng tham lam kim quang, phảng phất nhìn thấy tha thiết ước mơ bảo tàng. Hảo kiếm, tuyệt đối là hảo kiếm. Phạm Kiến mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cảm thán, sau đó liền bổ ra trước mắt cương thi, phảng phất như là mê mội hướng phía bệ đá tới gần. Bất quá hắn muốn tới gần bệ đá cũng không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì không ngừng có cương thi thức tỉnh, nhao nhao hướng quanh hắn nhào tới, đem hắn đường đi triệt để chặn đường. Hai người các ngươi giúp ta một chút sức lực, chờ ta cầm tới cái kia thanh bảo kiếm, thực lực chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Phạm Kiến ẩn ẩn có loại cảm giác, kia trên bệ đá bảo kiếm, phẩm giai rất ít tại huyền giai phía trên. Vẹn vẹn chỉ là cái kia thanh bảo kiếm, cũng đã là vô giới chi bảo. Chỉ cần có thể đạt được cái kia thanh bảo kiếm, cái này cổ mộ hắn liền không có đến không. Mà lại làm kiếm tu cao thủ hắn, đạt được cái kia thanh bảo kiếm chẳng khác nào là như hổ thêm cánh, trong chiến đấu càng có thể phát huy ưu thế. Chính là bởi vậy, hắn mới không kịp chờ đợi muốn có được cái kia thanh bảo kiếm. Nghe được Phạm Kiến, Tạ Đỉnh cùng Hà còn hai người đều rất phối hợp vì Phạm Kiến mở đường. Ba người cứ như vậy một đường tiến lên, không ngừng hướng phía bệ đá tới gần. Mà lúc này, Lâm Vân thanh âm lại là vang lên, thanh kiếm kia không động được. Trên thực tế, Lâm Vân lúc tiến vào đã sớm phát hiện thanh kiếm này tồn tại, nhưng hắn lại đến bây giờ đều không có đi động thanh kiếm kia. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì thanh kiếm kia không thể động. Nghe được Lâm Vân về sau, tất cả mọi người quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vân. Phạm Kiến không hiểu hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lâm Vân một bên chém giết cương thi, một bên đều đâu vào đấy giải thích nói, biết vì cái gì nơi này cương thi, tất cả đều ở vào trạng thái ngủ đông sao? Tất cả mọi người hiếu kỳ lắc đầu, bọn hắn lúc này mới chú ý tới vấn đề này, cái này mộ thất bên trong cương thi, hoàn toàn chính xác cùng bên ngoài không giống. Đây là vì cái gì? Phạm Kiến tò mò hỏi. Lâm Vân đang nhanh chóng huy kiếm đồng thời, nhưng như cũng mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra, đó là bởi vì nơi này có cái cỡ lớn pháp trận, tại trong lúc vô hình phong ấn bọn chúng. Mà thanh này cắm ở trên bệ đá kiếm, chính là khởi động cái này cỡ lớn pháp trận chìa khóa. Một khi thanh kiếm này từ trên bệ đá rút ra, cái này cỡ lớn pháp trận liền sẽ mất đi hiệu lực, tất cả cương thi đều đem toàn bộ thức tỉnh. Đến lúc đó coi như lại cắm trở về, cũng không làm nên chuyện gì. Nghe được Lâm Vân, Phạm Kiến không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh, bảo kiếm là mở ra pháp trận chìa khóa. Ngươi đừng cho ta nói nhảm. Chỉ là một thiếu niên, sao có thể nhìn ra cái gì pháp trận? Đơn giản nói bậy nói bạn. Theo Phạm Kiến, là chính Lâm Vân muốn lấy được thanh bảo kiếm này, không muốn để cho hắn trước một bước đạt được, cho nên mới cố ý lập loại này buồn cười hoang ngôn. Đang nói xong về sau, Phạm Kiến liền buộc phát ra một cỗ cường đại nguyên khí, tại sau lưng hội tụ thành một thanh màu xanh bảo kiếm hư ảnh. Thanh bảo kiếm này mặt ngoài tản ra hào quang màu vàng, hiển nhiên là một cái hoàng cấp võ hồn. Tại cái này kiếm hình thái võ hồn sau khi xuất hiện, Phạm Kiến khí thế chính là liên tục tăng lên. Hội tụ trong tay bảo kiếm phía trên nguyên khí, cũng trong nháy mắt chợt tăng gấp bội. Kia nguyên bản bao trùm tại lưỡi kiếm mặt ngoài nguyên khí màu xanh lam màng mỏng, liên tiếp không ngừng bành trướng biến lớn, dần dần biến thành năng lượng hình thái cự hình lưỡi kiếm, dài đến 6 mét nhiều, rộng chừng hơn một thước, cũng vẫn còn tiếp tục không ngừng bành trướng. Đem năng lượng hình thái cự kiếm bành trướng đến cực hạn về sau, Phạm Kiến hai tay nhấc kiếm hướng phía trước một chạm. Cái kia năng lượng hình thái cự kiếm, liền phảng phất nhẹ không có chất lượng, theo Phạm Kiến huy kiếm động tác đồng bộ hướng phía trước chém tới. Giang giác. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Mặt đất giống như tràn giấy, bị cuồng bạo kiếm khí trong nháy mắt xé rách, hình thành một đầu kinh người vết nứt. Kiếm khí chỗ đi qua, vết nứt không ngừng hướng phía trước dọc theo đi, tất cả cương thi liên quan trên người chiến giáp đồng thau cùng nhau bị đánh thành hai nửa. Tại cuồng bạo kiếm khí quét sạch về sau, kia một đường thẳng bên trên tất cả cương thi đều nhao nhao bị một phân thành hai, đảo mắt liền chết đến mức không thể chết thêm. Một đầu rộng chừng nửa mét, sâu đạt một mét vết cắt, từ Phạm Kiến dưới chân, một mực kéo dài đến mấy chục mét có hơn bảy đá chỗ. Mà tại chém ra một kiếm này về sau, Phạm Kiến sau lưng võ hồn liền lập tức tiêu tán. Hắn võ hồn hiển nhiên cũng là duy nhất một lần, uy lực mặc dù phi thường kinh người, nhưng ở trong ngắn hạn chỉ có thể sử dụng một chiêu. Tại thanh lý mất trước mặt cương thi về sau, Phạm Kiến liền bất chấp hậu quả phóng tới bệ đá, liền phảng phất phía trước có một cái tuyệt sắc mỹ nữ mở ra đuổi đang chờ hắn. Chỉ là trong nháy mắt, Phạm Kiến liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách, nhảy lên mà tới nhảy tới trên bệ đá, không nói hai lời chính là hai tay nắm ở cái kia thanh khô lâu bảo kiếm chua kiếm, sau đó đột nhiên vừa gậy. Cong. Bảo kiếm rút ra trong nháy mắt, một cỗ tử vong tà ác khí tức trong nháy mắt lan tràn ra. Ha ha ha, là huyền giai thượng phẩm bảo khí. Quá tốt rồi. Phạm Kiến vô cùng kích động cười ha hả, hưng phấn đến toàn thân đều đang run rẩy, liền phảng phất thu hoạch được tuyệt thế chí bảo. Nhưng mà một giây sau, tiếng cười của hắn lại là đột nhiên kẹp lại. Bởi vì trên bệ đá đường vân đột nhiên sáng lên quang mang, cũng lấy cực nhanh tốc độ không ngừng kéo dài ra bên ngoài, mơ hồ hiện ra một cái pháp trận hình dáng. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, pháp trận này hình dáng liền ảm đạm xuống. Sau đó mộ thất liền bắt đầu run rẩy lên, không ngừng có cục đá cùng bụi đất từ trên không rơi xuống. Tất cả mọi người bị bất thình lình động tĩnh sợ ngây người. Sao? Thế nào đây là? Lâm Na mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vừa rồi ánh sáng sáng lên, giống như thật là cái gì pháp trận. Trần Băng Băng có chút nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không thể nào. Chẳng lẽ tiểu tử kia nói là sự thật? Tạ Đỉnh có chút khó có thể tin. Tất cả mọi người còn tại kinh nghi bất định lúc, mộ thất bên trong những cái kia nguyên bản tại ngủ đồng cương thi, đồng loạt mở ra tràn ngập tơ máu hai mắt, nhao nhao hoạt động. Thậm chí liền ngay cả những cái kia cùng mọi người cách xa nhau rất xa kim thi, cũng đều nhao nhao xoay người lại, dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm đám người. Trong chớp mắt ấy, tất cả mọi người cảm thấy một trận rùng mình. Chương 190, hiện ra thực lực. Mộ thất bên trong tất cả cương thi, một nháy mắt toàn bộ thức tỉnh, nhao nhao hướng đám người vây quét mà tới. Hoàng bét. Tất cả cương thi đều thức tỉnh. Lâm Na thất kinh. Thật đúng là bị tiểu tử kia nói trúng. Ghê tởm. Tạ Đỉnh mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Đứng tại trên bệ đá giơ bảo kiếm Phạm Kiến, lúc này cũng là triệt để trợn tròn mắt. Hắn vốn cho là, Lâm Vân chỉ là không muốn để cho hắn đạt được thanh bảo kiếm này, cho nên mới cố ý lừa hắn nói thanh bảo kiếm này không thể rút ra. Lại không nghĩ rằng Lâm Vân nói lại đều là thật, thanh bảo kiếm này thật đúng là không thể rút ra. Phạm Kiến liền tranh thủ kiếm cắm về bệ đá, nhưng mà lại đã chậm. Những cương thi này đã toàn bộ thức tỉnh, coi như pháp trận một lần nữa khởi động, bọn chúng cũng sẽ không lại tiến vào trạng thái ngủ đông. Thế cục trong nháy mắt bị nghịch chuyển, nguyên bản cùng cương thi chiến đến thành thạo điêu luyện đám người, đảo mắt liền lâm vào khổ chiến. Mười mấy bộ kim thi nhao nhao từ mặt đất vọt lên, dẫm lên hắc thi đầu ở giữa không trung di chuyển nhanh chóng, hóa thành mấy đạo kim sắc lưu ảnh, phân tán hướng đám người kích xạ mà tới. Diệt thế thần kiếm quyết, thức thứ nhất. Lâm Vân một chân hướng về sau đạp mạnh, thân thể trong nháy mắt cách mặt đất bay lên, hướng giữa không trung chém ra mang theo đại lượng nguyên khí một kiếm, hình thành một đạo rét lạnh kiếm quang hướng lên trên vạch ra, trực tiếp liền đem bên trong một bộ kim thi chặn ngang cắt đứt. Tại cỗ kia kim thi bị chặn ngang cắt đứt trong nháy mắt, Lâm Vân liền một cước dẫm ở trên một nửa thân thể bên trên, mượn lực đạp một cái. Một nửa thân thể còn chưa tới kịp bắt đầu rơi xuống, liền trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh bay rất ra ngoài. Mà Lâm Vân tự thân cũng tại phản tác dụng lực dưới, ở giữa không trung hướng một bên Nazi mấy mét, xuất hiện tại một cái khác cỗ kim thi trước mặt. Bảo kiếm trong tay vung lên, lăng lệ hàn quang lóe lên. Thứ hai cỗ kim thi cũng đi theo đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng cái này vẫn như cũ vẫn chưa xong. Lâm Vân lại tại thứ hai cỗ kim thi trên thân thể mượn lực đạp một cái, thân thể lại lần nữa hướng về sau Nazi mấy mét, đem bộ thứ ba kim thi này chặn lại. Tại bộ thứ ba kim thi kịp phản ứng trước, liền đưa nó chạm dưới kiếm. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Chỉ là trong nháy mắt, ba bộ kim thi liền chết tại Lâm Vân một người thủ hạ. Đám người thấy thế đều chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, lộ ra một bộ tam quan vỡ vụn biểu lộ. Bọn hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, Lâm Vân thực lực đúng là như thế cường hãn. Bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ Lâm Vân là như thế nào xuất thủ, chỉ cảm thấy Lâm Vân thân ảnh đột nhiên ly khai mặt đất, ở giữa không trung vừa đi vừa về nhảy vọt mấy lần. Sau đó liền gặp ba bộ kim thi từ giữa không trung bị đánh rơi xuống tới. Mà cái này ba bộ kim thi khi còn sống cảnh giới, đều chí ít tại cấp 4 võ sĩ phía trên. Mà bọn chúng thực lực bây giờ, cũng chí ít đạt tới cấp 5 võ sĩ đỉnh phong tiêu chuẩn. Trong nháy mắt đem cái này ba bộ kim thi miểu sát, coi như đổi thành phạm kiến, tại không sử dụng võ hồn tình huống dưới, cũng căn bản không cách nào làm được, chớ nói chi là ở đây những người khác. Mà vẹn vẹn có cấp 3 võ sĩ cảnh giới Lâm Vân, lại có thể làm được loại chuyện này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Buồn cười trước đó đám người còn ghét bỏ Lâm Vân thực lực chênh lệch, hành vi của bọn hắn đơn giản chính là tại rời lên tảng đá, hướng trên chân của mình nện. Lâm Vân mặc dù một kiếm giải quyết hết ba bộ kim thi, nhưng cái này cũng không có giải trừ đám người nguy cơ. Còn lại kim thi đều nhao nhao rơi xuống trước mặt mọi người, cùng mọi người quấn quýt lấy nhau. Đạt được Khô Lâu bảo kiếm về sau, Phạm Kiến thực lực hoàn toàn chính xác đến là tăng cường không ít, hắn 3 năm 2 chiêu liền đem một bộ kim thi giải quyết, sau đó tìm tới tiếp theo cố kim thi. Mà những người khác thì đều không có thực lực thế này. Bọn hắn đều nhao nhao lâm vào trong khốn cảnh. Cương thi số lượng quá nhiều rồi, chúng ta không ngăn được. Trần Băng Băng liên xạ mấy mũi tên, đem mấy cố cương thi nổ đầu. Nhưng mà nàng đánh giết cái này mấy cố cương thi, so sánh toàn bộ mộ thất bên trong cương thi, lại ngay cả giọt nước trong biển cả cũng không bằng. Ta đến kiểm chế lại cương thi, sau đó chúng ta cùng một chỗ rút lui. Lâm Na nói xong, liền từ thể nội bộc phát ra một cỗ tràn ngập ôn hòa lực lượng nguyên khí. Cỗ này nguyên khí ở sau lưng nàng hội tụ, hình thành một gốc màu xanh biếc cây nhỏ. Trên cây mỗi một cái lá cây đều tản ra hào quang màu xanh lam, phảng phất tràn đầy vô hạn sinh mệnh, cho người ta một loại thư thái cảm giác. Lam sắc quang mang, địa cấp võ hồn. Lâm Vân có chút ngoài ý muốn, thiếu nữ này thức tỉnh võ hồn, lại cùng Vũ Châu tứ thiên tài võ hồn phẩm cấp giống nhau. Đã thức tỉnh loại này võ hồn thiên tài, làm sao lại là cái không có tiếng tăm gì tán tu? Lại thế nào khả năng đến cái tuổi này mới cấp 5 võ sĩ cảnh giới? Thiếu nữ này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Tại mở ra võ hồn về sau, Lâm Na lập tức từ bọc hành lý bên trong móc ra một thanh bùi gai hạt giống, tiếp lấy đem võ hồn lực lượng rót vào hạt giống bên trong, sau đó đem tất cả hạt giống toàn bộ ném ra ngoài đi. Bùi gai hạt giống sau khi hạ xuống, liền trong nháy mắt cắm vào dưới mặt đất, trên mặt đất ra đời căn mầm, điên cuồng sinh trưởng. Chỉ là trong nháy mắt, liền có vô số bùi gai dây leo phá đất mà lên, không ngừng khỏe mạnh trưởng thành, giống như từng đầu có gai mãng xà, đem xông tới cương thi đều nhao nhao quấn quanh. Không bao lâu công phu, mười mấy bộ cương thi liền bị quấn ở bùi gai dây leo bên trong, khó mà thoát khốn. Bất quá những này bị nhốt cương thi, so sánh với toàn bộ mộ thất cương thi, cũng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Càng nhiều cương thi liên tiếp không ngừng xung lại, Lâm Na chỉ có thể không ngừng sử dụng võ hồn năng lực, để bùi gai hạt giống biến thành đáng sợ bùi gai dây leo để ngăn cản cương thi. Nàng mỗi một lần sử dụng võ hồn năng lực, liền sẽ tiêu hao đại lượng nguyên khí. Dù sao nàng võ hồn là địa cấp võ hồn, tiêu hao nguyên khí trình độ, hoàn toàn không phải hoàng cấp võ hồn có thể sánh được. Theo càng ngày càng nhiều cương thi bị bùi gai dây leo trói buộc chặt, Lâm Na tiêu hao nguyên khí cũng càng ngày càng nhiều, thân thể của nàng cũng biến thành càng ngày càng suy yếu. Nhưng nàng vẫn không có ngưng sử dụng võ hồn năng lực, mà là tiếp tục đem võ hồn lực lượng rót vào bùi gai hạt giống bên trong, sau đó đem bùi gai hạt giống vẩy ra đi. Trong lúc bất chi bất giác, những cái kia bị bùi gai dây leo vây khốn cương thi đã tương hỗ liên tiếp, tạo thành lớp kín tường vây, đem phía sau cương thi ngăn trở cách biệt. Mà lúc này Lâm Na đã là lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa không có hư thoát. Cực độ hư nhược nàng lại không chú ý tới một bên, có hai cô ở vào biên giới hắc thi đã tránh thoát bụi gai dây leo bó buộc, chính dương nhanh múa vuốt hướng nàng đánh tới. Khi nàng phát hiện kia hai cô hắc thi lúc, kia hai cô hắc thi đã cùng nàng gần trong gang tấc. Trong chớp mắt ấy, nàng kia một đôi mỏi mệt trong mắt, trong nháy mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Mắt thấy hai cô hắc thi sắp bổ nhào vào trên người nàng, một đạo hắc ảnh lại đột nhiên chạy nhanh đến, mang theo một vòng hàn quang từ trước mặt nàng chợt lóe lên, trong nháy mắt liền đem kia hai cô hắc thi chém đầu. Khi Lâm Na kịp phản ứng về sau, lúc này mới phát hiện trước mặt nàng, lại nhiều một thiếu niên bóng lưng. Lúc này thiếu niên này chính quay đầu lại, hứng hở hướng nàng bánh một chút. Không hề nghi ngờ, thiếu niên này chính là Lâm Vân. Vừa rồi tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chính là Lâm Vân vượt qua mấy chục mét khoảng cách, chạy tới đem Lâm Na cấp cứu hạ. Lâm Vân cứu nàng không vì cái gì khác, vẹn vẹn chỉ là bởi vì, nàng là trong cái đội ngũ này, duy nhất giúp mình người nói chuyện. Nàng thực tình vì Lâm Vân tốt, Lâm Vân tự nhiên không đành lòng nhìn nàng xảy ra chuyện gì. Chương 191, vô tình vứt bỏ. Cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ. Lâm Na đầy cõi lòng cảm kích nói. Bất quá Lâm Vân không rảnh rỗi trở về lời nói, bởi vì bụi gai dây leo bị đột phá một lỗ hổng, đại lượng cương thi từ lỗ hổng dũng mãnh tiến đến ra, liên tiếp không ngừng đánh tới. Lâm Vân một tay cầm kiếm ngăn tại Lâm Na phía trước, đem tất cả đánh tới cương thi chặn lại, đến một bộ sát một bộ, đến một đôi sát một đôi. Lâm Na tránh sau lưng Lâm Vân, cứ như vậy nhìn xem Lâm Vân thân ảnh, trong lòng cảm thấy một trận ấm áp cùng cảm giác an toàn. Phảng phất chỉ cần có Lâm Vân tại, nàng liền sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vì cương thi số lượng quá nhiều, chiến trường cũng không khỏi khống chế bị chia cắt ra tới. Tại Lâm Na chế tạo bùi gai tường vây hiểm hộ dưới, Phạm Kiến, Tạ Đỉnh, Hà Thượng, Trần Băng Băng bốn người đều nhao nhao xông ra vòng vây, đi vào lối đi ra. Mà hư nhược Lâm Na cùng vì bảo hộ nàng Lâm Vân thì thoát ly đội ngũ, bị vây ở cương thi đóng bên trong nửa bước khó đi. Mà liền lúc này, càng thêm hỏng bét tình huống phát sinh. Nương theo lấy tạp nhạp tiếng bước chân, đến mãi không hết cương thi, giống như thủy triều từ mộ thất một cánh cửa khác tràn vào mộ thất. Nhìn thấy đột nhiên chui ra ngoài nhóm lớn cương thi, tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tạ Đỉnh mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Phạm Kiến cũng biến thành hoảng loạn lên, làm sao còn có nhiều như vậy cương thi? Những cương thi này đến cùng là từ đâu tới? Trần Băng Băng lánh lánh nhìn xem Phạm Kiến, dùng mang theo trách cứ ngữ khí nói ra, bọn chúng hiển nhiên là từ một cái khác chủ mộ thất tới, bọn chúng vốn cũng thụ pháp trận phong ấn, lâu dài lâm vào trạng thái ngủ đông bên trong. Nhưng tại ngươi đem cái kia thanh bảo kiếm rút ra về sau, bọn chúng cũng đồng dạng đi theo thức tỉnh, sau đó bị bên này chiến đấu động tính hấp dẫn tới. Nghe xong Trần Băng Băng, tất cả mọi người đã là đầy người mồ hôi lạnh. Tiểu chủ mộ thất cương thi liền nhiều đến mấy trăm, đại chủ mộ thất cương thi số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Vẹn vẹn là tiểu chủ mộ thất bên trong cương thi, liền đã để đám người lâm vào khốn cảnh. Như đại chủ mộ thất cương thi lại đánh tới, đám người làm sao có thể chống đỡ được? Không được, chúng ta đến tranh thủ thời gian rút lui. Phạm Kiến quả quyết như nói. Trần Băng Băng một bên kéo cung bắn giết cương thi, vừa hướng Phạm Kiến hỏi, nhưng Lâm Na cùng tiểu tử kia đã bị cương thi vây quanh, làm sao bây giờ? Phạm Kiến huy động trong tay khô lâu bảo kiếm, chém về phía không ngừng hướng hắn vọt tới cương thi, thở hồng hộc nói ra, hiện tại một cái khác chủ mộ thất cương thi, tất cả đều bị hấp dẫn đến cái này chủ mộ thất. Đây đối với chúng ta mà nói, thế nhưng là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Phạm Kiến trong lòng rất rõ ràng, đã cái này chủ mộ thất không có chôn theo phẩm, vậy nói rõ chôn theo phẩm nhất định đều tại một cái khác chủ mộ thất. Nghĩ tới đây, Phạm Kiến hai mắt híp thành một đường thẳng, trong mắt lóe lên một vòng tuyệt tình chi sắc, chúng ta bây giờ phá vây đi cái kia chủ mộ thất, cơ hồ sẽ không gặp phải cái gì cương thi. Chỉ cần đến cái kia chủ mộ thất, ở trong đó chôn theo phẩm liền mặc cho chúng ta chọn lựa. Nhưng nếu chúng ta bây giờ trở về cứu bọn họ, liền sẽ bỏ lỡ lần này cơ hội tốt, hơn nữa còn không nhất định có thể cứu ra bọn hắn, thậm chí rất có thể để chúng ta cũng đi theo lâm vào khốn cảnh. Nghe được Phạm Kiến, Tạ Đỉnh liên tục gật đầu phụ họa nói, lão đại nói rất có đạo lý. Lâm Na nguyên khí cùng bụi gai hạt giống đều đã hao hết, đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu có thể nói. Nàng hiện tại trạng thái thậm chí ngay cả đường đều đi bất ổn, coi như đưa nàng cứu ra, đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là cái vương hữu. Cùng trở về cứu nàng, chúng ta không bằng làm điểm càng có ý định hơn nghĩa sự tình. Nghe được Phạm Kiến cùng Tạ Đỉnh, Trần Băng Băng sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, nàng thế nhưng là vì hiểm hộ mọi người rút lui, mới biến thành như thế. Các người đám người kia, đến cùng có nhân tính hay không? Ta không rảnh cùng ngươi nhiều lời. Muốn cứu ngươi mình đi cứu đi. Tạ Đỉnh chúng ta đi. Phạm Kiến đã mất đi kiên nhẫn, đang nói xong câu nói này về sau, liền quả quyết quay người xử lý sau lưng mấy cố cương thi, sau đó liền thuận nơi hẻo lánh thông đạo chui ra mộ thất. Chúng ta đi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tạ Đỉnh bước xuống câu nói này về sau, cũng cùng Hà Thượng cùng một chỗ, đi theo Phạm Kiến chui vào thông đạo. Trần Băng mặt băng sắc gầm lánh đứng tại mộ thất cổng, phẫn nộ hướng cương thi đại quân liên xạ mấy mũi tên, ý đồ đả thông một cái thông đạo đi nghị cách cứu viện Lâm Na cùng Lâm Vân. Nhưng mà nàng bất đắc dĩ phát hiện, cố gắng của mình cuối cùng chỉ là hạt cát trong sa mạc, tại khổng lồ như thế số lượng hạ căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nhìn xem mênh mông cương thi đại quân, tại cảm thụ hạ mình còn thừa không có mấy nguyên khí, Trần Băng Băng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó đầy cõi lòng ấy náy rời đi. Lâm Na nhìn xa xa đồng bạn vứt bỏ nàng mà đi, cả người tuyệt vọng sững sờ tại nguyên chỗ, liền phảng phất bị ra không. Nàng căn bản không nghĩ tới, mình dốc hết toàn lực hiểm hộ đồng bạn phá vây, lại đổi lấy bị đồng bạn vô tình vứt bỏ. Đến một khắc cuối cùng hầu ở bên người nàng, cùng nàng đồng sinh cộng tử, đúng là cái này vừa mới quen biết thiếu niên. cũng chính là vì cứu nàng, thiếu niên này mới có thể cùng nàng cùng nhau bị nhốt. Nghĩ tới đây, Lâm Na trong lòng không khỏi cảm thấy một trận áy náy, nàng nhìn xem Lâm Vân bóng lưng nói ra, thật có lỗi, là ta liên lụy ngươi. Nếu không phải vì cứu ta, ngươi cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Lâm Vân vẫn không có trả lời, mà là nghĩa vô phản cấu ngăn tại trước mặt nàng, điên cuồng chém giết lấy tất cả đánh tới cương thi. Lâm Vân kiếm pháp sắc bén, kiếm nhanh nhanh vô cùng. Bởi vì kiếm nhanh quá nhanh, Lâm Vân bảo kiếm trong tay phảng phất biến mất, chỉ để lại từng đạo dây lát tránh tức thì kiếm ảnh, khiến Lâm Na nhìn hoa cả mắt, không kịp nhìn. Tất cả tới gần Lâm Vân cương thi, đều trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, chết thảm dưới kiếm. Trong lúc bất chi bất giác, vô số cương thi thể liền tại Lâm Vân trước mặt chồng chất thành cao cao thi tường. Nhìn thấy lấy một màn, Lâm Na triệt để trợn tròn mắt. Nàng đã sớm biết Lâm Vân rất lợi hại, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vân lại lợi hại đến loại trình độ này. Nàng dám 100% khẳng định, liền xem như cấp 6 võ sĩ đỉnh phong Phạm Kiến, cũng tuyệt đối không có lợi hại đến loại trình độ này. Tại trải qua mấy phút điên cuồng sát lục về sau, Lâm Vân toàn thân nguyên khí đã tiêu hao sạch sẽ. Mà Lâm Na trên mặt biểu lộ, cũng từ bắt đầu chấn kinh biến thành tuyệt vọng. Cho dù Lâm Vân thực lực mạnh hơn, cũng cuối cùng bất quá chỉ là cái cấp 3 võ sĩ, có nguyên khí số lượng dự trữ phi thường có hạn. Mà nguyên khí một khi hao hết, coi như hắn thực lực mạnh hơn, cũng đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Hai người bọn họ vận mệnh, cũng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Ngay tại Lâm Na tuyệt vọng nhắm lại hai con ngươi lúc, Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kia phong tồn tại xúc nguyên minh văn bên trong nguyên khí, bị liên tục không ngừng nghiền ép ra. Chỉ là một cái chớp mắt, vốn đã dầu hết đèn tắt Lâm Vân, lại trong nháy mắt chết khôi phục đốt, bị hùng hậu nguyên khí tràn ngập toàn thân. Lâm Na hai mắt mở to, con ngươi manh trong chiều co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Na đơn giản không thể tin được phát sinh ở chuyện trước mắt. Thiếu niên này nguyên khí rõ ràng đã hao hết, làm sao có thể trong nháy mắt liền khôi phục đấy? Đây quả thực vượt ra khỏi quan niệm của nàng. Chương 192, cuồng bạo chiếc nhẫn. Tại một lần nữa chứa đầy nguyên khí về sau, Lâm Vân liền bắt đầu một vòng mới đồ sát. Những cương thi này hành động chậm chạp, đối với Lâm Vân mà nói hoàn toàn không có uy hiếp, nói là đến đưa tu vi cũng đều không chút nào quá phận. Tại đánh giết những cương thi này về sau, Lâm Vân có thể thu được tu vi mặc dù không cao, nhưng khổng lồ như thế số lượng nhập ra, đạt được tu vi cũng phi thường khả quan. Tại chém giết mấy trăm cố cương thi về sau, Lâm Vân tu vi cũng từ mới vào cấp 3 võ sĩ, đột phá đến cấp 3 võ sĩ trung kỳ. Đang lúc Lâm Vân giết đến khởi kinh lúc, những cái kia thiêu thân lao đầu vào lửa hướng Lâm Vân đánh tới cương thi, lại đột nhiên quay đầu rút lui, giống như thủy triều cấp tốc rút đi. Gặp một màn này, Lâm Vân hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoài nghi. Lâm Vân rất rõ ràng, cấp thấp cương thi không có linh trí, chỉ là bằng bản năng đang hành động, căn bản cũng không biết sợ hãi, càng không biết chạy trốn. Nhưng mà bọn này cấp thấp cương thi, lại không như mà hợp quay đầu rút lui, giống như là có người ở sau lưng điều khiển bọn chúng, cái này rõ ràng rất không bình thường. Mà Lâm Na lúc này thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy hình tượng. Hàng trăm hàng ngàn cương thi đại quân, lại bị một thiếu niên này giết lùi, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, kia trùng trùng điệp điệp cương thi, liền một bộ không dư thừa toàn bộ rút khỏi mộ thất. Chỉ để lại thi thể đầy đất, chiếu chiếu bật bật trải tại trên sàn nhà, đem toàn bộ mộ thất nhiễm đến huyết hồng một mảnh. Lâm Vân một tay cầm kiếm đứng tại trong đống xác chết, hiển thị rõ người thắng tư thái, tựa như một vị đánh tan quân địch thường thắng tướng quân. Bóng lưng của hắn ở trong mắt Lâm Na, phảng phất đã không phải cái kia thiếu niên gầy yếu, mà là một tôn sừng sững không ngã cự nhân. Người trước điều tức một chút, nghỉ một lát chúng ta liền đi một cái khác chủ mộ thất. Lâm Vân đi đến Lâm Na trước mặt, xuất ra mấy khối hạ phẩm nguyên thạch đưa cho nàng. Tiểu huynh đệ hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta có biện pháp khôi phục nguyên khí, cho nên cũng không cần lãng phí ngươi nguyên thạch. Lâm Na nói xong liền tại một khối sạch sẽ phiến đá bên trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận hành lên một bộ huyền ảo công pháp. Tại Lâm Na vận hành bộ công pháp này lúc, bốn phía nguyên khí không ngừng hội tụ tới, lại nàng bên ngoài cơ thể hình thành một cái hình tròn lồng năng lượng. Lâm Na tại cái lồng năng lượng này bên trong bật hơi nạp hút, thể nội nguyên khí lại bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục có thể cùng hấp thu nguyên thạch so sánh. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vân có chút ngoài ý muốn. Lâm Na lúc này vận hành công pháp, hiển nhiên là truyền thừa tu luyện công pháp. Loại này truyền thừa tu luyện công pháp, không chỉ có thể hội tụ thiên địa nguyên khí, tăng tốc vũ giả tốc độ tu luyện, hơn nữa còn có thể trong quá trình vận hành, khôi phục nhanh chóng tự thân nguyên khí cùng thể lực. Truyền thừa tu luyện công pháp, từ xưa đều chỉ có đỉnh tiêm võ đạo thế gia mới có. Có truyền thừa tu luyện công pháp, gia tộc mới có thể nhân tài xuất hiện lớp lớp, trường thịnh không suy. Truyền thừa tu luyện công pháp, bình thường đều bị gia tộc coi là thứ trọng yếu nhất, chưa từng ngoại chuyện, không có khả năng chạy vào dân gian. Thậm chí liền ngay cả gia tộc râu ria không đáng kể, đều không thể tiếp xúc đến gia tộc hạch tâm truyền thừa. Mà trước mắt cái này gọi Lâm Na thiếu nữ, không chỉ có nắm giữ truyền thừa tu luyện công pháp, hơn nữa còn có được so sánh vũ châu tứ thiên tài địa cấp võ hồn. Cái này đủ để chứng minh, thân phận của nàng thật không đơn giản. Lâm Vân chỉ là suy nghĩ lóe lên, liền không tiếp tục suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Dù sao Lâm Na là thân phận gì, cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tại Lâm Na khoanh chân ngồi tĩnh tọa lúc, Lâm Vân liền đem cái này mộ thất cẩn thận tìm kiếm một phen, nhìn xem nơi này có cái gì vật có giá trị. Vừa rồi mộ thất bên trong cương thi số lượng quá nhiều, rất dễ dàng che chắn đám người tầm mắt. Lại thêm tất cả mọi người rất bối rối, không có thời gian cẩn thận tìm kiếm, cho nên mới không có phát hiện chôn theo phẩm. Mà bây giờ, tất cả cương thi đều rời đi cái này mộ thất, tầm mắt không hề bị đến che chắn, Lâm Vân cũng có thể cẩn thận tiến hành tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm tới một chút cái gì. Quả nhiên, tại mở ra nhập vi trạng thái về sau, Lâm Vân bằng vào nhạy cảm sức quan sát, rất nhanh liền trong góc phát hiện một bộ nhân loại hài cốt. Cố hài cốt này đã không có bất luận cái gì ra thị tổ chức, chỉ còn lại từng cây rét lạnh bạch cốt, cùng một bộ gắn vào phía ngoài màu xanh tu hành phục, hiển nhiên đã cất ở đây bên trong nhiều năm. Cố hài cốt này chủ nhân, khi còn sống nhất định là thực lực cường đại nhân loại vũ giả. Hắn đơn thương độc mã xâm nhập cổ mộ, lại tại nơi này lọt vào đại lượng cương thi vây quét, quả bất địch chúng cuối cùng vẫn lạc tại nơi này. Lâm Vân nhìn kỹ một chút, phát hiện hài cốt tay phải đầu ngón tay bên trên lại đeo một chiếc nhẫn. Lâm Vân lập tức đi vào ngồi xuống, đem viên kia chiếc nhẫn từ hài cốt đầu ngón tay bên trên gỡ xuống. Bởi vì đầu ngón tay đã không có da thịt, chỉ còn lại chùi lủi bạch cốt, cho nên Lâm Vân dễ như trở bàn tay liền ngón tay giữa vòng lấy xuống. Chiếc nhẫn bị Lâm Vân giữ tại trên tay, dùng tinh thần lực cẩn thận nhìn rõ. Sau nửa ngày, Lâm Vân trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì cái này mai chiếc nhẫn cũng không phải là phổ thông chiếc nhẫn, mà là một kiện có linh tính pháp bảo thông linh, tên của nó gọi Cuồng Bạo chiếc nhẫn. Pháp bảo thông linh giống như bảo khí, đều căn cứ phẩm chất chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn phẩm giai. Mà cái này Cuồng Bạo chiếc nhẫn chính là huyền giai thượng phẩm pháp bảo thông linh. Cuồng Bạo chiếc nhẫn tác dụng, cùng ban đầu ở nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu bên trong, Khương Nam kiếm này lưu sinh Cuồng Bạo đan có chút cùng loại, tác dụng đều là tại ngắn hạn loại tăng lên thực lực võ giả. Giữa hai bên khác biệt lớn nhất là, Cuồng Bạo đan là duy nhất một lần dự vật, mà Cuồng Bạo chiếc nhẫn thì là mãi mãi pháp bảo thông linh. Mà lại Cuồng Bạo đan tăng lên, vẹn vẹn là lực lượng cùng tốc độ. Mà Cuồng Bạo chiếc nhẫn thì trực tiếp tăng lên 2 cấp bậc, gia tăng thực lực hiệu quả càng lộ vẻ. Không chỉ có như thế, Cuồng Bạo đan dược hiệu qua đi, đối vũ giả có rất lớn tác dụng phụ. Mà Cuồng Bạo chiếc nhẫn tại sử dụng về sau, nhưng không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Mặc kệ từ cái kia phương diện so, Cuồng Bạo chiếc nhẫn loại này pháp bảo thông linh, đều xa xa không phải Cuồng Bạo đan loại này cấp thấp dược vật có thể đánh đồng. Chỉ cần có được cái này Cuồng Bạo chiếc nhẫn, Lâm Vân lại nhiều một lá bài tẩy. Mà lại cùng Ma Thần Hạch Tinh cùng Chu Ma kiếm khác biệt, lá bài tẩy này không có quá nhiều hạn chế, tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy ra sử dụng. Vẹn vẹn là cái này mai Cuồng Bạo chiếc nhẫn, Lâm Vân liền không có bạch tiến cái này của mộ. Lâm Vân không do dự, lập tức đem Cuồng Bạo chiếc nhẫn mang bên phải trong tay chỉ bên trên. Tại chiếc nhẫn mặc lên ngón tay trong chớp mắt ấy, ngủ say tại chiếc nhẫn bên trong cổ lao ý thức, trong nháy mắt liền tỉnh lại. Lâm Vân chỉ cảm thấy ý thức của mình bị cưỡng ép kéo vào một cái thần bí không gian bên trong. Núi thây biển máu, kiếm gãy tăng kích. Một con bề ngoài dữ tợn ghê tởm yêu ma đột ngột xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, hướng Lâm Vân phát ra thê lương tiếng gầm gừ. Không hề nghi ngờ, cái này thần bí không gian chính là Cuồng Bạo chiếc nhẫn nội bộ thế giới. Mà trước mắt cái này ghê tởm yêu ma thì chính là Cuồng Bạo chiếc nhẫn khí linh. Pháp bảo thông linh có được khí linh, cho nên có ý thức, có thể bản thân chọn chủ. Chỉ có bị khí linh công nhận người mới có thể trở thành pháp bảo thông linh chủ nhân. Cái này khí linh còn không có tán thành Lâm Vân, cho nên chính phóng thích ra cường đại sóng tinh thần, liên tiếp không ngừng đánh thẳng vào Lâm Vân linh hồn. Cỗ này sóng tinh thần lực lượng đủ để xóa bỏ vũ sư cảnh linh hồn của cường giả, vậy mà lúc này lại đối Lâm Vân không chút nào có tác dụng. Chương 193, như thế nào chiến thắng? Lâm Vân kiếp trước là đế, dù chỉ là một khối mảnh vụn linh hồn, cũng là trí cao vô thượng tồn tại, sao lại e ngại một cái khí linh tinh thần công kích? Chỉ là ti tiện khí linh, cũng dám ở bản đế trước mặt làm càn. Lâm Vân đang nói câu nói này thời điểm, sớm đã không phải vừa rồi thiếu niên hình tượng, mà là lấy hắn chủ võ hồn hồng hoang ma thần hình tượng xuất hiện, thoáng như thiên thần huyền không đồng bệnh ở trên không. Nam dạp trên mặt đất khí linh kinh hoàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt sợ hãi ngước nhìn trên đỉnh đầu ma thần. Đây là một tôn cao tới 10 mét ma thần, hắn mọc ra 7 con mắt, bên trái 3 con, bên phải 3 con, ở giữa trên trán còn có một con. Mỗi cái con mắt đều ở vào khép kín trạng thái, không có mở ra, phảng phất đang đứng ở trạng thái ngủ say. Ma thần đột nhiên mở ra một con mắt. Kia là một con như thế nào con mắt? Chỉ là nhìn một chút, liên để khí linh tư duy đông kết, để nó hoàn toàn không cách nào phản kháng. Từ lúc chào đời tới nay, khí linh lần đầu ý thức được mình đến cỡ nào nhỏ bé. Tại cỗ này mênh mông thần uy trước mặt, nó cảm giác mình thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không tính. Ma thần cư cao lâm hạ nhìn xem khí linh, kia tĩnh mịch ánh mắt lạnh lùng, giống như cao cao tại thượng thần minh miệt thị lấy hạ giới sâu kiến, bản đế ở đây, các ngươi sâu kiến, còn không mau mau thần phục. Toàn bộ không gian đều vang lên kia tràn ngập vô tận thần uy âm thanh nổi, phảng phất ngay cả không gian đều đang run rẩy. Khí linh trong nháy mắt bị mênh mông thần uy bao phủ, triệt để từ bỏ chống cự, sợ hãi co quắp tại địa. Toàn thân khí thế không ngừng yếu bớt. Nghe cho kỹ, từ nay về sau, bản đế chính là của ngươi chủ nhân. Ngươi chỉ có một lựa chọn, phục tùng. Ma thần giáng lâm tại khí linh trước mặt, dùng không thể kháng cự ngữ khí nói. Khí linh run rẩy phủ phục tại ma thần dưới chân, không ngừng dập đầu biểu thị trung thành. Ma thần rốt cục lộ ra hài lòng mỉm cười, sau đó biến thành Lâm Vân bộ dáng. Lâm Vân ý thức sau đó liền trở về hiện thực, mà mang tại trên tay hắn cuồng bạo chiếc nhẫn cũng triệt để trở nên an phận. Điều này nói rõ Lâm Vân đã trở thành cuồng bạo chiếc nhẫn tân chủ nhân. Phạm Kiến một đoàn người xuyên qua thông đạo thật dài, rất nhanh liền tới đúng chỗ tại đất đồ cuối cùng, đồng thời cũng là lớn nhất một gian chủ mộ thất. Chủ mộ thất bên trong sớm đã thi đi mộ không, lớn như vậy mộ thất bên trong trống rỗng, chỉ có nơi hẻo lánh bên trong trải rộng từng cái khóa lại bảo dương. Trừ cái đó ra, tại mộ thất trung ương còn bày biện một cái bị dây sắt trói chặt hắc ngọc thạch quan. Mấy cố khí tức cường đại kim thi đang tay cầm dài binh yên tĩnh chờ đợi tại hắc ngọc thạch quan trước, phảng phất chờ đợi lấy một vị sắp thức tỉnh vương giả. Ta nói không sai chứ? Cái này mộ thất bên trong đại đa số cương thi đều bị hấp dẫn đến bên kia đi, hiện tại đúng là chúng ta cơ hội tốt. Chỉ cần chúng ta đem cái này mấy cố kim thi giải quyết, liền có thể đạt được nơi này tất cả chôn theo phẩm. Phạm Kiến ánh mắt tại mấy cố kim thi trên thân khẽ quét mà qua, sau đó hướng về trải rộng tại nơi hẻo lánh bảo dương, trong mắt viết đầy khó mà che giấu tham lam. Trần Băng Băng thất vọng cực độ nhìn xem Phạm Kiến, không nói gì. Tạ Đỉnh ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện thiếu đi người, Hà Thượng đi đâu? Phạm Kiến vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện trên đường tới không có một ai, căn bản không có Hà Thượng thân ảnh. Hắn lúc này mới ngạc nhiên hồi tưởng lại, từ vừa rồi chạy ra chủ mộ thất về sau, vẫn không gặp Hà Thượng theo tới. Lúc ấy hắn cũng chỉ cố lấy chạy trốn, cho nên mới sẽ xem nhẹ điểm này. Tên kia sẽ không phải là trở về cứu Lâm Na đi? Tạ Đỉnh thuận miệng hỏi. Phạm Kiến lắc đầu phủ định nói, đây không có khả năng. Hắn mới gia nhập đội ngũ chúng ta, cùng chúng ta đều không quen, như thế nào nguyện ý xả thân cứu giúp? Tạ Đỉnh gật gật đầu, nói rất có đạo lý. Không cần để ý hắn, dù sao nơi này cũng không có nhiều kim thi, ba người chúng ta là đủ rồi. Phạm Kiến hai tay giơ lên khô lâu bảo kiếm, một ngựa đi đầu không chút kiêng kỵ nào xông vào chủ mộ thất. Tạ Đỉnh cũng lập tức sử dụng võ hồn, tại toàn thân mọc ra giáp cốt về sau, hắn cũng theo sát phía sau xông vào chủ mộ thất. Trần Băng Băng đầu tiên là do dự một hồi, sau đó vẫn là giơ lên trường cung, đi theo tiến vào mộ thất. Tại ba người tiến vào mộ thất về sau, chờ đợi tại hắc ngọc thạch quan trước mấy cố kim thi, cũng tất cả đều bị kinh động, nhao nhao quay người hướng bọn họ phóng đi. Duy chỉ còn cố kia cầm trong tay chiến kích, đầu đội nguyên soái quan kim thi, vẫn như cũ còn không nhúc nhích chờ đợi tại hắc ngọc thạch quan trước. Mà cố này kim thi khí tức, cũng là toàn trường cường đại nhất, so trước đó bất luận cái gì một bộ kim thi đều càng thêm cường đại. Phạm Kiến còn chưa kịp ước định cố này kim thi thực lực, cũng đã cùng hai cố kim thi chiến đấu cùng một chỗ. Cái này hai cố kim thi thực lực đều tại cấp 6 võ sĩ phía trên, so với trước đó tao ngộ kim thi đều càng thêm cường đại. Bất quá tại thu hoạch được khô lâu bảo kiếm về sau, Phạm Kiến thực lực cũng tăng lên rất nhiều, lại lấy lực lượng một người, đồng thời ngăn chặn cái này hai cố kim thi. Tạ Đỉnh cũng đối bên trên hai cố thực lực hơi yếu kim thi, hắn mặc dù không cách nào đem kia hai cố kim thi xử lý, nhưng này hai cố kim thi cũng rất khó làm rơi hắn. Bởi vì kia hai cố kim thi công kích, rất khó phá vỡ hắn giáp cốt phòng ngự. Mà Trần Băng Băng thì là một bên bắn tên một bên du tẩu, cùng một bộ cấp 6 võ sĩ cảnh giới kim thi đánh du kích chiến. Chỉ cần bị cố kia kim thi cận thân, Trần Băng Băng liền mang ý nghĩa thất bại. Cho nên nàng không dám ngạnh bính, chỉ có thể không ngừng chạy trốn, dùng đánh du kích chiến phương thức, đi mài chết cố kia kim thi. Bởi vì địa thế rộng rãi, mà lại không có dư thừa hắc thi quá nhiều, lại thêm Trần Băng Băng còn có được một bộ phẩm giai không thấp thân pháp, cho nên nàng trong chiến đấu có rất lớn ưu thế. Mặc dù nhất thời bán hội không cách nào đem cố kia kim thi bắn giết, nhưng vẫn là có thể đưa nó ngăn chặn. Cũng không lâu lắm, Phạm Kiến liền đem hai cố kim thi này chém giết. Sau đó hỏa tốc trợ giúp Trần Băng Băng, đem cố kia đuổi theo Trần Băng Băng kim thi cũng xử lý. Tiếp lấy Phạm Kiến liền cùng Trần Băng Băng đổ về đi trợ giúp Tạ Đỉnh, ba người hợp lực đem kia đang cùng Tạ Đỉnh dây dưa hai cố kim thi xử lý. Năm cố thực lực không kém kim thi, tại ba người liên thủ phía dưới, rất nhanh liền bị tiêu diệt rơi. Toàn bộ chủ mộ thất, liền chỉ còn lại kia một bộ cầm trong tay chiến kích, đầu đội nguyên soái quan kim thi. Cẩn thận một chút, cố này kim thi tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Phạm Kiến vội vàng đối hai người nhắc nhở. Phạm Kiến vừa mới dứt lời, cố kia cầm trong tay chiến kích, đầu đội nguyên soái quan kim thi, chính là chậm rãi xoay người lại, dùng tràn ngập tơ máu ánh mắt nhìn chằm chằm đám người. Khi cảm giác được cố kia kim thi khí tức cường đại về sau, Phạm Kiến không khỏi hít sâu một hơi, không được. Cố này kim thi khi còn sống ít nhất là một cấp 7 võ sĩ. Thực lực của nó bây giờ, đoán chừng đã đạt tới cấp 8 võ sĩ tiêu chuẩn. Nghe được Phạm Kiến, Tạ Đỉnh cùng Trần Băng Băng sắc mặt, trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. 8. Cấp 8 võ sĩ cảnh giới. Chỉ chúng ta ba người, muốn thế nào chiến thắng hắn? Tạ Đỉnh sợ xanh mặt lại chi sắc. Trần Băng Băng không nói gì, nhưng trong mắt cũng là hiện lên một vòng hãi nhiên. Phạm Kiến lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, bởi vì còn lại cố này kim thi, thực lực so với hắn mong muốn bên trong càng mạnh. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, tao ngộ trước mắt thực lực thế này cương thi, cần 6 người đoàn đội phối hợp mới có thể chiến thắng. Mà bây giờ lại chỉ còn 3 người bọn họ, mà lại chỗ chết người nhất chính là, ngay cả phụ trách trị liệu Lâm Na đều không ở tại chỗ, lại như thế nào có thể chiến thắng thực lực thế này cương thi. Chương 194, Lâm Vân đăng tràng. Lão! Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Tạ Đình ngay cả nói chuyện cũng trở nên không lưu loát, hiển nhiên đã bắt đầu luống cuống. Đều đến nơi này, mắt thấy đống lớn tài bảo liền muốn tới tay, còn có thể làm sao? Chỉ có thể liều mạng. Phạm Kiến nói xong liền buộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí, sau lưng hắn ngưng tụ thành cái kia kiếm hình thái võ hồn. Phạm Kiến khí thế liên tục tăng lên, đại lượng nguyên khí trong tay hắn khô lâu bảo kiếm phía trên hội tụ, bành trướng thành năng lượng hình thái cự hình lưỡi kiếm. Liều liền liều đi. Tạ Đỉnh thấy thế cũng lập tức ăn vào một hạt dược hoàn, sau đó khí thế cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Hắn lúc này phục dụng dược hoàn, hiển nhiên chính là ban đầu ở nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu bên trên, Khương Nam kiếm vụng trộm này lưu sinh cuồng bạo hoàn. Đây là Tạ Đỉnh sau cùng át chủ bài, đến lúc này, hắn đã không thể không đem sau cùng át chủ bài lấy ra. Mà Trần Băng Băng thì là liền lùi lại mấy bước, cùng cố kia kim thi kéo dài khoảng cách, sau đó kéo ra dây cùng, ngưng tụ ra một cây nguyên khí màu xanh lam mũi tên, nhắm ngay cố kia kim thi đầu lâu. Từ vừa mới bắt đầu, ba người liền lấy ra toàn bộ át chủ bài, nhưng cuối cùng như thế, bọn hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Bởi vậy có thể thấy được, địch nhân trước mắt có bao nhiêu khó giải quyết. Hai người các ngươi hiệp trợ ta tiến hành đánh nghi binh, ta một kiếm này nhất định phải trúng đích. Phạm Kiến mở miệng đối hai người nói. Tạ Đỉnh nhẹ gật đầu, sau đó liền cầm trong tay khai sơn đại phủ, như châu điên chính diện hướng kim thi phóng đi. Tại Tạ Đỉnh phóng tới kim thi đồng thời, Phạm Kiến cũng hai tay cầm kiếm, từ một bên hướng kim thi giáp công. Hắn bắn vọt lúc kéo lấy năng lượng hình thái cự hình lưỡi kiếm, trên địa lưu lại một đầu rãnh sâu hoắm. Tại Tạ Đỉnh cùng kim thi cách xa nhau không đủ 5 mét lúc, Trần Băng Băng ngón tay buông lỏng, kéo căng dây cùng đột nhiên run lên, màu lam mũi tên đột nhiên bắn ra, hóa thành một đạo màu lam quang ảnh bắn về phía kim thi đầu lâu. Kim thi cái cổ đột nhiên lấy quỷ dị góc độ uốn lượn, đầu cũng đi theo hướng một bên nghiêng. Màu lam mũi tên lấy ly hảo chi chênh lệnh, giáng kim thi gương mặt sắt qua, sau đó bắn về phía sau lưng nó vách tường. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, vách tường bị trong nháy mắt xuyên thủng một cái lỗ thủng. Mà xuống một cái trước mắt, cầm trong tay khai sơn đại phủ Tạ Đỉnh, đã vọt tới kim thi trước mặt. Hắn đột nhiên từ mặt đất vọt lên, hai tay giơ lên hai thanh lưỡi búa, đồng thời hướng kim thi đầu vỗ xuống. Kim thi nắm chặt chiến kích thủ tùy ý vừa nhấc, chiến kích như xà ngang hoành ngăn tại đỉnh đầu hắn. Keng! Hai lưỡi búa cùng chiến kích mãnh liệt va nhau, phát ra kim thiết giao qua thanh âm, dẫn tới tia lửa tung tóe. Kim thi dưới chân sàn nhà trong nháy mắt băng liệt, chân của nó cũng hướng xuống lom ba tấc nhiều. Nhưng nó giơ lên chiến kích lại không chút nào chìm xuống, phản còn đem Tạ Đỉnh bổ tới lưỡi búa ngăn cản trở về. Tạ Đỉnh cảm giác mình bổ chúng không phải chiến kích, mà là lấp kín không thể phá vỡ tường đồng vách sắt. Tại bổ chúng chiến kích trong nháy mắt, hắn liền bị chấn động đến cánh tay run lên, sau đó bị lực lượng khổng lồ này phản chấn trở về. Tại Tạ Đỉnh bay ngược trở về lúc, kim thi nâng lên chiến kích như thiểm điện hướng phía trước đâm ra, đâm vào Tạ Đỉnh lồng ngực vị trí giáp cốt bên trên. Phốc thử. Kia từ trước đến nay không thể phá vỡ giáp cốt, lại kim thi một nhát này phía dưới trong nháy mắt phá giải. Chiến kích quán xuyên giáp cốt, đâm thật sâu vào Tạ Đỉnh lồng ngực. Tạ Đỉnh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lấy càng nhanh chóng hơn độ bay rất ra ngoài. Mà lúc này giờ phút này, Phạm Kiến đã xuất hiện tại kim thi phía bên phải, bao trùm trong tay hắn trên lưới kiếm năng lượng cự kiếm, cũng đã bành trướng đến cực hạn. Chịu chết đi. Phạm Kiến hét lớn một tiếng, hai tay hướng về sau giơ cao khô lâu bảo kiếm, nhắm ngay trước mặt kim thi, chính là không chút do dự chém xuống một kiếm. Theo hắn phách chạm động tác, năng lượng cự kiếm cũng đồng bộ hướng phía trước chém tới. Ngay ở một khắc đó, kim thi thể nội bộc phát ra hùng hậu nguyên khí, hội tụ tại nó trong tay chiến kích phía trên. Sau đó kim thi vung ngược tay lên, chiến kích lấy hoành tạo thiên quân chi thế quét ra, trong không khí vạch ra một đạo trăng tròn đường cong quang ảnh, trong nháy mắt liền đem hướng nó chém tới năng lượng cự kiếm đánh trúng tán loạn. Phạm Kiến vẫn lấy làm kiêu ngạo một kích mạnh nhất, cứ như vậy bị kim thi hời hợt phá giải. Mà kim thi thi triển chính là nó khi còn sống sử dụng võ kỹ hoành tạo thiên quân. Phạm Kiến còn chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần, kim thi thân thể chính là một cái quay người, trong tay chiến kích 360 độ xoay tròn một vòng về sau, lại lần nữa hướng Phạm Kiến quét tới. Phạm Kiến không dám thất lễ, vội vàng hai tay giơ lên khô lâu bảo kiếm, nằm ngang ở trước ngực ngăn cản. Keng! Nương theo lấy kim thiết rào qua thanh âm. Khô lâu bảo kiếm ứng thanh từ Phạm Kiến trong tay thoát phi mà xuất, giữa không trung lượn vòng thành mơ hồ hư ảnh cực tốc hướng về sau chạy ra. Tại khô lâu bảo kiếm rời tay bay ra đồng thời, Phạm Kiến thân thể cũng bị lực lượng khổng lồ chấn động đến bay rớt ra ngoài. Khô lâu bảo kiếm lượn vòng lấy thật sâu cắm ở trên vách tường, mà Phạm Kiến thì là theo sát phía sau đâm vào trên vách tường, trực tiếp đem vách tường đến lom đi vào, nứt toát ra hình mạng nhện vết rách. Chỉ là chỉ trước mắt, ba người cũng đã bại hai người. Duy chỉ có còn lại Trần Băng Băng một người, nơi nào còn có cái gì hy vọng. Trần Băng Băng vừa định muốn quay người chạy trốn, kim thi liền hai chân cách mặt đất, từ mặt đất đột nhiên nhảy lên, hóa thành một đạo bóng đen vọt tới trước mặt nàng, chặn đường đi của nàng. Tấm kia kinh khủng người chết gương mặt, liền áp sát vào trên mặt nàng, cùng nàng cách xa nhau không đủ nửa thước. Còn chưa chờ Trần Băng Băng làm ra hữu hiệu phản ứng, Kim Thi chính là như thiểm điện một bàn tay đập vào trên mặt nàng, trực tiếp đưa nàng này đánh bay ra ngoài. Trần Băng Băng cũng trùng điệp đâm vào trên vách tường, sau đó thuận vách tường trượt xuống trên mặt đất, thống khổ đến nửa thiên đô không đứng dậy được. Thân chịu trọng thương ba người, đều mặt xám như cho nằm rạp trên mặt đất, trong mắt viết đầy bất lực cùng sợ hãi. Lần này xong đời, thật triệt để xong đời. Địch nhân trước mắt thực sự quá mức cường đại, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ngay tại ba người đều lâm vào thật sâu tuyệt vọng lúc, một trận tiếng bước chân lại là đột ngột vang lên. Ba người đồng loạt quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp một thiếu niên mặc áo đen, đang từ cổng chậm rãi đi vào chủ mộ thất. Không hề nghi ngờ, thiếu niên này chính là Lâm Vân. Nhìn thấy Lâm Vân lúc, ba người đồng loạt trừng lớn hai mắt, con ngươi manh trong chiều co rụt lại. Tại sao là ngươi? Trần Băng Băng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đối Lâm Vân hỏi. Ngươi thế mà không chết? Phạm Kiến cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Vân. Tạ Đình lập tức từ trong ngực móc ra một hạt trị liệu đan dược căn vào, sau đó dùng ngây người như phông ánh mắt nhìn Lâm Vân, ngươi làm sao có thể còn sống? Bọn hắn đơn giản không thể tin được, Lâm Vân có thể từ hàng trăm hàng ngàn cỗ cương thi vây quét bên trong, bình an chạy trốn ra ngoài. Tại Lâm Vân sau khi xuất hiện, Lâm Na cũng đi theo xuất hiện tại chủ mộ thất bên ngoài. Bất quá nàng không dám tiếp túc chủ mộ thất, chỉ có thể đứng ở bên ngoài yên lặng theo dõi kỳ biến. Ba người lại một lần nữa lâm vào chấn kinh, không chỉ có là Lâm Vân, thậm chí liền ngay cả nguyên khí hao hết Lâm Na, vậy mà cũng đều trốn ra được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại ba người đã chấn kinh vừa nghi ánh mắt mê hoặc bên trong, Lâm Vân không chút hoang mang từng bước một hướng Kim Thi đi đến. Kim Thi tựa hồ cảm nhận được mạnh hơn khí tức, cũng chậm rãi quay người đối mặt Lâm Vân. Tiểu tử ngươi mau chạy đi, cái này Kim Thi không phải ngươi có thể đối phó. Trần Băng Băng vội vàng đối Lâm Vân hô. Dù sao Lâm Vân từng xuất thủ cứu qua nàng, cho nên nàng không đành lòng nhìn Lâm Vân đến không công chịu chết. Dù sao trước mắt cố này Kim Thi, thế nhưng là liên hợp ba người bọn họ chi lực, đều không thể chiến thắng cường địch. Lâm Vân vẹn vẹn có cấp 3 võ sĩ cảnh giới, coi như thực lực mạnh hơn, dưới cái nhìn của nàng cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng cố này Kim Thi. Chương 195, Lâm Vân thực lực. Lâm Vân đối Trần Băng Băng mắt điếc ai ngờ, vẫn như cũ mặt không đổi sắc hướng phía Kim Thi đi đến. Tại khoảng cách Kim Thi không đủ 10 mét lúc, Lâm Vân chấn định tự nhiên dừng bước lại, trên mặt chưa từng xuất hiện mảy may vẻ sợ hãi, liền phảng phất căn bản không nhìn thấy trước mặt Kim Thi. Ngay tại không ai chú ý thời điểm, Lâm Vân đã lặng yên kích hoạt lên mang trên ngón tay cuồng bạo chiếc nhẫn. Cuồng bạo chiếc nhẫn lóe ra yếu ớt hồng quang, một cô rất có cuồng bạo thuộc tính năng lượng, từ cuồng bạo chiếc nhẫn bên trong phóng xuất ra, trong nháy mắt tràn ngập Lâm Vân toàn thân cao thấp mỗi một cây kinh mạch. Trước một khắc còn bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng Lâm Vân, tiếp theo một cái chớp mắt lại giống như sóng to gió lớn, toàn thân quần áo không gió cổ động, sợi tóc cuồng loạn bay múa, khí thế liên tiếp hướng lên trên kéo lên. Cấp 3 võ sĩ hậu kỳ, cấp 3 võ sĩ đỉnh phong. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân khí thế liền kéo lên đến cực hạn, trong nháy mắt xông phá cấp 3 võ sĩ cảnh giới bình cảnh, bước vào cấp 4 võ sĩ cảnh giới. Mọi người tại đây đều chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, trong đầu toát ra liên tiếp vấn đề. Tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cảnh giới của hắn lại đột nhiên tăng lên? Chẳng lẽ lúc trước hắn một mực tại đối mọi người giấu giếm cảnh giới? Mặc dù chỉ là đột phá một cấp, nhưng Lâm Vân lại vượt ngang một cái giai đoạn, từ đê giai võ sĩ vượt qua đến trung giai võ sĩ, ở trong đó chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Không đợi đám người nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì, Lâm Vân cảnh giới lại lần nữa hướng lên trên kéo lên. Cấp 4 võ sĩ trung kỳ, cấp 4 võ sĩ hậu kỳ, cấp 4 võ sĩ đỉnh phong. Chỉ là thời gian mấy mắt, Lâm Vân cảnh giới lại đột phá tiếp, đạt đến cấp 5 võ sĩ cảnh giới. Nhưng mà, kéo lên dư uy vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Thẳng đến cảnh giới tiêu thăng đến cấp 5 võ sĩ trung kỳ, Lâm Vân cảnh giới lúc này mới triệt để ổn định lại. Nhìn thấy lúc này Lâm Vân, đám người lúc này mới chợt hiểu minh bạch. Khó trách Lâm Vân thực lực sẽ như thế cường đại, nguyên lai hắn chân thực cảnh giới, không ngờ kinh đạt tới cấp 5 võ sĩ trung kỳ. Nghĩ như vậy đến, Lâm Vân trước đó có thể chiến thắng cấp 5 võ sĩ Lý A Hồng, cũng liền chẳng có gì lạ. Tất cả mọi người còn ở vào ngây người trạng thái, chẳng biết lúc nào, một cây chủy thủ đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lâm Vân trong tay. Một tay hướng phía trước ném một cái, chủy thủ hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng Kim Thi vào tới. Kim Thi cũng đồng thời một chân hướng về sau đạp mạnh, thân thể như mũi tên rời cung hướng phía trước phi nhanh mà xuất, chính diện hướng Lâm Vân đánh tới. Chủy thủ tại sắp đâm trúng Kim Thi lúc, Kim Thi thân thể hướng một bên chạy hướng, chủy thủ lưỡi dao số không khoảng cách dán Kim Thi lồng ngực cực tốc sát qua. Tránh đi bay tới chủy thủ về sau, người lơ lửng giữa không trung Kim Thi trở tay nâng lên chiến kích, đem đại lượng nguyên khí rót vào chiến kích phía trên, sau đó hướng Lâm Vân chính diện quét ngang mà tới. Một khắc này, Phạm Kiến vô ý thức ngừng thở, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tràn ngập băng lãnh, phảng phất đã thấy Lâm Vân chết thảm hình tượng. Bởi vì Kim Thi tiếp xuống thi triển chiêu thức, chính là trước đó một chiêu đánh tan hắn võ hồn lực lượng võ kỹ, Hoành Tạo Thiên Quân. Theo Phạm Kiến, coi như Lâm Vân cảnh giới đạt tới cấp 5 võ sĩ, cũng vẫn như cũ không có khả năng dưới một kích này còn sống. Nhưng mà đối mặt cái này kinh khủng một kích, Lâm Vân lại bình tĩnh hai mắt nhắm lại. Khi Lâm Vân một lần nữa mở hai mắt ra lúc, đã mở ra nhập vi trạng thái. Kia chính hướng hắn vọt tới Kim Thi, động tác trong nháy mắt liền chậm lại xuống tới. Lâm Vân cấp tốc rút ra bên hông bảo kiếm, xét đánh không kịp bưng thai hướng phía trước chém ra một kiếm, hình thành một đạo mơ hồ kiếm ảnh, cùng Kim Thi quét ra trăng tròn đường con quang ảnh mãnh liệt đụng vào nhau. Cong. Kim thiết giao qua, tia lửa tung tóe. Một cỗ cuồng bạo tứ ngược nguyên khí, từ va chạm điểm hướng ra ngoài điên cuồng đổ xuống mà ra, hiện lên hình tròn hướng bốn phía kịch liệt quét trường, tạo thành áp lực cực lớn, đem mặt đất vô tình nghiền nát. Lấy hai người vị trí chỗ ở làm trung tâm, bốn phía bằng đá sàn nhà nhau nhau bạo liệt, hóa thành vô số đá vụn phiến, theo sóng xung kích cùng nhau chảy ra ngoài. Hai người giao phong trong nháy mắt, liền để mặt đất hình thành một cái đường kính 5 mét hố cạn. Mà thân ở hố cạn trung tâm Lâm Vân cùng Kim Thi, đều không nhúc nhích sừng sững tại nguyên chỗ, vẫn như cũ còn duy trì va chạm lúc động tác. Tùy ý hoàn cảnh bốn phía như thế nào biến hóa, bọn hắn đều phảng phất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Một màn này để mọi người tại đây đều thấy âm thầm líu lưỡi. Cuối cùng là hai cố dạng gì lực lượng tại va chạm. Đặc biệt là đích thân thể nghiệm qua Kim Thi một chiêu kia uy lực phạm kiến, hắn lúc này biểu lộ đã triệt để ngốc trệ. Hắn đơn giản không thể tin được tận mắt thấy hình tượng, có thể tùy tiện đánh tan hắn võ hồn lực lượng một kích, lại bị thiếu niên này ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Khi Phạm Kiến cùng mọi người đều còn tại chấn kinh lúc, Lâm Vân cùng Kim Thi lại lần nữa ra tay. Nương theo lấy hai câu nguyên khí tản ra, cả hai vũ khí trong tay đồng thời tách rời. Tại vũ khí tách rời trong nháy mắt, Lâm Vân cấp tốc huy kiếm hướng Kim Thi cái cổ chém ngang mà đi, muốn đem Kim Thi đầu thân tách rời. Mà Kim Thi trong tay chiến kích, cũng đồng thời hướng Lâm Vân đầu chém bổ xuống đầu, muốn đem Lâm Vân chém thành hai khúc. Lâm Vân vội vàng nghiêng người lóe lên, Kim Thi đánh xuống một cái kia, bị Lâm Vân lấy ly hảo chi chênh lệch xảo diệu tránh đi. Mà Lâm Vân kia chém ra một kiếm, cũng đồng dạng bị Kim Thi túi đầu tránh thoát. Cả hai đồng thời xuất chân, tương hô đá vào riêng phần mình trên lồng ngực. Nương theo lấy nặng nghề trầm đục âm thanh, cả hai đồng thời hóa thành hư ảnh bay ngược mà xuất. Lâm Vân trong nháy mắt bay ngược ra xa mười mấy mét, hai chân gót trùng điệp dập đầu trên đất, cũng tiếp tục hướng về sau chấn 7-8 mét, tại mặt đất lưu lại hai đạo thật dài trượt ngấn về sau, lúc này mới rốt cục ổn định bước chân. Mà Kim Thi cũng đồng dạng tại mặt đất chấn đến mấy mét, lưu lại hai đạo có thể thấy rõ ràng trượt ngấn, sau đó mới dừng bước chân. Cả hai cân sức ngang tài, thực lực hiển nhiên tại sàn sàn với nhau. Phạm Kiến đám người đã không biết nên dùng dạng gì biểu lộ để diễn tả lúc này khiếp sợ trong lòng. Ba người bọn họ liên thủ đều không thể chiến thắng địch nhân, thiếu niên trước mắt này có thể tới chiến đến tương xứng. Nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, để bọn hắn càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh. Lâm Vân thân thể chấn động, một cỗ thần bí mà cổ lão nguyên khí như núi lửa bỗng nhiên bộc phát, sau lưng hắn hội tụ thành một thanh mặt ngoài khắc đầy áo nghĩa phù văn, cũng lóng lánh kim quang đen nhánh thần kiếm. Khi nhìn thấy chuôi này lóng lánh kim quang thần kiếm lúc, Lâm Na đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên, phảng phất nhìn thấy thế gian đẹp nhất sự vật. Mà đám người thì tất cả đều trợn mắt hốt mồm, trong mắt viết đầy vô tận rung động. Thiên cấp võ hồn, cái này sao có thể? Phạm Kiến chỉ cảm thấy mình tam quan bị triệt để đổi mới. Thiên cấp võ hồn, coi như đối với một cái vương quốc mà nói, cũng đều thuộc về trăm năm khó gặp tồn tại. Loại này trong truyền thuyết võ hồn, lại xuất hiện ở trước mắt thiếu niên này trên thân. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Thậm chí liền ngay cả Kim Thi, cũng giống như cảm nhận được Lâm Vân võ hồn phóng thích ra kia cỗ thần bí khí tức cổ xưa, trở nên có chút nóng nảy bất an. Ngao. Kim Thi hú lên quái dị, sau đó liền cầm trong tay chiến kích, lại lần nữa hóa thành một đạo bóng đen hướng Lâm Vân đánh tới. Lâm Vân thấy thế lập tức đem võ hồn lực lượng chút xuống tại bảo kiếm trong tay. Tại võ hồn lực lượng ra chỉ dưới, lưỡi kiếm mặt ngoài bỗng nhiên hình thành lóa mắt kim mang, Lâm Vân kiếm thế cũng trong nháy mắt lang lệ đến cực hạn. Chương 196, lấy oán trả ơn. Diệt thế thần kiếm quyết, thức thứ nhất. Lâm Vân một chân hướng về sau đạp mạnh, trong nháy mắt liền đem dưới chân sàn nhà dẫm ra một cái hố nhỏ. Cũng liền tại cái hố nhỏ hình thành trong nháy mắt, Lâm Vân thân thể liền hóa thành một đạo bóng đen, giống như mũi tên rời cung hướng phía trước bắn ra, mang theo một vòng lăng lệ kim quang, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng Kim Thi chém tới. Lâm Vân cùng Kim Thi một cái chính diện giao phong, thân ảnh ở giữa không trung tương hô giao thoa lướt qua. Một đạo kim quang kiếm mang vào thời khắc ấy dây lát tránh tức thì. Xoát. Một đạo lăng lệ tiếng xé gió qua đi, Lâm Vân kia cầm kiếm thân ảnh, sau lưng Kim Thi 5 mét chỗ dừng bước. Mà cỗ kia Kim Thi thì vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh. Chỉ là tại nó chạy qua trình bên trong, hai tay sớm đã từ khuỷu tay vị trí đứt gãy ra, rơi vào trên mặt đất. Tại nó chạy ra mấy bước về sau, ngực bụng đụng vào nhau vị trí, cũng đi theo tách rời thành hai đoạn. Ngực trở lên thân thể, thuận chỉnh tề chân nhắn vết cắt, chậm rãi hướng về sau trở ra, mang theo chút ít vết máu rơi xuống đất. Nửa người dưới thậm chí còn hướng phía trước đi ra hai bước, lúc này mới cuối cùng hướng phía trước ngã xuống. Khi Kim Thi triệt để mất đi động tĩnh về sau, Lâm Vân lúc này mới không chút hoang mang giải trừ võ hồn, đem bảo kiếm cắm về vỏ kiếm. Sau đó hứng hở quay đầu, hướng bị phân giải Kim Thi bánh một chút. Hiện trường, yên tĩnh im ắng. Ở đây tất cả mọi người, đều ngây người như phỗng nhìn xem một màn này, biểu lộ tới gần hóa đá. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, ba người bọn họ liên thủ đều không thể đánh bại cường địch, lại như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị thiếu niên này đánh chết. Mà tại đánh giết bực này cường địch về sau, thiếu niên này lại không chút nào bất kỳ vui sướng nào chi sắc, phản phất vừa làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tại mọi người rung động lúc, Lâm Vân trên thân kia cố rất có cuồng bạo thuộc tính năng lượng, cũng tất cả đều thuận kinh mạch toàn thân sụp đổ về cuồng bạo chiếc nhẫn bên trong. Tại cuồng bạo chiếc nhẫn năng lượng ra trì trạng thái dưới, đeo người tu vi có thể trực tiếp tăng lên 2 cấp bậc. Bất quá duy trì thời gian lại phi thường có hạn, bình thường chỉ có thể duy trì 1 phút, mà lại trong ngắn hạn không cách nào lại sử dụng lần thứ 2. Tại cuồng bạo năng lượng sụp đổ sau khi trở về, cuồng bạo chiếc nhẫn lập tức lóe lên yếu ớt hồng quang. Mà Lâm Vân khí thế thì liên tiếp không ngừng suy giảm, cảnh giới cũng đi theo liên tục rút lui, trong nháy mắt liền ngã lui về cấp 3 võ sĩ trung kỳ cảnh giới. Một màn này để tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Cảnh giới rút lui trở về. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Băng Băng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân. Vừa rồi hắn chẳng lẽ là ăn cái gì ngắn ngủi tăng lên cảnh giới dược vật sao? Trọng Thương Tạ Đỉnh cũng mở to mắt, trong miệng thì thào thì thầm. Mà Phạm Kiến kia có chút nheo lại hai mắt, lại là rơi vào Lâm Vân ngón giữa tay phải cuồng bạo chiếc nhẫn bên trên. Phạm Kiến là trộm mộ thế gia truyền nhân, đời đời kiếp kiếp đều lấy trộm mộ mà sống, gặp qua không ít cực phẩm bảo vật, trong đó không thiếu một chút pháp bảo thông linh. Những bảo vật này đều bị lịch đại các tổ tiên liên hợp ghi chép ở gia tộc phổ trong sách. Phạm Kiến đã từng nhìn qua phổ sách, đối phổ trên sách ghi lại một ít pháp bảo thông linh có chút ấn tượng. Trong đó một loại pháp bảo thông linh chính là có thể ngắn ngủi tăng lên cảnh giới chiếc nhẫn. Hình dạng vẻ ngoài cùng Lâm Vân trên tay đeo chiếc nhẫn vừa vặn hoàn toàn phù hợp. Mà Lâm Vân cảnh giới trước đó tăng lên, hiện tại lại rút lui, hiển nhiên cũng là bởi vì cái này chiếc nhẫn nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Phạm Kiến trong lòng trở nên vô cùng nóng nảy, trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ tham lam. Thân là trộm mộ thế gia truyền nhân hắn, so với ai khác đều càng rõ ràng hơn, Lâm Vân trên tay viên kia có thể ngắn ngủi tăng lên cảnh giới chiếc nhẫn, đến tột cùng chân quý cỡ nào, nhiều đáng tiền. Nếu là có thể đem cái này mai chiếc nhẫn đem tới tay, sau đó cầm tới cấp cao đấu giá hội bán đi, có thể lấy được kích lợi, có thể để hắn cả đời này đều không cần lại làm trộm mộ, cũng có thể sinh hoạt đến phi thường tới nhuận. Nghĩ tới đây, Phạm Kiến trong lòng tham lam dục vọng cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Giờ này khắc này, Lâm Vân hoàn toàn không có chú ý tới Phạm Kiến ý đồ, bởi vì hắn lực chú ý đều tập trung ở mộ thất trung ương chiếc kia hắc ngọc trên quan tài đá. Lâm Vân mơ hồ phát hiện, cái này miệng hắc ngọc trong thạch quan phong tồn lấy một cỗ rất cường đại khí tức, tựa hồ bên trong có cái đồ vật ghê gớm. Ngay tại Lâm Vân muốn tiến một bước quan sát cái này miệng hắc ngọc thạch quan lúc, một thân ảnh lặng yên đi vào Lâm Vân sau lưng, giơ lên trong tay trường kiếm, hướng Lâm Vân một kiếm chém tới. Cẩn thận! Lâm Na thấy thế vội vàng hô to. Vừa dứt lời, một màn kia lăng lệ kiếm quang đã cùng Lâm Vân cái cổ gần trong gang tấc. Trong chớp mắt ấy, Phạm Kiến trong mắt lóe lên một vòng sắc đắc thủ vui mừng, phảng phất đã thấy Lâm Vân đầu thân tách rời huyết tinh hình tượng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt phát sinh sự tình, lại làm cho hắn mỹ hảo ý nghĩ triệt để phá diệt. Tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Vân như thiểm điện nâng lên tay trái, trở tay tùy ý chặt lại. Mơ hồ kiếm ảnh tại Lâm Vân bàn tay trước trong nháy mắt đột nhiên ngừng, hiện ra trường kiếm nguyên bản bộ dáng, mũi kiếm khảm vào Lâm Vân bàn tay ra thịt một chút, sau đó liền bị năm cái như sắt thép xương ngón tay này ngăn cản xuống tới. Phạm Kiến động tác cũng đi theo cứng đờ, hắn duy trì hai tay cầm kiếm tư thế, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin, liền phảng phất kinh lịch thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Hắn cảm giác mình chém trúng phảng phất không phải bàn tay người, mà là lớp kín tường đồng vách sắt. Tùy ý hắn dùng lực như thế nào, đều chỉ có thể chạm phá mặt ngoài da thịt, không chút nào không cách nào chặt đứt xương ngón tay. Đám người cũng đều dùng một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ, nhìn trước mắt phát sinh một màn. Phạm Kiến thế nhưng là một cấp 6 võ sĩ đỉnh phong cường giả, mặc dù hắn hiện tại thân chịu trọng thương, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng hắn một kiếm kia xuống dưới, cũng đủ làm cho cấp 5 võ sĩ phía dưới đối thủ mất mạng. Vậy mà lúc này, cái kia một kiếm chạm tại cái này cấp 3 võ sĩ cảnh thiếu niên trên tay, lại ngay cả người ta kia nhìn như đơn bạc bàn tay đều không thể chặt đứt. Tay không tấc sắt đón lấy như thế một kích chí mạng, đơn giản khó có thể tưởng tượng, thân thể của thiếu niên này, đến cùng cường hãn tới trình độ nào. So sánh đám người chấn kinh, Lâm Vân lại là không ngạc nhiên chút nào, đối một màn này phảng phất sớm đã thành thói quen. Loại này bình tĩnh thái độ, thậm chí đều để đám người hoài nghi hắn vừa rồi có phải hay không vì khảo thí thân thể của mình phòng ngự cường độ, mới cố ý bị Phạm Kiến một kiếm kia chém trúng. Gặp một kiếm không cách nào chém giết Lâm Vân, Phạm Kiến lập tức thu hồi bảo kiếm, hướng về sau liên tục rút lui mấy bước. Hôn đản, ngươi muốn làm gì? Lâm Na đối Phạm Kiến phẫn nộ quát, đối Phạm Kiến xưng hô, cũng từ trước đó lao đại biến thành hôn đản. Phạm Kiến không có trả lời Lâm Na, chỉ là một tay cầm kiếm gác ở trước ngực, bày ra phòng ngự tư thái, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Vân. Cho đến giờ phút này, hắn mới khắc sâu nhận thức đến, trước mắt cái này nhìn như thiếu niên thông thường, đến cùng không có nhiều đơn giản. Lâm Vân lúc này mới hứng hở quay đầu lườm Phạm Kiến một chút, ánh mắt đúng là như vậy tĩnh mịch lạnh lùng, phảng phất trí cao vô thượng quân vương, xem kỹ lấy một cái tử hình phạm nhân. Ngươi muốn trên tay của ta chiếc nhẫn? Chỉ là nhìn một chút, Lâm Vân liền từ Phạm Kiến ánh mắt tham lam kia bên trong, nhìn ra hắn tập kích mục đích của mình. Vẹn vẹn quản Phạm Kiến lúc này đối Lâm Vân vô cùng kiêng kỵ, nhưng vẫn là ra vẻ cường thế nói ra, ngươi nếu biết, còn không ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra. Chỉ cần ngươi đưa nó giao ra, ta cam đoan tha cho ngươi khỏi chết. Chương 197, tự gây nghiệt, không thể sống. Phạm Kiến hoàn toàn không để ý trước đó chính nhân quân tử hình tượng, đem hắn xấu xí bản tính triệt để bại lộ. Lâm Na chán ghét nhìn xem Phạm Kiến, thất vọng cực độ nói với hắn, Phạm Kiến, ngươi còn là người sao? Người ta tại trong lúc nguy cấp cứu ngươi một mạng, ngươi thế mà lấy oán trả ơn. Phạm Kiến không để ý đến Lâm Na, ánh mắt của hắn từ nơi hẻo lánh bên trong bảo dương đào qua, sau đó quay đầu đối Tạ Đỉnh cùng Trần Băng Băng hai người nói ra, tiểu tử kia trên tay mang theo chiếc nhẫn thật không đơn giản. Chỉ cần các ngươi giúp ta đem kia chiếc nhẫn đoạt tới, cái này trong cổ mộ tất cả bảo vật, hết thảy toàn thuộc sở hữu của các ngươi. Gặp Tạ Đỉnh cùng Trần Băng Băng chính kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lâm Vân, Phạm Kiến lại an ủi hai người nói ra, các ngươi không cần lo lắng, tiểu tử kia kỳ thật chỉ là cái cấp 3 võ sĩ. Hắn vừa rồi chính là dựa vào viên kia chiếc nhẫn, mới đưa cảnh giới tăng lên tới cấp 5 võ sĩ. Mà viên kia chiếc nhẫn lực lượng, hiện tại đã biến mất. Hắn cảnh giới cũng đổ trở về cấp 3 võ sĩ, mà lại ngay cả nguyên khí cũng đều hao hết. Coi như hắn nhục thể phòng ngự mạnh hơn, cũng là không nổi cái gì bọt nước tới. Chỉ cần chúng ta ba người liên thủ, nhất định có thể đem hắn tùy tiện xử lý. Phạm Kiến sau khi nói xong, Tạ Đỉnh cùng Trần Băng Băng hai người vẫn như cũ không nói một tiếng đứng tại chỗ, đối với hắn đưa điều kiện hoàn toàn thờ ơ. Trần Băng Băng không nói gì, chỉ là dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Phạm Kiến, đối với Phạm Kiến loại này lấy oán trả ơn hành vi cảm thấy xấu hổ. Bởi vì Lâm Vân xuất thủ, ba người bọn họ mới có thể sống sót. Cho nên Trần Băng Băng tuyệt sẽ không giống Phạm Kiến vô sỉ như vậy, đối cứu mình người lấy oán trả ơn. Tạ Đỉnh thì là như có điều suy nghĩ sững sờ tại nguyên chỗ, có vẻ hơi xoắn xuýt. Lâm Vân không chỉ có được thiên cấp võ hồn, mà lại nhục thể cường hãn trình độ cũng 10 phần biến thái. Hắn một thân một mình, liền có thể chiến thắng thực lực đồng đẳng với cấp 8 võ sĩ kim thi, hắn thực lực mạnh bao nhiêu liền không khó tưởng tượng. Coi như Lâm Vân hiện tại cảnh giới rút lui, nguyên khí tiêu hao sạch sẽ, Tạ Đỉnh cũng không dám cam đoan có thể liên thủ với Phạm Kiến chiến thắng hắn. Nếu là không cách nào chiến thắng, liền mạo muội đáp ứng cùng Phạm Kiến liên thủ, đây chẳng phải là tương đương bồi tiếp Phạm Kiến đi chịu chết. Tạ Đỉnh lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không đi bước lên loại này hiểm. Mà lại coi như có thể chiến thắng Lâm Vân, Phạm Kiến cũng chưa chắc sẽ tuân thủ hứa hẹn, đem cái này trong cổ mộ tất cả bảo vật tặng cho hắn. Nhìn thấy Tạ Đỉnh thái độ, Phạm Kiến trong lòng bắt đầu luống cuống, hắn vội vàng nói với Tạ Đỉnh, "Tạ Đỉnh, ngươi thất thần làm gì? Còn không mau phối hợp ta đánh nghi binh." Trải qua vừa rồi kia giao phong ngắn ngủi, Phạm Kiến đã biết mình chiến thắng Lâm Vân nắm chắc không lớn, cho nên mới sẽ gọi Tạ Đỉnh cùng Trần Băng Băng hai người hỗ trợ. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, hai người này lại cũng không nguyện ý ra tay giúp hắn. Trần Băng Băng còn chưa tính, liền ngay cả cái kia cùng hắn quan hệ tốt nhất Tạ Đỉnh, vậy mà cũng không có đứng ra giúp hắn, cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, để hắn lập tức có loại bị hố cảm giác. Tạ Đỉnh, ta ngày thường tín nhiệm nhất chính là ngươi, không nghĩ tới lúc này, thậm chí ngay cả ngươi cũng không xuất thủ giúp ta. Tứ cố vô thân Phạm Kiến, lúc này đã bị tức giận đến giận sôi lên, ánh mắt của hắn từ trên thân mọi người từng cái đảo qua, tốt, rất tốt. Các ngươi thật sự cho rằng, một mình ta liền không cách nào chiến thắng tiểu tử này sao? Nói xong, Phạm Kiến khỏe miệng lại hiện hiện một vòng dữ tợn cười lạnh. Sau đó, hắn từ trong ngực móc ra một hạt màu đỏ đang ăn dược, đặt ở trong lòng bàn tay nhìn thoáng qua, tiếp lấy liền không chút do dự đem dược hoàn nuốt mất. Tại dược hoàn vào trong bụng về sau, Phạm Kiến thể nội kia còn thừa không có mấy nguyên khí, lại lần nữa tụ lại. Sau lưng hắn hình thành bảo kiếm hình thái hư ảnh. Lâm Na thấy thế vội vàng đối Lâm Vân nhắc nhở, kia là thiết lập lại đan, hắn phục dụng thiết lập lại đan về sau, có thể thiết lập lại võ hồn hạn chế thời gian, lập tức lần nữa sử dụng võ hồn. Nàng vừa mới dứt lời, Phạm Kiến trong tay khô lâu bảo kiếm cũng đã có đại lượng nguyên khí ở phía trên hội tụ, hình thành một thanh năng lượng hình thái cự kiếm. Lâm Na trong nháy mắt quá sợ hãi, không tốt, đã chậm. Tiểu huynh đệ ngươi phải cẩn thận, hắn võ hồn tên là Hóa Hình Kiếm, năng lực là đem nguyên khí thực chất hóa làm kiếm hình thái. Mà lại thực chất hóa sau kiếm, cách mỗi một giây đều sẽ bành trướng gấp đôi. Tại bành trướng đến cực hạn về sau, trong nháy mắt buộc phát công kích, uy lực là phổ thông trạng thái dưới mấy chục lần. Lâm Na còn chưa nói xong, Phạm Kiến liền đã hai tay cầm kiếm, kéo lấy thật dài năng lượng cự kiếm, khí thế hung hăng hướng phía Lâm Vân trùng tới. Năng lượng cự kiếm nghiêng lấy vạch phá mặt đất, tại mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết cắt. Theo Phạm Kiến, Lâm Vân lúc này đã hao hết nguyên khí, căn bản không có khả năng ngăn lại hắn một kiếm này. Bị hắn một kiếm này chính diện đánh trúng, coi như Lâm Vân nhục thể lại cường hãn, cũng tuyệt đối không thể nào sống được. Tại phóng tới Lâm Vân lúc, Phạm Kiến trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, phản phất đã thấy Lâm Vân bị hắn một kiếm đánh chết huyết tinh hình tượng. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại triệt để vượt quá dự liệu của hắn. Trước một khắc còn dầu hết đèn tắt Lâm Vân, tiếp theo sát nhưng trong nháy mắt bị hùng hậu nguyên khí tràn đầy toàn thân. Kia một thanh toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc lấy áo nghĩa phù văn, lại chán phóng kim quang óng ánh thần kiếm, lại lần nữa hiện hiện sau lưng Lâm Vân. Còn tại nửa đường bắn vọt Phạm Kiến hai mắt mở to, con người mánh trong chiều co rụt lại. trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng vẻ khó tin. Mọi người chung quanh cũng đều trong khoảnh khắc đó, lộ ra một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Cũng liền tại mọi người khiếp sợ trong ngay mắt, ma thần chi kiếm lực lượng, chính là toàn bộ chút xuống ra chỉ tại Lâm Vân bảo kiếm trong tay phía trên. Trong chớp mắt ấy, bảo kiếm phía trên, quang mang vạn trượng. Diệt thế thần kiếm quyết, thức thứ nhất. Lâm Vân một chân hướng về sau đạp một cái, thân thể như mũi tên rời cung hướng phía trước bắn ra, mang theo một vòng sáng chói kim sắc kiếm mang, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng phía Phạm Kiến chém tới. Phạm Kiến cũng tại kia đồng thời giơ kiếm hướng Lâm Vân bổ tới, kia bành trướng đến cực hạn sau năng lượng cự kiếm, cũng theo hắn phách chạm động tác, đồng bộ hướng phía trước chém xuống. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kia dài đến mấy thước năng lượng hình thái cự kiếm, bị một màn kia lăng lệ kim quang trong nháy mắt vỡ ra đến, hóa thành vô số năng lượng loạn lưu, hướng bốn phía rơi vãi ra ngoài. Tại xé rách năng lượng hình thái cự kiếm về sau, đạo kim quang kia lại tiếp lấy từ trên thân Phạm Kiến chợt lóe lên, sau đó theo Lâm Vân thân ảnh cùng nhau tiếp tục hướng về sau chạy ra, cuối cùng sau lưng Phạm Kiến 7-8 mét có hơn biến mất. Lâm Vân thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện sau lưng Phạm Kiến 7-8 mét có hơn, bảo kiếm trong tay hướng về sau giơ lên cao cao, tạo hình 10 phần huyễn cốc. Mà Phạm Kiến kia cầm kiếm tay phải, lại sớm đã cùng bả vai tách rời, phun ra đại lượng máu tươi, tính cả trong tay khô lâu bảo kiếm cùng một chỗ hướng về mặt đất. Phạm Kiến tay trái che đứt gãy vai phải, phát ra một tiếng thê lương rú thảm, hai đầu gối vô lực quỳ rạp xuống đất. Lâm Vân lúc này mới quay đầu, dùng cư cao lâm hạ ánh mắt nhìn Phạm Kiến, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, tự gây nghiệt, không thể sống. Nói xong, Lâm Vân liền quay người đi hướng Phạm Kiến. Đang lúc Lâm Vân muốn một kiếm chấm dứt Phạm Kiến lúc, một trận ồn ào tiếng bước chân, đột nhiên từ mộ thất bên ngoài trong thông đạo truyền đến, cũng càng ngày càng gần, càng ngày càng vang. Chương 198, đảo ngược. Nương theo lấy tiếng bước chân tới gần, toàn bộ mộ thất sàn nhà cũng hơi rung động. Tất cả mọi người nhìn chung quanh, trên mặt biểu lộ tràn ngập kinh hoàng. Những này tiếng bước chân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tạ Đỉnh mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nghe tiếng bước chân này động tĩnh, hẳn là có đại lượng cương thi đang theo chúng ta tới gần. Trần Băng Băng lánh vừa nói. Nàng vừa dứt lời, liền có vô số cương thi, giống như thủy triều từ thông đạo chen trúc tiến vào mộ thất. Những cương thi này tiến vào mộ thất về sau, cũng không có lập tức công kích đám người, mà là an tĩnh đứng tại chỗ, phảng phất tại chờ lệnh binh sĩ. Nhìn thấy bọn này cương thi, mọi người tại đây tất cả đều mặt xám như tro, trong mắt viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Một thời gian, cương thi số lượng càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền đột phá 4 chữ số. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, trước mặt cương thi nhao nhao hướng hai bên thối lui, nhường ra một đầu rộng rãi lối đi nhỏ. Một cái trên mặt mọc đầy mụn áo đen kiếm sĩ, từ trong lối đi nhỏ chậm rãi đi ra, đi vào trước mặt mọi người. Người này không phải người khác, hắn chính là trước đó cùng Lâm Vân cùng nhau gia nhập đội ngũ, lại tại nửa đường mất tích Hà Thượng. Lúc này Hà Thượng, mặc dù vẫn là trước đó cái kia mặt mũi tràn đầy mụn thanh niên, nhưng khí chất lại cùng vừa rồi hoàn toàn tưởng như hai người. Ánh mắt của hắn tràn ngập sát ý, phảng phất một thanh phong mang tất lộ lưỡi dao. Khí tức của hắn vô cùng cương đại, hiển nhiên không còn là cấp 5 võ sĩ cảnh giới, mà là cấp 8 võ sĩ cảnh giới. Mà ở phía sau hắn, còn thời khắc lơ lửng một cái kim sắc linh đang. Chúng này phía trên khắc lấy phù văn thần bí, mặt ngoài còn tản ra hào quang màu vàng, cái này hiển nhiên chính là hắn võ hồn hình thái. Nhìn thấy lúc này Hà Thượng, tất cả mọi người thật sâu lâm vào trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên lai Hà Thượng một mực lén gạt đi tự thân cảnh giới cùng võ hồn. So sánh đám người chấn kinh, Lâm Vân không chút nào không ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói 10 phần tỉnh táo bình tĩnh. Bởi vì lúc này Hà Thượng đảo ngược, hoàn toàn ở Lâm Vân trong dự liệu. Từ vừa mới bắt đầu, Hà Thượng đặt vào Lâm Vân không khiêu chiến, ngược lại đi khiêu chiến cấp 5 võ sĩ đỉnh phong đối thủ lúc, Lâm Vân liền hoài nghi hắn có vấn đề. Thậm chí liền ngay cả Hà Thượng cái tên này, cũng có thể chỉ là cái giả danh. Sự thật quả nhiên không ra Lâm Vân sở liệu, cái này Hà Thượng quả thật chính là Tây Môn Suy Ngưu phái tới người ám sát chính mình. Trước đó cố kia đánh lén Lâm Na Hát thì, là ngươi cố ý lưu lại a? Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt đối Hà Thượng hỏi, phảng phất tại hỏi thăm một kiện râu ria việc nhỏ. Hà Thượng rất thẳng thắn gật đầu thừa nhận, không sai, ta cố ý lưu thủ không giết chết mục đích của nó, chính là vì thăm dò thực lực của ngươi. Lâm Vân lạnh lùng nhìn xem Hà Thượng, tiếp tục nói ra, ngươi đã sớm phát hiện ta, nhưng lại một mực không ra tay với ta, mà là phục dụng đan dược che giấu cảnh giới, theo ta cùng nhau gia nhập cái đội ngũ này, tiềm phục tại trong đội ngũ tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Cảnh giới của ngươi rõ ràng cao hơn ta rất nhiều, vì sao không theo ngay từ đầu, liền trực tiếp cùng ta chính đại quang minh một trận chiến, ngược lại nghĩ trước thăm dò thực lực của ta. Lâm Vân trong lòng rất rõ ràng, mình vừa tới Man Di Chi địa lúc, cái kia vụng trộm theo dõi mình người, chính là trước mắt cái này Hà Thượng. Bởi vì lúc này Hà Thượng khí tức trên thân, cùng lúc trước Lâm Vân chỗ cảm thụ đến kia cố như có như không khí tức, cơ hội hoàn toàn nhất trí. Hà Thượng dùng băng lãnh ngữ khí nói với Lâm Vân, tại ta tiếp vào nhiệm vụ lúc, cố chủ liền căn dặn ta, nói ngươi không chỉ có đã thức tỉnh thiên cấp võ hồn, hơn nữa còn có một thanh thần khí làm át chủ bài. Coi như ngươi chỉ có cấp 3 võ sĩ cảnh giới, cũng tuyệt đối không thể xem thường ngươi. Sớm tại ngươi vừa tiến vào Man Di Chi địa lúc, ta liền chú ý tới ngươi. ta sở dĩ không có ra tay với ngươi, một là nghĩ trước quan sát rõ ràng thực lực của ngươi, hai là bởi vì kiêng kỵ trong tay ngươi thần khí. Nghe được Hà Thượng, tất cả mọi người quay đầu dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Lâm Vân. Trong lòng âm thầm líu lưỡi Lâm Vân thân phận rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả thần khí loại này đồ vật trong truyền thuyết đều có. Hà Thượng tiếp tục nói ra, trừ cái đó ra, cũng bởi vì cố chủ đã thông báo, hắn không hy vọng ngươi bị ám sát sự tình truyền đến Vũ Châu hầu trong thai. Cho nên ta không dám trắng trợn ra tay với ngươi, chỉ có thể thiết kế ra ngươi tại lịch luyện lúc ngoài ý muốn vẫn lạc giả tượng. Tòa này cổ mộ tồn tại đại lượng cương thi, chính là thiết kế ngoài ý muốn vẫn lạc giả tượng tốt nhất địa phương. Mà lại chủ yếu nhất là, ta võ hồn ngự thi linh đang năng lực là khống chế tử thi, loại năng lực này ở chỗ này mới có thể phát huy đến tốt nhất. Lâm Vân Y Lý Nguyên không ngoài ý muốn, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, trước đó những cái kia chạy trốn cương thi đều là ngươi điều khiển. Hà Thượng nhẹ gật đầu, lại tiếp lấy nói ra, chính như ngươi nghĩ, đích thật là ta đang thao túng bọn chúng. Ta nguyên bản định để bọn chúng đưa ngươi bước đến tuyệt cảnh, cuối cùng lại từ ta tự mình xuất thủ giải quyết ngươi. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, thực lực ngươi càng như thế cường đại. Thậm chí ngay cả võ hồn đều không có sử dụng, liền có thể đưa chúng nó giết đến đầy bụi đất. Ta lo lắng những cương thi kia toàn bộ chiến tử, đều không thể đưa ngươi bước đến tuyệt cảnh, cho nên liền đưa chúng nó toàn bộ rời, để ngươi tới trước cái này chủ mộ thất, cùng bọn hắn chiến cái lưỡng bại câu thương, ta lại đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tại cái này trong cổ mộ giết chết ngươi, chỉ cần không ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài, ngoại giới liền tuyệt sẽ không biết ngươi là bị người ám sát. Nói đến đây, Hà Thượng kia tràn ngập lăng lệ sát ý ánh mắt, từ trên người mọi người tại đây một cái không lọt đảo qua. Mọi người tại đây đều cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, lập tức hàn ý thấu xương, không khỏi vô ý thức hướng về sau rút lui. Hà Thượng mặc dù không có đem nói rõ, nhưng hàn ý đã lộ ra rất rõ ràng sát ý. Phạm Kiến hết sức thống khổ nằm rạp trên mặt đất, dùng giọng khẩn cầu nói với Hà Thượng, "Hà Thượng ngươi yên tâm, chuyện hôm nay ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu. Cầu ngươi tha ta một mạng, ta ngày sau ổn thỏa báo đáp." Hà Thượng cười lạnh nói ra, "Thứ nhất, ta không gọi Hà Thượng, tên thật của ta gọi Tô Hành. Thứ hai, ta không cần ngươi báo đáp, bởi vì chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật." Tại cái này tự xưng Tô Hành thanh niên sau khi nói xong, tất cả mọi người kéo căng thần kinh, đề cao cảnh giác. Nhao nhao xuất ra vũ khí, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Đồ đần đều có thể nhìn ra được, Tô Hành ý tứ của những lời này, rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu. Nhưng mà, Phạm Kiến lúc này lại còn vọng tưởng cùng Tô Hành đàm phán, ta giống như ngươi đều hy vọng tiểu tử này chết, không nếu như để cho ta đến giúp ngươi một tay, chúng ta cùng một chỗ liên thủ xử lý tiểu tử này. Về phần hắn thứ ở trên thân, hết thảy đều thuộc về ngươi. Ta cái gì cũng không cần, chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống. Nghe được Phạm Kiến, Trần Băng Băng cười lạnh trào phúng, đừng ngốc, coi như ngươi thật giúp hắn chẳng lẽ còn sẽ tuân thủ hứa hẹn, sau đó buông tha ngươi. Nói xong, Trần Băng Băng đã đem trường cung kéo ra, dùng nguyên khí ngưng tụ thành mũi tên, đem mục tiêu nhắm ngay Tô Hành. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, dưới loại tình huống này, Tô Hành là tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn hắn bất cứ người nào. Muốn sống sót, cũng chỉ có liên hợp lại, cùng lúc làm sạch Tô Hành. Mặc dù chiến thắng Tô Hành khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng nàng cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến. Chương 199, thi yêu thức tỉnh. Tô Hành lạnh giọng đối Trần Băng Băng nói ra, hoàn toàn chính xác chính như ngươi lời nói, coi như hắn giúp ta, sau đó ta cũng không có khả năng buông tha hắn. Nói đến đây, Tô Hành giơ lên cao ngạo cái cằm, mà lại các ngươi cũng nhìn thấy, trên tay của ta có gần ngàn cỗ cương thi, căn bản không cần liên thủ với hắn. Nghe được Tô Hành, tất cả mọi người vô ý thức hướng Tô Hành sau lưng đống kia chiếu bật bật cương thi nhìn lại. Không khỏi thật sâu hít sâu một hơi, từ nội tâm cảm thấy một trận bất lực cùng tuyệt vọng. So sánh đám người bất lực cùng tuyệt vọng, Lâm Vân lại là tỉnh táo bình tĩnh đến không tưởng nổi. Một thời gian, không khí hiện trường trở nên vô cùng kiềm chế. Hưu. Một tiếng bén nhọn tiếng xé gió đánh vỡ bình tĩnh. Một đạo màu lam quang ảnh ứng thanh từ Trần Băng Băng trên tay bắn ra, thẳng tắp hướng phía Tô Hành đầu phong tới. Mắt thấy mũi tên kia cùng Tô Hành đã gần đến tại gang tấc lúc, Tô Hành đầu chỉ là hướng một bên có chút lệch ra. Mũi tên kia dán Tô Hành bên thai sát qua. Tiếp lấy tiếp tục hướng về sau kích xạ ra ngoài, liên tiếp quán xuyên mấy cỗ hắc thi đầu lâu. Trong lòng mọi người cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi, cái này Tô Hành tốc độ quả nhiên là nhanh đến mức kinh người, xem ra muốn xuất kỳ bất ý đánh lên hắn, là căn bản không thể nào. 3. Chỉ gặp Tô Hành búng tay một cái, phản phất như là đối sau lưng cương thi ra lệnh. Vô số cương thi tùy theo xông lên, khí thế mãnh liệt hướng đám người đánh tới. Tất cả mọi người nhao nhao xuất thủ, cùng cương thi chém giết cùng một chỗ. Trang diện triệt để lâm vào hỗn loạn. Các loại tạp nhạp thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Vũ khí xe rách ra thịt xoẻ tâm thanh. Vật nặng đánh áo giáp trầm đục âm thanh. Đám người ra sức chống cự tiếng gào thét. Cương thi ngã trên mặt đất thùng thùng âm thanh. Tô Hành mục tiêu chủ yếu là Lâm Vân, cho nên đứng mũi chịu sào cũng là Lâm Vân. Vây quét Lâm Vân cương thi số lượng, tự nhiên là nhiều nhất. Trong nháy mắt, Lâm Vân liền bị thành trăm cương thi vây lại. Lâm Vân cực tốc huy động bảo kiếm trong tay, hình thành từng đạo dây lát tránh tức thì kiếm quang, ở chung quanh hắn tương hô ghép lại thành dày đặc kiếm võng. Tất cả hướng Lâm Vân vây quét tới cương thi, đều tại ở gần Lâm Vân tiếp xúc đến kiếm vong trong nháy mắt, bị không giữ lại chút nào phân chi giải thể. Trong nháy mắt, Lâm Vân chung quanh liền tạo thành lớp kín cao cao thi tường. Mà Tô Hành lại là xa xa đứng tại cương thi đại quân đằng sau, thở lạnh nhạt lấy chiến cuộc, không có chút nào tính toán ra tay. Hắn hiển nhiên là đang chờ đợi cương thi đem Lâm Vân ép lên tuyệt lộ, sau đó không thể không đem thần khí lấy ra sử dụng. Chỉ cần Lâm Vân vừa sử dụng thần khí, hắn liền rốt cuộc không cần kiêng kỵ Lâm Vân, có thể yên tâm to gan ra tay với Lâm Vân. Tại Lâm Vân chém giết cương thi lúc, những người khác cũng đều tại cùng cương thi ra sức liều chết một trận chiến. Tạ Đỉnh bị một đoàn cương thi vây quanh đến chật như nêm tối, hoàn toàn bị chen ở giữa không nhúc nhích. Bất quá cũng may lúc này hắn còn sử dụng võ hồn năng lực, thân thể vẫn như cũ còn bị giáp cốt bao vây lấy, mặc cho những cương thi này như thế nào công kích hắn, đều đối với hắn bên ngoài thân giáp cốt không hề có tác dụng. Phạm Kiến bị Lâm Vân chặt đứt cánh tay phải, chỉ có thể chịu đựng kịch liệt đau đớn, dùng cánh tay trái nắm chặt khô lâu bảo kiếm để chiến đấu, bị cương thi làm cho liên tục lui ra phía sau. Trần cũng băng băng chỉ có thể bên cạnh trốn bên cạnh bắn tên, cuối cùng bị đại lượng cương thi đuổi tới nơi hẻo lánh, không chỗ có thể trốn. Mà Lâm Na thì càng là từ vừa mới bắt đầu, bị cương thi truy sát đến không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải là bởi vì Lâm Vân tại phía trước nhất đỉnh lấy, hấp dẫn tuyệt đại đa số cương thi hỏa lực, bọn hắn chỉ sợ sớm đã luân hãm đoàn diệt. Mắt thấy đám người sắp luân hãm, nhưng vào lúc này, ai cũng không ngờ tới sự tình ngoài ý muốn phát sinh. Ầm. Nương theo lấy một tiếng đột ngột nổ vang âm thanh, cái kia một mực yên tĩnh bày ở mộ thất trung ương hắc ngọc thạch quan, đột nhiên không có dấu hiệu nào nứt nổ tung, hóa thành vô số đá vụn phiến hướng tứ phương chảy ra ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, bốn phía liền có mười mấy bộ cương thi bị chảy ra mà đến đá vụn phiến đánh trúng, đảo mắt liền bị đánh xuyên thân thể. Nương theo lấy thạch quan nổ tung, một đạo thân ảnh vàng nóng cũng đi theo đụng tới. Tất cả mọi người theo tiếng quay đầu nhìn lại, khi nhìn rõ cái kia đạo thân ảnh vàng nóng về sau, từng đôi mắt trong nháy mắt liền tràn đầy chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc. Kia là một người mặc gấm ngọc long bào, đầu đội quân vương chi quan 50 láo giả. Toàn thân hắn làn da làm nhăn, trong hốc mắt dấu tuyết, tựa như vực sâu vô tận lô đen. Tại cái này long bào láo giả xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ tựa như núi cao bàng bạc uy áp, cũng theo đó trời long đất lở bạo phát đi ra, đảo mắt liền tràn ngập toàn bộ mộ thất. Tại cảm nhận được cỗ này như núi cao uy áp về sau, tất cả cương thi động tác đều tùy theo dừng lại, nhao nhao tại long bào trước mặt lão giả sợ hãi run rẩy. Không chỉ có là những cương thi này, mọi người tại đây cũng đều cảm thấy một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, không khỏi tâm thần câu chiến, bị áp bách đến khó mà thở dốc. Được, áp lực thật là cường đại, chỉ có vũ sư cảnh cường giả mới có thể có được cường đại như thế khí tức. Tạ Đỉnh không khỏi sợ hãi kinh hô lên, gia hỏa này đến cùng là thứ quỷ gì, vậy mà có thể làm nhiễu ta thao khống cương thi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thi yêu sao? Tô Hành cũng là cảm thấy một trận tim đập nhanh. Không có khả năng a, nơi này không nên tồn tại thi yêu, rõ ràng không phải quân vương lăng mộ. Phạm Kiến ngoài miệng nói không có khả năng, nhưng sắc mặt lại trở nên so với ai khác đều tái nhợt. Khi tiến vào tòa này cổ mộ trước, Phạm Kiến liền cẩn thận nghiên cứu qua tòa này cổ mộ. Lấy hắn nhiều năm trộm mộ kinh nghiệm để phán đoán, tòa này cổ mộ không phải là quân vương lăng mộ, chỉ là nguyên soái hoặc hầu tước lăng mộ. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, cái này đúng là một cái quân vương lăng mộ. Mà lại ngay cả quân vương bản thân đều bị luyện hóa thành thi yêu. Đối mặt thi yêu cấp bậc cường địch, thậm chí liền ngay cả luôn luôn thong dong bình tĩnh Lâm Vân, lúc này cũng đều có chút nhíu mày, hiển nhiên là từ thi yêu thân bên trên cảm nhận được một tia nguy cơ. Tại mọi người đều cảm thấy run rẩy lúc, thi yêu cặp kia trống giống như lô đen hai con người, đột nhiên sáng lên hai đạo hồng quang, giống như là hai ngọn nhóm lửa ma đèn. Thi yêu kia ma đèn hai con ngươi từ trên thân mọi người từng cái đảo qua, ánh mắt bên trong tràn đầy vương miệt thị, như quân vương xem kỹ lấy tội ác tẩy trời tù phạm, lớn mật đạo tặc, dám quấy nhiễu bản vương an nghỉ, bản vương muốn các ngươi hết thảy trốn cùng. Nói chuyện, vậy mà có giống như chúng ta linh trí, chẳng lẽ nó thật sự là thi yêu? Đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem thi yêu, phản phất tại nhìn thế gian vật đáng sợ nhất. Rõ ràng là cái người chết, vẫn còn có thể mở miệng nói chuyện, đây không phải thi yêu sẽ còn là cái gì? Tiểu tử, chuyện của chúng ta chờ một hồi hay nói, hiện tại trước liên thủ xử lý quái vật này, ngươi xem coi thế nào. Tô Hành quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, đầu đầy mồ hôi lạnh nói với Lâm Vân. Tô Hành trong lòng rất rõ ràng, hắn võ hồn ngự thi linh đang, căn bản là không có cách khống chế có linh trí thi yêu. Mà lại trước mắt cố này thi yêu thân khí tức, thực sự cường đại đến thật là đáng sợ. Muốn chiến thắng thi yêu, bằng Tô Hành trên tay bọn này phổ thông cương thi, còn xa xa không đủ. Chính là bởi vậy, Tô Hành mới muốn cùng Lâm Vân bọn người liên thủ đối địch. Dù sao Lâm Vân trên thân, còn có một cái vẫn luôn không có sử dụng thần khí. Chương 200, thi yêu kinh khủng. Nghe được Tô Hành, Lâm Vân không có trả lời, chỉ là toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm trước mắt thi yêu. Căn cứ thi yêu thi khí liền không khó coi xuất, hắn khi còn sống ít nhất là một vũ sư cảnh cường giả. Mà bây giờ sau khi chết thi thể bị luyện hóa thành thi yêu, thực lực chỉ sợ so với hắn khi còn sống còn càng thêm cường đại. Đối mặt vũ sư cảnh thực lực cường giả, Lâm Vân cũng không dám chút nào lãnh đạm. Bởi vì trước lúc này, Lâm Vân tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Bây giờ còn muốn sử dụng Chu Ma kiếm, đã trở nên 10 phần khó khăn. Dù chỉ là dùng Chu Ma kiếm chém ra một kiếm, cũng đủ làm cho Lâm Vân hư thoát đến lâm vào hôn mê. Nếu là Lâm Vân lúc này liền lấy ra Chu Ma kiếm xử lý Thi Yêu, kia đợi chút nữa hôn mê về sau, nhất định sẽ bị Tô Hành cho xử lý. Cho nên tại Tô Hành trước khi chết, Lâm Vân tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng Chu Ma kiếm. Về phần Ma thần hạch tinh, kia liền càng không thể sử dụng. Tại cái này nguy cơ trùng trùng của mộ, không chừng còn có cái gì nguy hiểm không biết, nếu là tùy tiện sử dụng Ma thần hạch tinh, ở chỗ này hôn mê một ngày lời nói, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Đến cái này quẫn bách hoàn cảnh, Lâm Vân cũng không thể không đề cao cảnh giác. Tại nói với Lâm Vân xong, Tô Hành lại cùng Phạm Kiến bọn người thương lượng một chút. Mấy người đều liên tục gật đầu, rất nhanh liền đạt thành liên thủ chung nhận thức. Chúng ta lên. Tô Hành hô to một tiếng, mình vẫn đứng ở nguyên địa bất động, chỉ là thao túng mấy cố kim thi, cùng nhau hướng Thi Yêu vây bổ nhào qua. Tại Thi Yêu thi khí quấy nhiều dưới, Tô Hành rất khó đồng thời điều khiển đại lượng cương thi, chỉ có thể tập trung tinh thần điều khiển kia mấy cố thực lực khá mạnh kim thi. Dám điều khiển bản vương thi tương đến tập kích bản vương, đơn giản không thể tha thứ. Thi Yêu đột nhiên ngửa đầu thét dài một tiếng, trời long đất lở sát nghiệm đống nhiên bộc phát, tràn ngập tại toàn bộ mộ thất bên trong. Mà xuống một cái trước mắt, thân ảnh của nó đột nhiên lóe lên, chính là hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt vượt qua mấy mét khoảng cách, xuất hiện tại hai cố bị Tô Hành điều khiển kim thi trước mặt. Phốc phốc. Nương theo lấy hai tiếng trầm đục, hai cố thực lực đạt tới cấp 5 võ sĩ cảnh giới kim thi, trong nháy mắt liền bị Thi Yêu tay không xé rách thành hai nửa. Được. Lực lượng thật đáng sợ. Đám người thấy thế đều dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy, không khỏi lui ra phía sau liên tục rút lui. Lâm Na thậm chí một cái trọng tâm bất ổn, suýt nữa té ngã trên đất. Tại mọi người cảm thấy sợ hãi lúc, mặt khác mấy cố kim thi đã đi tới Thi Yêu bốn phía, đối Thi Yêu hình thành vây kín chi thế. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Thi Yêu lại độ hóa thành một đạo hư ảnh, từ khe hở bên trong xuyên qua mấy cố kim thi, cùng vô số cổ đứng tại chỗ không nhúc nhích hắc thi, đi vào khoảng cách nó gần nhất Phạm Kiến trước mặt. Một trương cực kỳ khủng bố khuôn mặt, cứ như vậy đột ngột dán tại Phạm Kiến trước mặt, cùng Phạm Kiến mặt cách xa nhau không đủ nửa thước. Trong khoảnh khắc đó, Thi Yêu đã như thiểm điện đánh ra một bàn tay. 3. Chỉ nghe thấy một tiếng vang dọn. Phạm Kiến căn bản không kịp phản ứng, liền bị Thi Yêu đánh tới một bàn tay, đem đầu đập đến vỡ nát. Đầu của hắn lập tức như dưa hấu vỡ ra, màu đỏ máu tươi kẹp cặn bã lấy màu ngà sữa óc, cùng nhau hướng văng từ phía. Thi Yêu hai tay bắt lấy thi thể không đầu, đột nhiên hướng hai bên xé ra. Xoẹt. Cả cỗ không đầu thân thể bị trong nháy mắt xé rách thành hai nửa, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng hai bên bay ra, phân biệt đâm vào hai bên trái phải trên vách tường, trực tiếp bị đụng thành hai bảy thịt nát. Hình tượng này trong nháy mắt sợ ngây người đám người. Phạm Kiến cứ như vậy vội vàng chết rồi. Một cái cấp 6 võ sĩ đỉnh phong cường giả, tại cái này Thi Yêu diện trước vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thực lực thật là khủng khiếp. Tất cả mọi người không khỏi ở trong lòng âm thầm líu lưỡi, dọa đến run lẩy bẩy. Đây chính là Thi Yêu thực lực sao? Đơn giản thật là đáng sợ. Tại Thi Yêu cái kia đáng sợ thực lực làm kinh sợ, đám người chiến y đều triệt để sụp đổ, sợ hãi đến muốn quay người chạy trốn. Nhưng lấy Thi Yêu kia tốc độ khủng khiếp, thật sự có người có thể chạy thoát sao? Tất cả mọi người rất rõ ràng, chạy thoát khả năng cơ hồ là không. Cùng chạy trốn, không bằng liên hợp lại, liều chết một trận chiến. Mọi người đừng sợ, chúng ta đều xuất ra lá bài tẩy của mình, cùng một chỗ đối phó nó. Phạm Kiến sau khi chết, Tô Hành đúng là đảm nhiệm lên lĩnh đội, đối đám người phân phó nói. Đám người đối với cái này đều không ngại, nhao nhao xuất ra mình sau cùng át chủ bài, phối hợp Tô Hành đối Thi Yêu khởi xướng đánh nghi binh. Dù sao mọi người hiện tại cũng là bị buộc tại cùng một căn tuyến bên trên châu chấu, nếu không đồng tâm hiệp lực liên thủ giết chết Thi Yêu, bọn hắn toàn bộ hết thể đều phải chết. Tạ Đỉnh kéo lấy trọng thương thân thể, lần nữa sử dụng hắn võ hồn, toàn thân tiến vào bị giáp cốt bao trùm trạng thái. Trần Băng Băng thì là nâng lên trường cung, đem thể nội toàn bộ nguyên khí đều lấy ra, tại trên dây cung duy nhất một lần ngưng tụ ra 7 cái màu lam mũi tên. Liền ngay cả không phải chiến đấu loại hình Lâm Na, cũng phối hợp lấy móc ra sau cùng mấy quả bụi gai hạt giống, hướng bên trong quán thâu đại lượng nguyên khí. Mà Lâm Vân đúng là tự mình tại nguyên châu bố trí cái gì, đem trước mắt kia cường đại Thi Yêu không lọt vào mắt, tựa hồ căn bản không có đem sắp phát sinh sinh tử đại chiến coi là chuyện đáng kể. Tô Hành phẫn nộ bánh Lâm Vân một chút, sau đó liền hướng thao túng tất cả cương thi, thiêu thân lao đầu vào lửa hướng phía Thi Yêu chen chúc đánh tới. Bởi vì thụ Thi Yêu khí ảnh hưởng, Tô Hành không cách nào tinh chuẩn điều khiển cương thi làm phức tạp động tác, nhưng để bọn chúng hướng một ngón tay định địa phương tập hợp, còn có thể làm được. Mà lúc này Tô Hành chính là để tất cả cương thi hướng Thi Yêu vị trí chỗ ở tập hợp. Muốn dùng thi hải chiến thuật đến vây khốn Thi Yêu. Chỉ cần đem Thi Yêu vây khốn, tiếp xuống công kích nó liền muốn dễ dàng hơn. Chí ít không cần lo lắng tốc độ nó quá nhanh, mà không cách nào đưa nó trúng đích. Đại lượng cương thi từ bên ngoài trong triều thu nạp, không ngừng thu nhỏ đối Thi Yêu vòng vây. Khi những cương thi này sắp tới gần yêu thi lúc, Thi Yêu hứng hở nâng lên chân trái. Chỉ là tùy ý giẫm một cái. Phanh. Mặt đất trong nháy mắt giống như gặp thiên thạch va chạm, lấy Thi Yêu chân rơi xuống vị trí làm trung tâm, phương viên 4 mét mặt đất đột nhiên hạ xuống. Hình thành một cái gắn đầy hình mạng nhện vết rách hố, trong hầm sàn nhà nhao nhao giống như trang giấy bị xé nứt. Kinh khủng sóng xung kích xen lẫn cực nóng khí lãng cùng sàn nhà mảnh vỡ, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng bốn phương tám hướng nổ tung, như sóng to gió lớn quét sạch vây quanh cương thi. Đứng mũi chịu sào mấy chục cỗ cương thi, đều tại bị sóng xung kích liên lụy trong nháy mắt, bị chấn động đến lăng không bay rớt ra ngoài. Mà theo sát phía sau kia một đống cương thi, thì đều nhao nhao bị chấn động đến hướng về sau té ngửa trên mặt đất. Bất quá những này ngã xuống cương thi, rất nhanh lại lần nữa từ dưới đất bò dậy, tiếp tục hướng thi yêu vây quét quá khứ. Ngay tại đại lượng cương thi một lần nữa hơi đi tới lúc, Tô Hành quay đầu nhìn về Lâm Na nhìn thoáng qua, thừa dịp hiện tại. Lâm Na lập tức minh bạch Tô Hành ý đồ, vội vàng đem sớm đã quán thâu tốt nguyên khí bụi gai hạt giống, hướng phía thi yêu vị trí ném đi. Bụi gai hạt giống sau khi hạ xuống, liền lập tức trong lòng đất mọc rễ nảy mầm, mọc ra từng đầu tráng kiện bụi gai dây leo, đem thi yêu tính cả đại lượng hắc thi cùng nhau quấn quanh, hình thành một cái từ bụi gai dây leo cùng cương thi tạo thành to lớn cái tằm. Tất cả bị nhốt hắc thi đều không thể tránh thoát bụi gai dây leo bó buộc. Nhưng tại thi yêu diện trước, những này bụi gai dây leo lại là không có chút ý nghĩa nào. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, liên thủ một trận chiến. Thi yêu một tay vừa nhấc, cuốn ở cánh tay bên trên bụi gai dây leo, bị trong nháy mắt nổ tận gốc. Hai tay xé ra, cuốn ở phần bụng bụi gai dây leo, như mị sợi bị xé đứt. Tùy ý một quyền, một viên hắc thi đầu như dưa hấu nổ tung, máu tươi sen lẫn óc đột nhiên hướng về sau chạy ra. Nhẹ nhàng một trường, một bộ hắc thi lồng ngực tại chỗ phá vỡ, máu thịt be bét nội tạng khí quan trong nháy mắt phá thể mà xuất. Chỉ là thời gian nháy mắt, thi yêu liền đột phá bụi gai dây leo cùng hắc thi tạo thành song trọng trở ngại, phảng phất như là đột phá một lớp giấy làm rào chắn dễ như trở bàn tay. Cũng liền tại lúc này, Trần Băng Băng nằm chắc dây cung ngón tay vung lỏng. Bảy cái màu lam mũi tên rời dây cung bắn ra, hóa thành bảy đạo màu lam quang ảnh, lấy khác biệt góc độ đồng thời hướng thi yêu vào tới. Cái này thất mũi tên góc độ nhìn như tùy ý, nhưng lại tại trong lúc vô hình hợp thành một cái cỡ nhỏ tiến trận, phong tỏa thi yêu tất cả né tránh phương hướng. Nhưng mà Trần Băng Băng lại không nghĩ rằng, thi yêu căn vốn cũng không cần né tránh. Chỉ gặp thi yêu nâng lên tay trái, chỉ là tùy ý vung lên. Hùng hậu nguyên khí từ nó bàn tay khuynh tiết mà xuất, giống như một trận mưa to gió lớn, đem tất cả hướng nó phóng tới mũi tên đánh bay. Sau đó thi yêu một chân hướng về sau đạp mạnh, lại thi triển ra một bộ thân pháp quỷ dị, tại vô số cương thi bên trong không trở ngại chút nào xuyên thẳng qua du tẩu, đảo mắt liền đột phá cương thi đại quân vây quanh. Thi yêu tốc độ thực sự quá nhanh, nó mỗi một cái bộ pháp, mỗi một lần xê dịch, đều thoáng như huyễn ảnh, làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Tại thi yêu xông ra vòng vây về sau, Tô Hành hai tay khoanh hướng phía trước ném một cái, đem sớm đã kẹp ở khe hở bên trong ám khí hết thể ném ra. Rời tay bay ra ám khí, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo mơ hồ hư ảnh, lấy cực nhanh tốc độ hướng thi yêu vào tới. Kia là mấy chục nắm cao tốc xoay tròn thập tự tiêu, mỗi một chi phi tiêu phía trên đều mang theo kịch độc. Những này kịch độc độc tính cực mạnh, chúng độc sau 3 giây đồng hồ bên trong lâm vào tê liệt, 3 phút bên trong cơn sốc mà chết. Có thể nói như vậy, chỉ cần bị những này thập tự tiêu đánh trúng, dù chỉ là một điểm chảy ra, cũng đều là chí mạng. Những này thập tự tiêu vốn là Tô Hành dùng để ám toán Lâm Vân. Bất quá đến loại này khẩn yếu con đầu, Tô Hành cũng không lo được gần giấu đi. Dù sao nếu là không trước đem thi yêu xử lý, chính hắn cũng đều sống không được. Thập tự tiêu bên trên kịch độc phải trang đối thi có hiệu quả, liền ngay cả chính Tô Hành cũng không biết. Bất quá hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể đem thập tự tiêu lấy ra nếm thử một phen. Có thể để Tô Hành không nghĩ tới chính là, thi yêu chỉ là hứng hở tả hữu lướt ngang mấy lần, liền hơi hợt tránh đi tất cả thập tự tiêu. Tại tránh đi tất cả thập tự tiêu về sau, thi yêu liền thẳng hướng Trần Băng Băng mau chóng đuổi theo. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Vân lại sớm đã ngăn tại Trần Băng Băng phía trước, cũng mở ra võ hồn cùng nhập vi trạng thái, toàn thân khí thế đều tại liên tục tăng lên. Tô Hành cũng theo sát phía sau, đi vào Trần Băng mặt băng trước, cùng Lâm Vân sóng vai mà chiến, hai người cộng đồng đối mặt kia như chết thần đánh tới thi yêu. Khi thi yêu cùng ba người gần trong gang tấc lúc, dưới chân lại có một đạo pháp trận sáng lên. Pháp trận sáng lên trong nháy mắt, thi yêu bước chân chỉ trệ, trong nháy mắt cứng ở nguyên địa. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, sau đó nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Vân. Bởi vì lúc này thi yêu bị pháp trận vây ở vị trí, chính là trước đó Lâm Vân phối hợp bố trí thứ gì khu vực. Đám người giật mình minh bạch, nguyên lai Lâm Vân vừa rồi phối hợp bố trí đồ vật, đúng là cái này vây khốn thi yêu pháp trận. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người âm thầm líu lưỡi Lâm Vân tài năng, từ trong lòng đối Lâm Vân cảm thấy sùng bái. Một cái nhìn như 15-16 tuổi thiếu niên, có thể tại nguy cơ sinh tử trước mắt, dùng ngắn như vậy thời gian, bố trí xuất một bộ có thể vây khốn thi yêu cường đại pháp trận. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, hắn thật chỉ là một thiếu niên sao? Thậm chí liền ngay cả Tô Hành, lúc này cũng có loại không hiểu cảm giác, cho rằng đem người thiếu niên trước mắt này giết chết, có chút thật là đáng tiếc. Không đợi đám người từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân liền nhàn nhạt mở miệng nói ra, cái này giam cầm pháp trận không cách nào vây khốn nó quá lâu, thừa dịp hiện tại mau tới. Sau khi nói xong, Lâm Vân liền đem ma thần chi kiếm lực lượng, cùng toàn thân tất cả nguyên khí, đều toàn bộ duy nhất một lần rót vào bảo kiếm trong tay. Trần Băng Băng lần nữa kéo ra dây cùng, đem thể nội tất cả nguyên khí toàn bộ lấy ra, ngưng tụ ra một cây so bình thường mũi tên lớn mấy lần cự hình mũi tên. Tô Hành cũng đi theo xuất ra một thanh tạo hình đặc biệt trường kiếm, thanh kiếm này đúng là hắn sau cùng át chủ bài. Bởi vì thanh kiếm này trôi kiếm cùng lưỡi kiếm đều thiết kế lây tinh vi cơ quan, bên trong đầy vô số mang theo kịch độc ngân châm. Dưới tình huống bình thường, không ai sẽ nghĩ tới trong thanh kiếm này bộ sẽ giấu giếm huyền cơ, trong chiến đấu sẽ chỉ ngăn cản thanh kiếm này, lại không cách nào kịp thời tránh đi từ trong kiếm đột ngột bắn ra ngân châm. Tô Hành bằng vào thanh kiếm này, đã tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, ám toán mấy tên cấp 9 võ sĩ cảnh giới cường địch. Những cái kia cường địch đến chết một khắc, đều không cam tâm mình vẫn lạc tại một kiện vũ khí bên trên. Tại Lâm Vân cùng Tô Hành sử dụng lá bài tẩy của mình lúc, toàn thân bao trùm lấy giáp cốt tạ đỉnh, cùng Lâm Na hai người, cũng đều lấy dũng khí đi vào thi yêu thân sau. Thi yêu thân chỗ pháp trận bên trong, bị 5 người bao vây lại, mặc dù không cách nào động đậy, nhưng lại vẫn như cũ vênh váo hung hăng, các ngươi những này đạo tặc, hết thể đều phải chết. Sau khi nói xong, thi yêu liền thất khổng bốc khói, từ thể nội bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố nguyên khí, sau lưng nó hội tụ thành một cái cao tới 4 mét khô lâu cự nhân hư tượng. Cái này khô lâu cự nhân còn chưa hoàn toàn ngưng thực thành hình, đám người cũng đã đại khái thấy rõ hình dạng của nó. Nó tay phải nắm chặt một thanh đại đao chém đầu, tay trái giơ lên một cái hình tròn tấm chắn, toàn bộ thân thể tản ra lục sắc quang mang, hiển nhiên là một cái huyền cấp võ hồn. Quái vật này lại còn bảo lưu lấy khi còn sống võ hồn. Tạ Đỉnh hai mắt mở to, con người manh trong chiều co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không thể để cho hắn phát động võ hồn năng lực, tranh thủ thời gian xử lý nó. Tô Hành hét lớn một tiếng, liền dẫn đầu giơ kiếm hướng Thi Yêu đâm tới. Trần Băng Băng theo sát phía sau bung ra dây cung, cự hình màu lam mũi tên rời dây cung phi nhanh bắn ra, thẳng hướng Thi Yêu đầu vào tới. Tạ Đỉnh cũng lấy dũng khí, hai tay nhấc lên khai sơn đại phủ, đi theo hướng Thi Yêu sau lưng bổ tới. Đúng lúc này, Thi Yêu đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ mang theo tinh thần năng lượng sóng âm, giống như là biển gầm hướng bốn phía đột nhiên tản ra. Thi Yêu dưới chân kia ngay tại lấp lóe pháp trận, tại cỗ này sóng âm tản ra trong nháy mắt, chính là đông nhiên ảm đạm xuống. Tại bị sóng âm tác động đến về sau, tất cả mọi người trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Trần Băng Băng, Tạ Đỉnh, Lâm Na ba người đều trong nháy mắt mất đi cân bằng, một cái trọng tâm bất ổn té ngã trên đất. Chỉ còn lại Lâm Vân cùng Tô Hành hai người, còn không có vì vậy mà ngã xuống, vẫn như cũ tiếp tục đối Thi Yêu phát động công kích. Tại pháp trận quang mang ảm đạm lúc, Thi Yêu thân thể cũng đã có thể động đậy. Chỉ thấy nó đầu hướng một bên có chút lệch ra, Trần Băng Băng chi trước bắn ra mũi tên kia, giáng tại nó bên thai thoáng một cái đã qua. Ngay sau đó, vọt tới Thi Yêu diện trước Tô Hành, cũng một kiếm đâm về Thi Yêu ngực. Thi Yêu tùy ý hướng lên trên khoát tay, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Kia đâm về lưỡi kiếm của nó, chính là trong nháy mắt đột nhiên dừng ở nó hai ngón tay ở giữa. Nhưng mà trong chớp mắt ấy, Tô Hành khỏe miệng lại là phát họa lên một vòng âm lanh ý cười. Chương 202, Sơn cùng thủy tận. Tại cái kia thanh tạo hình đặc biệt kiếm bị Thi Yêu ngón tay kẹp lấy trong nháy mắt, lưỡi kiếm bên trong cơ quan bị bỗng nhiên phát động. Vô số mang theo kịch độc tinh tế ngân châm, từ lưỡi kiếm trong cơ quan phun ra, dậy như mưa rơi hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Ngân châm tác động đến phạm vi bao trùm sự rộng lớn, ngay cả Lâm Vân cũng đều tại tác động đến trong phạm vi. Duy chỉ có Tô Hành vị trí, là ngân châm tác động đến phạm vi bao trùm góc chết. Rất rõ ràng, Tô Hành là nghĩ tại giải quyết Thi Yêu đồng thời, tính cả những người khác cũng cùng nhau giải quyết hết, có thể nghĩ tâm địa có bao nhiêu ác độc. Chỉ là chỉ trước mắt, vội vàng không kịp chuẩn bị đám người, đều nhao nhao bị bay tới ngân châm đánh trúng. Thậm chí liền ngay cả thực lực mạnh đến mức biến thái Thi Yêu, cũng đồng dạng gặp bất thình lình ám toán, không có tránh đi bay tới ngân châm. Ngân châm tại đánh trúng Trần Băng Băng cùng Lâm Na về sau, liền lập tức đâm thật sâu vào các nàng thân thể. Mà Lâm Vân vẹn vẹn là làn da có chút hướng xuống lõm, sau đó bỗng nhiên bắn ngược trở về, đem tất cả đánh trúng thân thể của hắn ngân châm đều hoàn toàn bắn ra. Về phần Tạ Đỉnh trên người giáp cốt thì càng là ngay cả lõm đều không có, ngạnh sinh sinh liền đem ngân châm toàn bộ bắn ra. Gặp một màn này, Tô Hành trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc. Ngân châm đối có được phòng ngự hình võ hồn Tạ Đỉnh vô hiệu, cái này hoàn toàn ở hắn dự liệu bên trong. Nhưng hắn hiển nhiên không ngờ tới, ngay cả Lâm Vân phòng ngự lại cũng như thế cường hãn. Cũng liền tại Tô Hành khiếp sợ trong nháy mắt, Lâm Vân đã đem bảo kiếm bên trên năng lượng xúc thế đến cực hạn. Trong chớp mắt ấy, lưỡi kiếm phía trên quang mang vạn trượng. Diệt thế thần kiếm quyết, thức thứ tư. Lâm Vân nhắm ngay Thi Yêu chém ra một kiếm, bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo nguyệt nha hình dọa người kiếm khí, lấy thế tồi khô lạp hủ dọc theo hướng phía Thi Yêu chém tới. Kiếm khí chỗ đi qua, sàn nhà tựa như đậu hũ bị chỉnh tề chia cắt ra đến, hình thành một đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt, từ Lâm Vân dưới chân một mực hướng Thi Yêu vị trí chỗ ở kéo dài quá khứ. Cũng liền tại trong chớp mắt ấy, Thi Yêu thân sau khô lâu cự nhân rốt cục triệt để ngưng thực thành hình. Khi cái kia đạo nguyệt nha hình kiếm khí cùng Thi Yêu gần trong gang tấc lúc, sau lưng khô lâu cự nhân tay trái hướng phía trước vừa nhấc, đem tấm kia to lớn hình tròn tâm chắn ngăn tại Thi Yêu phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyệt nha hình kiếm khí lấy thế tồi khô là hủ, mãnh liệt đụng vào hình tròn trên tâm chắn. Oeng! Chỉ nghe thấy một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang. Cuồng bạo tứ ngược kiếm khí tại đụng vào tâm chắn trong nháy mắt liền hóa thành năng lượng kinh khủng loạn lưu, hướng bốn phương tám hướng đột nhiên quét sạch nổ tung. Tâm chắn liên tiếp run rẩy không ngừng, phía dưới sàn nhà trong nháy mắt bị khủng bố năng lượng nghiền nát, hóa thành vô số đá vụn phiến cách mặt đất phiêu khởi, theo sóng xung kích cùng cực nóng khí lãng cùng nhau hướng ra ngoài chảy ra ngoài. Khoảng cách thi yêu gần nhất Tô Hành, trực tiếp liền bị nổ tung năng lượng loạn lưu, chấn động đến lăng không thổ huyết bay rớt ra ngoài. Tại bay ngược quá trình bên trong, trên người hắn quần áo bị năng lượng loạn lưu xoắn thành mảnh vỡ, thân thể bị cắt đứt mở vô số đạo miệng máu. Mà cách xa nhau khá xa Trần Băng Băng, Lâm Na, Tạ Đỉnh ba người, cũng theo sát phía sau bị nổ tung năng lượng loạn lưu đánh bay. Tại năng lượng loạn lưu quét sạch dưới, Trần Băng Băng, Lâm Na trên thân hai người quần áo cũng đều bị xoắn đến phá thành mảnh nhỏ, áo không đủ che thân. Trên người các nàng cũng xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương, mặc dù không bằng Tô Hành nghiêm trọng, nhưng cũng tuyệt đối bị thương không nhẹ. Duy chỉ có Tạ Đỉnh một người, bằng vào toàn thân cứng rắn giáp cốt, ngạnh sinh sinh chống đỡ năng lượng loạn lưu tàn phá. Tại năng lượng loạn lưu quét sạch về sau, bốn phía mặt đất đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Phương viên 10 mét bên trong bằng đá sàn nhà đều nhao nhao bị bóc ra rơi, lộ ra chuỗi lùi thổ nhưỡng. Kia ngăn trở thi yêu hình tròn tâm chắn, chỉ là ở giữa xuất hiện một đạo vết cắt. Trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì hư hao. Lâm Vân vừa rồi một kiếm này, đủ cùng cấp 9 võ sĩ cảnh giới chấp sự cân sức ngang tài, nhưng lúc này lại không cách nào công phá thi yêu võ hồn phòng ngự. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thi yêu thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Ngươi tựa hồ cùng bọn hắn không giống. Thi yêu thanh âm đột nhiên vang lên, khô lâu cự nhân ứng thanh đem tâm chắn rời, lộ ra thi yêu tấm kia cứng ngắc khuôn mặt, một đôi ma đèn con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Vân. Đang nói xong về sau, thi yêu liền hướng Lâm Vân bước ra hai bước. Nó mặc dù cũng tương tự bị ngân châm đánh trúng, nhưng lại mảy may không bị đến kịch độc ảnh hưởng. Tại thi yêu tới gần Lâm Vân lúc, sau lưng nó khô lâu cự nhân lại quay người hướng Tô Hành phóng đi. Thi yêu võ hồn không có năng lực khác, nhưng lại có thể trực tiếp gia nhập chiến đấu, hình thành một cái đơn độc chiến lực, giống như là thi yêu một cái phân thân. Cái này phân thân trực tiếp thụ thi yêu ý thức điều khiển, lực lượng cùng tốc độ phản ứng đều cùng thi yêu bản tôn tương xứng, lực phòng ngự càng là có thể xương biến thái. Đối mặt cường đại như thế võ hồn, chỉ là cấp 8 võ sĩ cảnh giới Tô Hành, nơi nào sẽ là đối thủ. Tô Hành vừa rơi xuống trên mặt đất, còn chưa tới kịp thở dốc khẩu khí, khô lâu cự nhân liền giơ tay lên bên trên đại đao chém đầu, hướng thân thể của hắn chém tới. Tô Hành đành phải cố nén thân thể đau đớn, một cái cá chép lăn lộn tránh đi. Nhưng khô lâu cự nhân tốc độ thực sự quá nhanh, Tô Hành cuối cùng vẫn là không có thể tránh mở, bị một đao kia trực tiếp chặt đứt hai chân, liên đối mặt đất cũng đi theo hình thành một đạo sâu đạt nửa mét vết cắt. Tô Hành ghé vào khô lâu cự nhân dưới chân thê lương rú thảm, hai tay tại mặt đất kéo lấy máu me đầm địa thân thể, thống khổ hướng phía trước bỏ, tràng diện kia vô cùng thê thảm. Khô lâu cự nhân một cước giẫm trên người Tô Hành, lần nữa giơ cao đại đao chém đầu, chuẩn bị một đao đem hắn chấm dứt. Không, không muốn, van cầu ngươi, buông tha ta. Tô Hành phàn nàn cầu khẩn nói, hắn lúc này chỗ nào còn giống trước đó kia vênh váo hung hăng sát thủ, hoàn toàn tựa như là một cái bị đánh đến cầu huyết lâm đầu chó nhà có tang. Khô lâu cự nhân không có chút nào thủ hạ lưu tình chi ý, giơ lên đại đao chém đầu hướng xuống một chạm, liền hóa thành một đạo hư ảnh hướng về Tô Hành. Tại khô lâu cự nhân chấm dứt Tô Hành sinh mệnh lúc, Tạ Đỉnh lại lặng yên không một tiếng động trượt hướng mộ thất cổng, chuẩn bị thừa cơ đào tẩu. Đang cùng Lâm Vân đối thoại thi yêu, một đôi ma đèn đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ sát ý, muốn chạy trốn. Không có cửa đâu. Âm lạc trong nháy mắt, thi yêu liền vừa xài bước xuất, hóa thành một đạo hư ảnh hướng Tạ Đỉnh mau chóng đuổi theo, đảo mắt đến Tạ Đỉnh trước mặt, xét đánh không kịp bưng thai một quyền đánh vào Tạ Đỉnh trên lồng ngực. Tạ Đỉnh toàn bộ lồng ngực khoa trướng lõm, kia không thể phá vỡ giáp cốt, trong nháy mắt liền vỡ ra, nát bấy nội tạng khí quan sen lẫn máu tươi đột nhiên hướng ra ngoài chảy ra ra. Tạ Đỉnh trong miệng phun ra một ngụm máu lớn sương mù, thân thể như diều đứt dây bay ngược mà xuất, ngã tại trên sàn nhà liền triệt để mất đi phản ứng. Gặp một màn này, Trần Băng Băng cùng Lâm Na hai nữ hải đều dọa đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, căn bản bất lực chạy trốn. Phòng ngự mãnh liệt như vậy Tạ Đỉnh, lại cũng không chịu nổi thi yêu một quyền. Cái này thi yêu đơn giản mạnh đến mức biến thái. Tạ Đỉnh chết, này Lâm Vân tranh thủ đầy đủ thời gian. Lâm Vân lập tức từ xúc nguyên minh văn bên trong nghiền ép xuất dự trữ nguyên khí, sau đó hỏa tốc đi vào Lâm Na trước mặt, đưa nàng ôm lấy liền quay người hướng một cánh cửa khác thoát đi. Cái này trong cổ mộ tồn tại quá nhiều nguy hiểm, Lâm Vân tại sử dụng Chu Ma kiếm về sau, chắc chắn đã hôn mê. Cho nên Lâm Vân nhất định phải tìm một cái tín nhiệm người, tại hắn lâm vào hôn mê về sau, có thể thủ hộ nhân sinh của hắn an toàn. Mà ở trong đó duy nhất để Lâm Vân tín nhiệm người, chỉ có Lâm Na một cái. Chương 203, Chí Tôn Thần Khí Chu Ma Kiếm Chi Uy. Cái này thi yêu thực lực thực sự quá biến thái, tại không sử dụng ma thần hạch tinh hoặc Chu Ma kiếm tình huống dưới, Lâm Vân căn bản không có khả năng đưa nó đánh bại. Cho nên Lâm Vân dự định mạo hiểm một lần sử dụng Chu Ma kiếm. Đương nhiên Chu Ma kiếm không thể ở chỗ này sử dụng, bởi vì nơi này có đại lượng vướng bận cương thi. Lâm Vân như ở chỗ này sử dụng Chu Ma kiếm đem thi yêu chém giết, hắn tự thân liền sẽ lâm vào trạng thái hôn mê, sau đó lọt vào đại lượng cương thi vây quét. Bằng Lâm Na cùng Trần Băng Băng hai người, căn bản không có khả năng ngăn cản được như thế số lượng cương thi. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới có thể quả quyết ôm Lâm Na chạy trốn. Trước chạy trốn tới cương thi số lượng thưa thất địa phương, tái sử dụng Chu Ma kiếm chém giết thi yêu. Kể từ đó, Lâm Vân lâm vào hôn mê về sau, liền sẽ không lọt vào đại lượng cương thi vây quét, có Lâm Na một người chiếu khán là đủ rồi. Về phần Trần Băng Băng chết sống, Lâm Vân đã không quản được nhiều như vậy. Mà lại Lâm Vân đối Trần Băng Băng cũng không hoàn toàn tín nhiệm, cho nên mới đưa nàng bỏ ở nơi này, mặc cho nàng tự sinh tự diệt. Đương nhiên chủ yếu nhất là, Lâm Vân hiện tại nhất định phải tranh đoạt từng giây chạy trốn, mang thêm một người, hắn liền thiếu đi một phần hy vọng còn sống. Thật phong bộ. Lâm Vân ôm Lâm Na một chân hướng phía trước đạp mạnh, một cỗ đẩy về phía trước tiến khí lưu, từ Lâm Vân dưới mặt bàn chân hình vuông thành, để Lâm Vân tốc độ đi tới đột nhiên tăng nhanh. Chỉ là nhìn như tùy ý một bước, Lâm Vân liền lăng không di chuyển về phía trước mười mấy mét. Thời gian trong nháy mắt, Lâm Vân liền ôm Lâm Na chạy ra mộ thất, xông vào dài mà chật hẹp mộ huyệt thông đạo. Bởi vì Lâm Vân tốc độ quá nhanh, để sức cùng lực kiệt Lâm Na có chút khó mà nắm vững, kém chút liền bị quăng ra ngoài. Bởi vậy Lâm Na chỉ có thể dùng hai tay ôm Lâm Vân cái cổ, hai chân quấn quanh ở Lâm Vân trên lưng, dính sát trên người Lâm Vân, lúc này mới không có bị quăng ra ngoài. Bởi vì mộ thất bên trong tất cả cương thi đều bị Tô Hành điều đến cuối cùng chủ mộ thất bên trong, cho nên mộ thất bên ngoài thông đạo dấu tuyết, Lâm Vân đoạn đường này có thể nói thông suốt. Tại xuyên qua thật dài mộ huyệt thông đạo về sau, Lâm Vân liền tới đến trước đó cái kia hơi nhỏ chủ mộ thất. Lúc này cái này chủ mộ thất bên trong cũng đồng dạng không có một bộ còn có thể động cương thi, chỉ để lại một chỗ tàn chi phái thể. Lâm Vân vừa bước vào cái này chủ mộ thất, liền có một đạo hắc ảnh theo sát lấy cực tốc bắn ra, đảo mắt liền siêu việt Lâm Vân, lấy tốc độ nhanh hơn ngăn tại Lâm Vân phía trước, đem phía trước thông đạo ngăn cản. Lâm Vân bước chân dừng lại, cảnh giác nhíu mày. Trước mắt đạo thân ảnh này, không hề nghi ngờ chính là Thi Yêu bản tôn. Tại sử dụng tật phong bộ trạng thái, Lâm Vân tốc độ hoàn toàn nhưng cùng vũ sư cảnh cường giả so sánh. Nhưng cho dù như thế, hắn như trước vẫn là trốn không thoát cái này Thi Yêu lòng bàn tay. Cái này Thi Yêu tốc độ, hiển nhiên so với bình thường nhân loại vũ sư càng nhanh. Tại Thi Yêu ngăn lại Lâm Vân về sau, Thi Yêu võ hồn cũng chính là Khô Lâu cự nhân, cũng đi theo xuất hiện sau lưng Lâm Vân. Lâm Vân bị tiền hậu giáp kích, hai mặt thụ địch, triệt để không đường có thể trốn. Lâm Na lúc này biểu lộ đã thật sâu lâm vào tuyệt vọng, liền phảng phất bị ra không. Đối mặt cường đại như thế quái vật, nàng từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy một trận bất lực, đã không đối sống sót ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Mà Lâm Vân lại cùng một người không có chuyện gì, không chút hoang mang đem Lâm Na buông ra, sau đó bình tĩnh hướng phía trước bước ra hai bước. Tại Lâm Vân hướng phía trước bước ra lúc, lòng bàn tay phải phía trên đã lặng yên không một tiếng động nhiều hơn một cái bức tranh. Người tử kỳ sắp tới, còn có cái gì di ngôn muốn nói? Thi Yêu có chút hiếu kỳ nhìn xem Lâm Vân, tựa hồ rất không hiểu vì sao đến loại thời điểm này, thiếu niên trước mắt này còn có thể bình tĩnh như vậy. Run rẩy đi, sâu kiến. Lâm Vân từ trong miệng phun ra năm chữ, phảng phất phun ra năm ngọn núi lớn nặng nề. Sâu kiến hai chữ tiếng nói vừa dứt dưới, Lâm Vân bức họa trong tay liền theo lấp lóe quang mang trong nháy mắt biến mất, biến thành một thanh toàn thân đen nhánh. Chôi đao hiện lên thập tự giá hình dạng thần kiếm. Tại Chu Ma kiếm xuất hiện trong nháy mắt, nguyên khí vô cùng vô tận, như hồng thủy từ trên thân Lâm Vân đổ xuống mà ra. Đột nhiên, toàn bộ mộ thất cuồng phong tứ ngược. Nhìn thấy Lâm Vân trong tay Chu Ma kiếm, Thi Yêu toàn thân chấn động, không tự chủ được rút lui mấy bước, lại ngốc tại chỗ không dám ra thủ. Cái gì? Cái này? Đây là? Lâm Vân khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, mái tóc màu đen theo gió tung bay, một bộ đồ đen theo gió lất phất, hô hô rung động. Nhìn thấy lúc này Lâm Vân, Lâm Na một đôi mắt đẹp bên trong viết đầy vô tận rung động, phảng phất nhìn thấy thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Lâm Vân tay trái nắm chặt vào đao, tay phải nắm chặt chuôi đao, hai tay đột nhiên vừa gãy. Giang giác. Trong chớp mắt ấy, yêu dị hồng mang trong nháy mắt đại chán. Một thanh kiếm nhận chỉ còn dài nửa xích thần kiếm ra khỏi vỏ. Cương đại đến đủ để cho người hít thở không thông kiếm áp, trời long đất lở đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mộ thất. Bịch. Trước một khắc còn đánh đâu thắng đó Thi Yêu, giờ khắc này lại thần phục quỳ rạp xuống Lâm Vân trước mặt. Nó kia một đôi như ma đèn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm không trọn vẹn Chu Ma kiếm, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ, hiển nhiên không cách nào chống cự Chu Ma kiếm mênh mông thần uy. Thi Yêu là cấp thấp tà ma, quát tháo thần vực chí tôn thần khí Chu Ma kiếm, chính là nó sợ nhất khắc tinh. Bị Chu Ma kiếm mênh mông thần uy bao phủ về sau, Thi Yêu toàn bộ co quắp tại trên mặt đất, toàn thân run không ngừng, khí thế trên người liên tục bại lui. Mà Thi Yêu Khô Lâu cự nhân, cũng sau lưng Lâm Vân tự hành tán loạn biến mất. Tại Chu Ma kiếm mênh mông thần uy phía dưới, Thi Yêu ngay cả duy trì võ hồn đều không thể làm được. Lâm Vân hai tay giơ cao Chu Ma kiếm, đem tất cả nguyên khí cùng tinh thần lực đều hoàn toàn rót vào Chu Ma kiếm bên trong. Trong chớp mắt ấy, Chu Ma kiếm phía trên hồng quang đống nhiên tăng vọt, đem trọn tòa mộ thất đều chiếu sáng một mảnh trong suốt. Chịu chết đi, sâu kiến. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng Thi Yêu chém xuống một kiếm. Một đạo kinh khủng đến mức khai thiên phách địa dọa người kiếm khí, từ tàn kiếm cuối cùng bành trướng mãnh liệt chuốt xuống ra ngoài, lấy thế tồi khô lạp hủ chém về phía Thi Yêu. Tốc độ quá nhanh, Thi Yêu không kịp né tránh, cũng căn bản không có cách nào né tránh. Chỉ là một cái chớp mắt, Thi Yêu liền bị tứ ngược kiếm khí chia đôi chém ra, toàn bộ thân hình triệt để một phân thành hai. Nhưng mà, kia tồi khô lạp hủ kiếm khí, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục hướng phía trước kích xạ, trực tiếp đem toàn bộ mộ thất này bổ ra. Sàn nhà, vách tường, trần nhà, đều cùng nhau chỉnh tề tách rời thành hai nửa. Nhưng, cái này còn vẫn như cũ không xong. Đạo kiếm khí này bổ ra mộ thất về sau, lại tiếp lấy ngang qua cả tòa cổ mộ, từ to lớn ngọn núi bên trong phá kén mà xuất, xông thẳng tới chân trời thương khung, đem vạn dặm tầng mây từ giữa đó phá vỡ. Ầm ầm, cả mảnh trời không đều tại oanh minh rung động, giống như đang nổi lên tiếng sấm rền. Coi như Bách Lý có hơn đám người, cũng có thể nghe được cái này tiếng vang trầm nặng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Từ góc độ của bọn hắn nhìn lại, cả mảnh trời không đều bị chia cắt ra tới. Ngu mọi người nhất thời hoảng sợ muôn dạng, tưởng rằng tai nạn sắp giáng lâm điềm báo, dọa đến vội vàng quỳ xuống đất cầu thần bái Phật. Thân ở tại mộ thất bên trong Lâm Vân, cũng không biết hắn một kiếm này đối với ngoại giới tạo thành bao lớn oanh động. Hắn chỉ biết là trước mắt Thi Yêu là triệt để chết rồi, mà hắn một kiếm này cũng làm cho hắn dầu hết đèn tắt, sức cùng lực kiệt. Hắn hướng Lâm Na lộ ra một cái mỏi mệt mỉm cười, sau đó liền ngã trên mặt đất, triệt để mê man quá khứ. Chương 204, phân phối tài bảo. Mở hai mắt ra, Lâm Vân nhìn thấy là một trương thuần thiên nhiên mỹ lệ gương mặt. Khuôn mặt này chủ nhân chính là Lâm Vân trước khi hôn mê duy nhất cứu được Lâm Na. Lâm Na mặc dù cũng bị Tô Hành độc châm đánh trúng, nhưng nàng tự thân võ hồn có được giải độc năng lực, cho nên hiện tại mới có thể bình yên vô sự. Mà lúc này, Lâm Na vẫn như cũ vẫn còn mở ra võ hồn trạng thái, ngay tại đối Lâm Vân tiến hành trị liệu. Nhìn thấy Lâm Vân mở hai mắt ra, nàng vội vàng lộ ra nụ cười vui mừng, "Tiểu huynh đệ, ngươi đã tỉnh." Lâm Vân gật gật đầu, sau đó liền từ trên mặt đất đứng lên nhìn xung quanh bốn phía. Hắn phát hiện mình vẫn như cũ còn tại nguyên địa, không hề rời đi. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo rộng chừng một thước, sâu hơn 5 mét vết cắt, từ trước mặt hắn một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Vết cắt chỉnh tề chân nhắn đến tựa như nhân công rèn luyện. Đạo này nhìn thấy mà giật mình vết cắt, chính là Lâm Vân dùng Chu Ma kiếm chém ra một kiếm kia, sáng tạo kiệt tác. Thi Yêu kia tách rời thành hai nửa thi thể, liền ngã tại cái kia đạo vết cắt hai bên. "Ta hôn mê bao lâu?" Lâm Vân quay đầu đối Lâm Na hỏi. Lâm Na có chút kích động nói ra, "Ngươi hôn mê gần nửa canh giờ, trong thời gian này ta một mực tại đối ngươi trị liệu, rốt cục đưa ngươi cứu tỉnh." "Tạ ơn." Lâm Vân nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền từ mang theo người báo khỏa, móc ra mấy khối nguyên thạch hấp thu. Một khắc đồng hồ về sau, tất cả nguyên thạch đều trở nên ảm đạm phai mờ, bị Lâm Vân toàn bộ hấp thu đến thể nội. Lâm Vân nguyên khí đã khôi phục một phần nhỏ, nhưng hắn trạng thái tinh thần vẫn như cũ rất tồi tệ, thủy chung là một mặt mệt mỏi biểu lộ. Bởi vì hắn tinh thần lực đã tiêu hao sạch sẽ, nguyên khí tiêu hao có thể bổ sung, tinh thần lực tiêu hao liền khó mà điền vào. Tại ăn vào một viên an thần hoàn về sau, Lâm Vân liền tới đến Thi Yêu thi thể trước mặt, dùng chùy thủ đem Thi Yêu nửa trái đoạn thi thể giải phẫu. Sau đó từ bên trong lấy ra một viên sáng lấp lánh nội đan. Phổ thông cương thi nội đan, Lâm Vân tự nhiên là trướng mắt, lấy ra cũng vô dụng. Nhưng Thi Yêu nội đan, thuộc về cấp 3 nội đan. Cái này không giống, Lâm Vân ngày sau cần luyện chế rất nhiều đan dược, đều cần dùng đến cấp 3 nội đan. Mà lại chỉ là một viên cấp 3 nội đan giá trị, đều đã không cách nào đoán chừng, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Tại cất kỹ thi đan về sau, Lâm Vân liền quay đầu nói với Lâm Na, cổ mộ tất cả chôn theo phẩm, đều tập trung ở cái kia chủ mộ thất. Chúng ta lại trở về cái kia chủ mộ thất đi. Nhưng cái kia cổ mộ thất bên trong còn có đại lượng cương thi a. Lâm Na lộ ra vẻ mặt lo lắng. Không sao, giết là được. Lâm Vân vẫn như cũng là dùng giọng nói nhàn nhạt nói, phảng phất như là đang nói một kiện dâu dịa việc nhỏ. Sau khi nói xong, Lâm Vân liền quả quyết quay người, hướng phía cái kia hơi lớn chủ mộ thất đi đến. Lâm Na mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn là đành phải đi theo Lâm Vân mà đi. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến trước đó cái kia chủ mộ thất. Trước đó tại cái này mộ thất cùng Thi Yêu chiến đấu Tô Hành, Tạ Đỉnh, Trần Băng Băng ba người đều đã chết tại Thi Yêu trên tay, biến thành an tĩnh thi thể. Trừ cái đó ra, mộ thất bên trong vẫn tồn tại đại lượng cương thi, không có 1000 cũng chí ít có 700-800. Những cương thi này nguyên bản đều thụ Tô Hành điều khiển, nhưng tại Tô Hành sau khi chết, bọn chúng đều khôi phục tự do, lúc này chính bồi hồi tại chủ mộ thất bên trong. Mà khi những cương thi này chú ý tới Lâm Vân khí tức về sau, đều nhao nhao quay người hướng Lâm Vân chúng tới. Người ngay ở chỗ này yên tĩnh chờ lấy, không được lên đến giúp đỡ. Lâm Vân dùng cường ngạnh bá đạo giọng điệu nói với Lâm Na một câu, sau đó liền quay người xông vào chủ mộ thất, đem đại lượng cương thi ngăn ở cổng chặn giết. Những cương thi này khí thế hùng hổ hướng Lâm Vân trùng đến, liền thoáng như thủy triều đập tại đá rắn bên trên, trong nháy mắt liền tứ tán nước bắn. Lâm Vân một người một kiếm ngăn ở cổng, lại không có bất kỳ cái gì một cái cá lọt lưới có thể chạy đến. Có thể nói một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Một canh giờ sau, tất cả cương thi đều hoàn toàn bị Lâm Vân giết sạch hầu như không còn. Tại giết sạch tất cả cương thi về sau, Lâm Vân cảnh giới cũng lần nữa tăng lên, từ cấp 3 võ sĩ trung kỳ, tăng lên tới cấp 3 võ sĩ hậu kỳ. Tại giải quyết rơi tất cả cương thi về sau, hai người lúc này mới bắt đầu kiểm kê tài bảo. Lâm Vân đầu tiên đi vào Phạm Kiến bên cạnh thi thể, đem rơi vào Phạm Kiến bên cạnh thi thể khô lâu bảo kiếm nhặt lên. Khô lâu bảo kiếm là một thanh huyền giai thượng phẩm bảo khí, hơn nữa còn là huyền giai thượng phẩm bên trong cao cấp nhất bảo khí, có thể nói là gần với địa giai bảo khí tồn tại. Thanh này khô lâu bảo kiếm có thể nói là một thanh hiếm có hảo kiếm, tại Lâm Vân có thể triệt để khống chế Chu Ma kiếm trước đó, thanh này khô lâu bảo kiếm đều có thể chấp nhận sử dụng. Mà lại tại toàn bộ Vũ Châu quận, tin tưởng rốt cuộc tìm không ra phẩm giai cao hơn bảo khí. Tại đoạt lại chiến lợi phẩm về sau, Lâm Vân liền tới đến mộ thất nơi hẻo lánh những cái kia bảo dương trước, đem những cái kia bảo dương nhau nhau bổ ra. Bảo dương bên trong chứa đại lượng chôn theo phẩm, vàng bạc châu báu, cực phẩm năng lượng, tài liệu chân quý, võ kỹ truyền thừa trở. Những vật này đều phi thường đáng tiền, vô luận là đối với phổ thông vũ giả, vẫn là đối với trộm mộ, đều đủ bọn hắn cả đời tiêu xài. Bất quá đây đối với Lâm Vân mà nói, lại là không có chút nào giá trị. Lâm Vân không thiếu tiền, cũng không cần tiền tài, cho nên xem vàng bạc châu báu như cặn bã. Về phần cực phẩm đan dược và công pháp truyền thừa, ở trong mắt Lâm Vân, cũng đều tất cả đều là rác rưởi, căn bản không có chút giá trị. Cũng chỉ có nhìn xem những tài liệu chân quý này, có hay không đúng lúc là Lâm Vân cần. Ta ở bên trong chọn một chút ta cần, còn lại hết thẻ về ngươi. Lâm Vân nói xong, liền tới đến Bảo Dương trước, bắt đầu ở Bảo Dương bên trong chọn lựa tới. Lâm Na vội vàng từ chối, không không không, thi yêu là ngươi giết, nơi này đại đa số cương thi cũng đều là ngươi giết, cho nên nơi này tài bảo, đương nhiên đều hẳn là ngươi. Lâm Na nói xong liền nhìn về phía Lâm Vân, kia chân thành trong ánh mắt, không có bất kỳ cái gì tham lam chi ý. Lâm Vân có chút ngoài ý muốn, thường nhân nhìn thấy những này tài bảo, chắc chắn bị tham niệm mê thất tâm trí. Mà Lâm Na lại có thể đối với mấy cái này tài bảo thờ ơ, phản phất căn bản xem thường những này tài bảo. Loại này xem tiền tài như cặn bã phẩm chất, lại thêm nàng võ hồn cùng tu luyện công pháp, liền càng thêm nói rõ thân phận của nàng nhất định không đơn giản. Lâm Vân cũng không nói gì thêm, chỉ là tại từng cái bảo dương bên trong chọn lựa. Bất quá để Lâm Vân thất vọng là, những này bảo dương bên trong thậm chí ngay cả một gốc hồn anh thảo đều không có. Bất quá Lâm Vân cũng không nhục trí, dù sao hắn đã được đến cuồng bạo chiếc nhẫn cùng khô lâu bảo kiếm. Không nói cái khác, chỉ là cái này mai cuồng bạo chiếc nhẫn, Lâm Vân chuyến này liền không có đến không. Tại đem tất cả bảo dương kiểm kê một lần về sau, Lâm Vân xoay chuyển ánh mắt, hướng về nơi hẻo lánh bên trong một cái không đáng chú ý tiểu bảo dương. Cái này tiểu bảo dương toàn từ hoàng kim chế tạo, 10 phần xa hoa tôn quý, nhưng thể tích phi thường nhỏ, chỉ có bình thường bảo dương 1 phần 10, cho nên tại mở tối nơi hẻo lánh lộ ra rất không đáng chú ý. Đối với người bình thường mà nói, vẹn vẹn chỉ là cái này hoàng kim bảo dương bản thân, chính là một kiện giá trị liên thành bảo bối. Tại cao đương như vậy xa hoa hoàng kim bảo dương bên trong, lại đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì tuyệt thế chân bảo đâu.